Chương 299, Hoàng Thiên Thần Kiếm Trảm Lục Kiếp, đại thế chưa tới ân oán đã kết. 1. Chương 299, Hoàng Thiên Thần Kiếm Trảm Lục Kiếp, đại thế chưa tới ân oán đã kết. 1. Oanh. Trong hư không, ánh mắt va chạm. Khương Ly thần niệm rung động kịch liệt lên. Từ thế giới bên ngoài hình rắn hư ảnh trong lúc đó, 4 năm một đôi mắt lạnh lùng chớp động, lại có khó có thể dùng chống cự tinh thần xung kích, thẳng vào Khương Ly thần niệm. Xoẹt xoẹt. Khương Ly thần niệm trong nháy mắt bị xé nát. Tiểu này đáng sợ tinh thần xung kích đã ngưng thực thành thực chất, xuyên qua không gian mà đến, tan rã tinh thần cùng ý thức. Trong óc trở nên trống không, vô số mảnh vỡ ký ức cũng tại cùng trong chớp mắt tức bị chôn bụi. Cựu tức phục khí. Khương Ly thần niệm vỡ nát cuối cùng nháy mắt, cựu tức phục khí bản năng bị vận chuyển. Chỉ một thoáng, tinh thần trạng thái toàn diện khôi phục. Vô số tinh thần ý thức lập tức thu nạp, từ 13600 mai trận thạch thượng trở về đến Hoàng Thiên kiếm trong. Hô. Khương Ly thật dài thở khí, lòng còn sợ hãi. Hắn vừa mới thần niệm tản ra, cảm giác đại chu thiên địa, sau đó ngước nhìn cựu thiên chi thượng, nhìn trộm thiên cơ, cuối cùng thần niệm bị xông về bản thể. Quá trình này nhìn như dài dằng dặc, lại chỉ ở trong chớp mắt. Chẳng qua cũng là này ngắn ngủi thoáng chốc quan cảnh, lại làm cho hắn thần niệm giữ tinh thần ý thức, đã trải qua 100.000 năm ma luyện cùng minh ngộ đồng dạng. Thần niệm đã xảy ra rất nhiều khó có thể tưởng tượng sửa đổi, đủ để bù đắp được những người khác khổ tu 10 năm 100 năm. Rốt cuộc, không phải ai năng lực có cơ hội hóa thân thiên địa, ai cũng năng lực khiên qua địa thính thiên thị đại trận lượng lớn thông tin nhét đầy. Thậm chí hắn mơ hồ nhìn thấy một tia thiên đạo. Hoàng Thiên kiếm, theo ta lên trời. Đủ loại bàng đại thu hoạch, không để cho Khương Ly trong lòng sinh ra bất luận cái gì mừng rỡ. Tinh thần ý thức trở về Hoàng Thiên kiếm. Hắn năng lực nhìn thấy chấn võ hầu Khương Thời Nhung chính đại bước đạp trên hư không, hướng hắn đi tới. Nhưng Hoàng Thiên kiếm lần nữa mà động, vốn là dọc theo xuống dưới mũi kiếm, giờ phút này lại thân kiếm vẩy một cái, bộc phát ra càng thêm bảng bạc tinh túy kiếm ý bỏ Khương Thời Nhung, trực trùng mất tiêu. Ừm. Khương Thời Nhung dậm chân mà lên, là muốn chấn áp Hoàng Thiên kiếm, ngắt lời Khương Ly khống chế đại chu triều ba châu 27 hành tinh quốc thổ khí cơ tình cảnh. Thậm chí hắn vậy cảm nhận được cái đó không biết tồn tại thu hồi tất cả cảm giác, tinh thần tụ tập trong Hoàng Thiên kiếm, tùy ý liếc chính mình một chút. Ngay lập tức, thẳng vào vân không. Khương Thời Nhung đột nhiên ngừng chân, vậy ngẩng đầu nhìn lên trên. Hoàng Thiên kiếm bên trong tồn tại thần niệm kiên cố, tuyệt đối là làm thế hiếm thấy đỉnh cấp quỷ tiên. Loại tầng thứ này cường giả lâm trận phía dưới thế lực ngang nhau, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ làm ra bực này khác thường không khôn ngoan cử chỉ, bỏ phía sau cường địch phóng tới Hán Vương. Trừ phi cựu thiên chi thượng còn có so với hắn Khương Thời Nhung còn cố uy hiếp người. Ông Hoàng Thiên kiếm như hồng đỏ kim sắc kiếm quang hóa thành một đạo như du long tia sáng sắc bén vô song mũi kiếm, một chút kim mang lấp lóe, là Hoàng Thiên kiếm trong vô số vô niệm chi ý ngưng tụ. Mặc dù chỉ có một điểm, lại hơn được ngàn vạn kiếm pháp cao thủ đồng thời xuất kích, đủ để thứ phá hư không. Cửu Thiên chi thượng là càng mãnh liệt hơn cuồng bạo cương phong, cuốn theo từng đoàn lôi chỉ, phóng xuất ra bao trùm 100.000 vạn dặm hình mạng nhện lôi văn. Loại độ cao này chính là tứ thứ lôi kiếp, ngũ thứ lôi kiếp quỷ tiên cũng không dám buông tha nhục xác, vì quỷ tiên thần niệm xâm nhập. Một sáng bị không gian không ngừng lan tràn lôi văn tác động đến, quỷ tiên chi khu chỉ sợ muốn khoảnh khắc tan rã bốc hơi, đây hồn phi phách tán còn thê thảm hơn vạn lần. Chính là đại chu nhân tiên Khương Thời Nhung cũng chỉ có thể dừng bước tại đây tầng khu vực biên giới. Nhưng Hoàng Thiên kiếm lại là không sợ. Ầm, ầm, ầm. Thân kiếm phá vỡ từng tầng lôi văn phong tỏa, cuối cùng đi vào Cửu Châu thế giới thiên giới đỉnh. Vô số trôi đi ngoài thiên giới hình rắn hư ảnh dưới, Nam Hai lạnh lùng con mắt chớp động, nổi lên vẻ kinh ngạc ánh mắt. Dường như không nghĩ ra, Khương Ly vốn nên bị chôn bụi thân nghiệm, vì sao lông tóc không tổn hao gì? Cuồng vọng. Trong đó một đôi mắt dùng sức mấy mắt, một đạo như thực chất tinh thần xung kích lần nữa rơi xuống, ở trong không gian nổi lên trận trận vô hình gợn sóng. Mà đổi thành bên ngoài bốn một đôi mắt, lại là bế hợp, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hô. Như thực chất tinh thần xung kích không cách nào phá mở Hoàng Thiên kiếm thân kiếm, nhưng hiện ra gợn sóng qua lại đập ra, đã xuất từng vòng qua lại hỗn hợp quỷ dị hoa văn, có năng lượng kỳ dị, có thể khiên động tâm thần. Khương Ly chỉ là thoáng nhìn một chút, tinh thần ý thức thì lập tức lắc lư lên. Tất cả cố thủ tín niệm ý chí, như là bị chất liệu gì ngâm, sinh ra phản ứng một dạng, đột nhiên trở nên mềm như sợi bông, hàng luồng phiêu tán lên, chẳng có mục đích tán đẩy ra, từ Hoàng Thiên kiếm bên trong phiêu tán mà ra. Trung quanh cương phong lôi cuốn thần lôi, Khương Ly phân tán thần niệm vừa mới bay ra, thì trong khoảnh khắc bị cương phong thổi tan, bị thần lôi đốt diệt bốc hơi. Thần niệm bị tổn hại, vốn nên lệnh thần hồn sinh ra không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức, nhưng khốn thủ trong Hoàng Thiên kiếm Khương Ly lại không có chút nào cảm giác, thần niệm vẫn như cũ không ngừng sợi thô hóa, hướng ra phía ngoài tràn lan. A, thế nào lại là cái ngay cả lôi kiếp đều không có vượt qua bình thường quỷ tiên. Cửu Thiên chi thượng con mắt chớp chớp, cảm ứng được Khương Ly chân chính thần niệm cảnh giới, dường như cực kỳ ngoại ý, phát ra nhẹ đều. Mặc dù chỉ là thần niệm một loại ba động, lại lệnh đứng tại Cửu Thiên biên giới chỗ Khương Thời Nhung ánh mắt đột nhiên vậy một cái. Đến nhân tiên dạng này thế gian đỉnh phong cấp độ, cảm giác này bén. Sớm đã đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Phàm nhân đủ loại suy nghĩ đều có thể tùy tiện dò xét cảm ứng, tất cả tâm cơ tâm tư cũng không chỗ ẩn trốn. Cửu Thiên chi thượng cặp mắt kia, cảnh giới không biết bao nhiêu, tại nhẹ tiêu ba động phát ra trước, Khương Thời Nhung thậm chí đối nó không hề phát giác. Trên trời còn có một loại khác tồn tại, có thể để cho ta không hề cảm thấy. Khương Thời Nhung đem đã ngưng tụ mà lên quyền ý, lần nữa nắm chặt, tụ mà không phát, chấn thủ quan địch. Nắm trong tay Hoàng Thiên kiếm cùng Điệu Thính Thiên thị pháp trận người, thực lực cường đại, thủ đoạn sâu không lường được. Mặc dù đối với đại chu sinh ra cự đại uy hiếp, nhưng như cũng tại Khương Thời Nhung trong dự liệu, có thể ẩn nấp trên 9 tầng trời tồn tại, lại là hắn cũng không cách nào thấy rõ. Hống đại chu long hình khí vận bậy vào lúc này lần nữa đánh tới. Trong suốt vảy rồng cấp độ rõ ràng, bắt trước ngụy trang chân thực, râu dài bồng bềnh, thân hình chiếm cứ, long trảo sắc bén, không sợ cương phong, lôi lao, vọt tới Hoàng Thiên kiếm. Chương 299, Hoàng Thiên thần kiếm chạm lục tiếp, đại thế chưa tới ân oán đã kết. 2, chương 299, Hoàng Thiên thần kiếm chạm lục tiếp, đại thế chưa tới ân oán đã kết. 2, thánh thượng bất giận, không thể lệnh đại chu khí vận lâm vào hiểm cảnh. Khương Thời Nhung trong lòng một bẩm, đội vàng quát bảo ngưng lại nhắc nhở, chỉ coi là cảnh hoàng tức giận doanh sôi, không kiềm chế được nỗi lòng, bất chấp hậu quả muốn chấn áp xâm chiếm Hoàng Thiên kiếm người kia. Nhưng ý nghĩ thế này vừa mới dâng lên, phía dưới đại chu hoàng cung bên trong, cảnh hoàng Tư Mã Ngật kinh tiếng quát to, đồng thời băng lên, Thời Nhung, Hoàng Thiên kiếm đoạt đi chấm đối với hoàng triều khí vận không chế. Thánh thượng nói cái gì? Khương Thời Nhung đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, long hình khí vận khí thế làm người ta không thể đương đầu, một đầu phá tan tầng tầng cương phong cùng lôi ban, trực tiếp quấn quanh ở Hoàng Thiên kiếm bên trên, ngay lập tức ngập vào trong đó. Ông Huy Hoàng kiếm mang đột nhiên tăng gọn, lần nữa bắn ra khủng bố kiếm ý, bay thẳng thiên giới. Hoàng Thiên kiếm tốc độ đống nhiên mà tăng mạnh rồi mấy lần, chỉ chợt lóe liền đi tới Cựu Châu thế giới chân chính bên giới. Một đạo như là vỏ trứng kết giới, chặn Hoàng Thiên kiếm đường đi. Ta còn coi ngươi là trong truyền thuyết thiên ngoại tồn tại, nguyên lai cũng bất quá là lêu lổng tại Cựu Châu thế giới một sợi âm thần chi niệm thôi. Hoàng Thiên kiếm bên trong, gần như hoàn toàn tiêu tán tinh thần trong nháy mắt phục hồi như cũ, Khương Ly phát ra cười lạnh một tiếng, thần kiếm về phía trước, trực tiếp đâm vào cặp mắt kia ở giữa bóng tối. Không thể nào. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn gào thét, dưới thiên giới đột nhiên một phát. Nương theo từng đợt cuồng loạn tinh thần ba động, như nộ hải như đại dương mênh mông quét sạch bốn phương tám hướng. Trong đó truyền đến con mắt không thể tin sợ hãi giống cùng chất vấn, ngươi rốt cục là cái thứ gì, vì sao thần niệm hoàn toàn không bị ảnh hưởng xung kích, một con kiến hôi tiểu tiểu quỷ tiên thôi, trên người ngươi rốt cục có cái gì dị bảo? Con mắt gầm rú, tê tâm liệt phế, tràn ngập khắc cốt minh tâm, gần như cuồng ma phẫn nộ, kinh sợ, tiếc hận cũng không cam lòng. Hung tợn trừng mắt về phía cắm vào mình Hoàng Thiên kiếm, chung quanh hư không có hơi ba động, một đạo loại người hình dáng lập lòe, hai tay chụp vào thân kiếm, như muốn đem Khương Ly từ trong Hoàng Thiên kiếm rút ra. Ngươi nói ta là sâu kiến, ngươi lại là cái thứ gì, chỉ dám núp trong bóng tối nhìn trộm, nhường ta nhìn ngươi chân thân rốt cục là cái dạng gì tử? Khương Ly cười lạnh, chèn hai mắt ở giữa Hoàng Thiên kiếm đột nhiên xoay tròn, phát ra nước xương giòn vang. Rồi rào vô niệm chi kiếm ý lần nữa tuôn ra, xông về phía trước, vỡ nát tất cả. A nha, ngươi thực có can đảm hủy ta thần niệm phân thân. Con mắt giận không kèm được, vừa sợ vừa hận, bởi vì kịch liệt đau nhức thanh âm run rẩy tràn đầy thật sâu ý uy hiếp, ngươi căn bản không biết mình đang làm cái gì, làm tổn thương ta thần niệm, tổn hại đạo hạnh của ta, đây là khi thiên chi tội. Thừa dịp bây giờ còn có chỗ giảng hòa, đem bản kiếm ra ngoài, nhanh, bằng không làm ta bản thân thể có thể giáng lâm thế gian thời điểm, người thứ nhất phải diệt giết chính là ngươi, cùng với cùng ngươi có số mệnh nguồn gốc tất cả mọi người, ngươi sẽ biết cái gì mới thật sự là đau khổ. Nói như vậy, ngươi chính là cổ chi di tộc, ngươi công việc lâu như vậy, không ai dạy qua ngươi cầu xin tha thứ lúc nên gìn giữ tối thiểu nhất khiêm tốn sao? Khương Ly ý niệm quấn quanh Hoàng Thiên kiếm chuôi kiếm, thúc đẩy tích chứa trong đó long hình khí vận, quét ra một đạo hình quạt kiếm mạc, ầm vang một phát, đem trong hư không hiện hiện con mắt thân hình hình dáng bổ làm hai. Không có huyết dịch tràn ra, nhưng kiếm mạc quét ra chuyển về nhỏ bé cảm giác, lại có rất nhiều mai thần niệm trong một kiếm này bị đánh vỡ thành hai nửa. Hoa con, mối thù của chúng ta đoán coi như là kết, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đích thân tìm thấy ngươi, cho dù ngươi vào luân hồi, ta đồng dạng có thể đem ngươi hao ra đây. Con mắt hình dáng bị một chém làm hai, cũng chưa hoàn toàn biến mất, hai đạo hình dáng chia ra tách ra, vặn vẹo mấy lần về sau, lại biến thành hai cái đơn độc tồn tại. Ngay cả tách ra con mắt, cũng phân biệt lại sinh mọc ra một viên. Khương Ly mượn nhờ đại chu long hình khí vận chém ra một kiếm, sát thực đả thương cái này cổ chi di tộc. Nhưng cũng không thật sự đưa hắn chẳng diện, có thể đã thành hình hai cái độc lập thần niệm phân thân, ác độc kịch liệt chửi mắng, lại tựa như bọn hắn giờ phút này đã đi vào chỗ vạn kiếp bất phục đồng dạng. Thiên giới chi sắc bên ngoài, phù cận bơi lội hình rắn hư ảnh phù văn chớp, phần đuôi không có dấu hiệu nào hất lên, như là cánh tay thò vào trong nước một dạng, không trở ngại chút nào từ thiên giới bên trong vòng qua. Nguyên bản hư ảnh hình thái, lúc này lại hóa thành hai đạo che kín phù văn màu vàng to lớn xiển xích, hướng về hai cái cổ chi di tộc thần niệm phân thân thượng nhẹ nhàng hất lên. Thần niệm phân thân tựa như bọt biển một phá vỡ đi ra, rất nhanh liền bị quét sạch cương phong cùng lôi hao luyện hóa sạch sẽ. Phù văn xiển xích hất lên sau đó, vậy ngay lập tức tăng trở lại, lại lần nữa bay ra thiên giới chi sắc bên ngoài. Cửu Châu thế giới đại đạo quy tắc chèn ép ngàn vạn năm, siêu gia quy tắc cho phép tồn tại đều sẽ bị thiên địa quy tắc hạ xuống trừng phạt, sinh sinh ma diệt. Đầu kia cổ chi di tộc sở dĩ có thể xuất hiện, thần niệm phân thân thượng tất nhiên thi triển thủ đoạn nào đó, làm hắn có thể tránh thoát đại đạo dò xét, nhưng Hoàng Thiên kiếm vừa mới một chạm, đưa hắn phân thân một phân thành hai, lại có thể hắn bộ phận thần niệm xuất hiện ở quy tắc cảm giác hạ. Hoàng Thiên kiếm nhẹ nhàng xoay tròn, lần nữa mũi kiếm xuống dưới phủ vào hư không, Khương Ly nhìn qua tiêu tán không thấy cổ chi di tộc thần niệm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong đầu, trang sách màu vàng nhẹ nhàng rung động, thừa dịp hai đoàn thần niệm phân thân bị quất nát đứng không, tràn ra vô hình kỳ dị lực lượng, thu nạp quay về rất nhiều, tại trang sách trong tinh huy không gian bên trong, lại lần nữa ngưng ra một viên lục kiếp thần niệm. Có này niệm đầu, Khương Ly đủ để kích phát thiên cương 36 đạo bên trong cảng phẩm cấp cao thần thông. Này so với hắn thu hoạch bất luận cái gì thiên tài địa bảo, cái thế thần công cũng trọng yếu hơn. Có thể ngưng tụ tại Hoàng Thiên kiếm trong tinh thần, cũng không có chú ý những thứ này, Khương Ly ngẩng đầu, hoài nghi mà chần chờ nhìn hướng lên trời dai bên ngoài những kia hình rắn hư ảnh. Lẽ nào, những thứ này hư ảnh thật sự chính là đại đạo tại thế gian hiện hiện? Khương Ly trong lòng sinh nghi. Đại đạo mà nói, người đời đều biết, nhưng từ nay thời cổ đại mở lên, người đời nhưng chưa từng thấy qua chân chính thiên đạo. Thánh nhân nói, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trưởng nuôi vạn vật, ta không biết tên, mạnh tên là nói. Thời cổ thánh nhân cũng đối với nói, có đủ loại mỹ hảo tưởng tượng. Ai cũng không có quy định, đại đạo chi hình, nhất định phải thì là cái dạng gì. Có thể dù thế nào, vừa mới từ thiên giới bên ngoài thăm dò vào to lớn phù văn xiển xích, cũng cùng đại đạo dựa vào không lên một chút biên giới cùng liên hệ. Ngược lại là vây khốn sự vật nào đó gông xiềng và cấm chế. Đạo hay là chế? Hoàng Thiên kiếm không hề phòng bị treo giữa không trung, Khương Thời Nhung đứng tại Cửu Thiên bên giới, không có nhân cơ hội này ra tay trấn áp, vậy mang theo một ít chất vấn, đánh giá thiên giới bên ngoài hình rắn hư ảnh, hẹp dài con ngươi tình mang chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người thân hình bất động, đều vào hư không mà đứng, phía dưới mây mù của quận, dần dần đem thân ảnh của hai người hoàn toàn che chắn. Thịnh Kinh Thành bên trong, vô số người ngước nhìn vào không, cũng không biết phía trên đã xảy ra chuyện gì. Dường như bình tĩnh lại, rốt cục là ai thắng? Đại Chu Hoàng Triều hóa rồng vào thiên đã được một khoảng thời gian rồi, vì sao vậy không thấy động tĩnh? Nhưng có Tam Kiếp Quỷ Tiên cao thủ tại, bay lên vân không tìm hiểu một chút. Điên rồi sao? Hoàng Thiên Kiếm cùng Chấn Võ Hầu tranh đấu nếu là ở lên, 10 cái Tam Kiếp Quỷ Tiên đi lên, cũng muốn trong nháy mắt bị chôn bụi. Mọi người thấp giọng nghị luận, trong lòng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu niệm đầu, lại không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Ông đột nhiên, Cửu Thiên Chi Thượng mây mù lần nữa cuộn lên. Một loại kinh khủng hơn thần niệm uy áp trong nháy mắt này thả ra ngoài, so với trước đó đủ loại uy thế càng thêm đáng sợ. Trong lòng mọi người phát lạnh, căn bản không kịp hơi mở tránh né dư uy, trừ ra đã nhập thành giai, tu thành quỷ tiên cường giả, có thể miễn cưỡng trèo chống cơ thể, còn lại tất cả mọi người đều bị bén bay ra ngoài, rơi đập tại nóc nhà cùng trên mặt đất. Thiên không mây mù cuộn cuộn, một tôn thân hình khôi ngô cao lớn, giống như thần ma nguy nga thân ảnh, vậy tại lúc này lão đảo lui ra đây, là Võ Hầu. Có người một chút trông thấy, là Thất Thanh. Tầng tầng mây mù bị lực lượng nào đó triệt để đánh sơ xác, cao hơn chỗ, Hoàng Thiên kiếm phát ra một tiếng két đều, trước đó ngập vào trong đó hoàng triều khí vận, nổ tan mà ra. Sau đó, như là mất đi có chỗ lực lượng chèo chống, xích kim thần kiếm khẽ run lên, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Chương 300, khí vận trừ khử, đại chu hoàng chủ muốn nghịch thiên cải mệnh. 1. Chương 300, khí vận trừ khử, đại chu hoàng chủ muốn nghịch thiên cải mệnh. 1. Các ngươi quả nhiên không có thật sự trốn đi thật xa. Cửu Thiên chi thượng, Khương Thời Nhung lão đạo rút lui, Hoàng Thiên kiếm phát ra một tiếng dường như gào thét rung động, nhận kịch liệt xung kích, hướng phía dưới rơi xuống. Mấy tức trước đó, hai cổ chi di tộc phân thân bị thiên giới bên ngoài hư rắn biến thành xiềng xích quấn nát, hóa thành hư vô. Khương Ly cùng Khương Thời Nhung lập vào hư không, cũng đang suy tư đạo hiển hóa cùng bản thể, chung quanh cách đó không xa, hư không khép mở, bốn đôi lạnh lùng ánh mắt lại không có dấu hiệu nào hiện hiện ra. Con mắt nhóm nhẹ nhàng ngáy mắt, tám đạo hoàn toàn không kém gì cổ chi di tộc phân thân khủng bố tinh thần lực xung kích, ngay lập tức cuốn về phía Hoàng Thiên kiếm, đem nó hung hăng va chạm. Như thực chất tinh thần lực, qua lại tác động đến xô ra từng vòng vô hình vận sóng, càng là hơn tái hiện trước đó cái chủng loại kia ảnh hưởng. Lại là 8 lần, 64 lần, 4.096 lần, không ngừng được ra. Hoàng Thiên kiếm như gặp phải thần khiển, phát ra kịch liệt khét đều, thân kiếm bị đụng bay mất đi khống chế, không ngừng rơi hướng phía dưới. Thân kiếm trong, Thương Ly tinh thần ý thức vậy lần nữa hóa sợi thô, tại Hoàng Thiên kiếm rung động kịch liệt bên trong chăn mở, bị ngoại giới cương phong, lôi văn toàn bộ chôn vùi quá khứ. Tinh thần ý thức không ngừng tiêu tán, Thương Ly nhưng cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc. Chỉ là thật sâu liếc này bốn đôi đột nhiên xuất hiện con mắt sau đó cố thủ bản tâm, mặc cho Hoàng Thiên kiếm rơi xuống dưới. Sớm tại hắn cùng cổ chi di tộc giao thủ thời điểm, liền đã ngờ tới này bốn một đôi mắt có thể cũng không đi xa. Đại thế quả nhiên gần, một chưa độ lôi kiếp quỷ tiên lại có như vậy năng lượng. Không ngờ rằng, chúng ta chỉ là đến xem Chu Triều sinh ra cái gọi là tương lai đế tử, có phải đối với chúng ta gây ra mối đe dọa, lại không nghĩ trừ bỏ một tương lai càng thêm khó giải quyết tồn tại. Người này thần niệm tinh thuần, bản nguyên dồi dào, cũng không phải là chuyển thế quỷ tiên, một mới che linh hồn có thể lấy được dạng này cảnh giới thành tựu, sát thực bất phàm. Ngược lại là cái gọi là Chu Triều đế tử hừ hừ. Bốn đôi lạnh lùng con mắt nhìn một chút rơi về phía ở dưới Hoàng Thiên kiếm, phát ra ở trên cao nhìn xuống cười lạnh, sau đó lần nữa chậm rãi nhắm lại, lui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Thiên kiếm bên trong cái đó tồn tại, có lẽ có thể tránh thoát một lần chôn vùi lại thuật, cũng kê tránh không khỏi nặng nề vây quanh mà đến mấy chục lần gợn sóng xung kích. Tránh ở trong đó thân nghiệm, lui không thể lui, không thể trốn đi đâu được, chỉ có một đường chết. Đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại như vậy sinh ra lớn như thế xung kích? Chỉ là tinh thần xung kích ảnh hưởng còn lại quyết tán, cách lấy mấy bản mễ, cũng có thể có này vì thế. Chớ nói chúng ta, chính là Võ Hầu cũng vô pháp ngăn cản a. Thiên địa này càng thêm cổ quái. Bị chấn rơi xuống đất Thịnh Kinh cường giả nhóm, không để ý tới bị chấn động bất ổn thần hồn cùng tinh thần ý thức, cũng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Nhìn rơi xuống dưới Hoàng Thiên kiếm, cùng với nét mặt ngưng trọng nhân tiên chấn Võ Hầu, cũng có một loại kinh khủng cùng bất an. Võ Hầu đã là thế gian này chỉ có thể ngưỡng vọng đỉnh cấp tồn tại, nhưng cũng bị không biết từ đâu đến tinh thần xung kích bức bách liên tiếp lui về phía sau. Hoàng Thiên kiếm, quy vị đi. Khương Thời Nhung thân hình hướng rơi xuống, nhìn từ chín không phía trên rơi xuống đại chu thủ hộ chi kiếm, hai tay bắt ấn, hướng lên oanh một cái. Bàng bạc lực lượng đột nhiên cuốn một cái, đem Hoàng Thiên kiếm rơi xuống tình thế nhẹ nhàng ngăn lại, ngay lập tức lại lần nữa thả vào vân không. Hắn có thể cảm giác được, trước đó ẩn nấp trong Hoàng Thiên kiếm đạo kia tinh thần ý thức đã tại cổ chi di tộc nặng nề trùng kích vào, triệt để tiêu tán. Ông Hoàng Thiên kiếm lần nữa bay lên, cũng cùng địa thính thiên thị pháp trận nặng mới thành lập liên hệ, chậm chậm bay vào hư không, trong nháy mắt ở đột. Thời Nhung, Cửu Thiên chi thượng rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Người kia là ai, vì sao có thể cướp đi chấm đối với Đại Chu Hoàng Triều khí vận khống chế? Qua chiến dịch này, Đại Chu khí vận hao tổn nghiêm trọng, chẳng biết lúc nào mới có thể chữa trị. Cảnh Hoàng Tư Mã Ngật tại hoàng cung phế tích bên trên lẻ loi mà đứng, một bộ hình độc ảnh đơn dáng vẻ, hai mắt vằn vện tiêm máu, búi tóc lỏng lẻo, viêm tước hoàng bảo càng là hơn nếp vốn tổn hại, nhiễm vết máu, nơi nào còn có một chút đại chu hoàng chủ vốn có dáng vẻ uy nghiêm. Nhìn thấy Khương Thời Nhung từ cao không chậm rãi rơi xuống, lập tức gấp giọng hỏi tới: "Thánh thượng khắc chế." Khương Thời Nhung tử quan mãn bảo, khí độ xâm nghiêm nghiêm túc, mặt hướng cảnh hoàng gặp con gật đầu, âm thanh cứng nhắc to: "Hoàng Thiên kiếm cùng địa thính thiên thị pháp trận bị người xâm nhập, nhất thời mất khống chế, thần vậy không mò ra người kia lai lịch cùng nội tình, với lại người kia thần hồn bản nguyên rồi rào tròn cả, tuyệt không phải chuyển thế chi hồn, làm là thời đại này theo thời thế mà sinh nhân vật. Chẳng qua hắn hiện tại đã hồn diệt đạo tiêu, mặc dù xúc phạm ta đại chu uy nghiêm, đảo loạn triều cường khí vận, nhưng cũng không cách nào lại lần nữa trách phạt trừng trị thánh thượng, nhưng bất tất lại lo lắng người này." Khương Thời Nhung dừng một chút, lại nói: "Chỉ là bây giờ ta đại chu có thể phải đối mặt nguy hiểm lại là càng thêm nghiêm trọng, trên chín tầng trời ra tay chu sát người kia là năm vị cổ chi di tộc, tất cả đều là lục thứ lôi kiếp trở lên quỷ tiên cao thủ, bọn hắn mạo hiểm sử dụng bí pháp như vậy khí tức mà đến giám thị đại chu, tuyệt không phải không có nguyên nhân, thần suy đoán rất có thể cùng tiểu hoàng tử xuất sinh liên quan đến. Ngươi là nói diệt sát xâm nhập địa nghe thiên xem tặc nhân những kia tồn tại, cũng không phải là ta đại chu bằng hữu, ngược lại giáp tâm hại người, ý đồ đối với chấn hoàng tử bất lợi." Tư Mã Ngật chấn động trong lòng, thần cho rằng chính là nguyên nhân này, chỉ là không biết xâm nhập địa nghe thiên xem trận pháp tặc người vì sao hội liều chết ra tay diệt sát đi trong bọn họ một tôn phân thân. Khương Thời Nhung thấp giọng trả lời: "Ừ, mặc kệ là nguyên nhân nào, người kia cũng tội đáng chết vạn lần, khống chế ta đại chu thái tổ trời xanh trong lúc đó xâm nhập địa thính thiên thị pháp trận, hóa thân thiên địa, ước đoán ta đại chu cảnh thổ, dụ ý khó dò, là muốn đối với chấm thay vào đó đoạt ta Tư Mã nhất tộc thiên hạ." Tư Mã Ngật nặng nề cười lạnh, trong mắt bắn ra quần quần sắc cơ, mệnh thịnh kinh phủ cùng hoàng thành chư vệ lập tức điều tra toàn thành, người kia là thần hồn giáng lâm, nhục sắc nhất định liền tại phụ cận, chấm muốn đem hắn tìm ra, chém thành muôn mảnh. Hắn vừa dứt lời, lại ngửa đầu nhìn trời, trong lòng tiết hận không thôi. Vân không phía trên, đại chu hoàng triều khí vận đã dần dần bình tĩnh lại, lại lần nữa tụ hợp lại, đại như hoa cái, che chắn tất cả hoàng thành thịnh kinh. Chỉ là nguyên bản dậy như mệt nói hoa cái, giờ phút này lại rõ ràng mỏng manh một ít, vài chỗ, thậm chí mơ hồ có nhỏ xíu vết rách lập lòe. Mặc dù xa xa nhìn lại, vẫn như cũ khí thế cường thịnh trầm hậu, lại không phát triển không ngừng tràn đầy mạnh mẽ cảm giác. Ngược lại có một loại tráng sĩ tuổi xế chiều tâm ý, lẽ nào ta đại chu triều từ đó khoảnh khắc muốn từ thịnh chuyển suy rồi sao? Tư Mã Ngật bóp quyền mà đứng, dâng lên cường thế bức nhân uy áp. Đại chu là cựu châu thượng quốc, chiếm cứ thiên thời địa lợi, đời bốn hùng chủ chăm lo quản lý, quốc vận hưng thịnh, nhất định là nay thời cổ đại thứ nhất đế quốc. Truyền chấm mệnh lệnh, 27 hành tỉnh các vệ sở lập tức báo cáo chư vệ biên chế, giáp trụ, lương thảo nội tỉnh tại binh bộ. Thời Nhung, chấm muốn ngươi điều động thiên hạ binh mã, là chấm triệu tập tinh binh 200 vạn, dịch binh 50 vạn, tội quân 30 vạn, nô binh 30 vạn, 3 tháng trong làm tốt tây trinh xuất phát chuẩn bị. Lệnh hộ bộ lập tức triệu tập đại chu tất cả có thể dùng thuế ruộng, mở ra cả nước năm thành kho lúa, mệnh công bộ triệu tập giáp trụ binh khí, chương dụng dân phu tại tây vực kiến tạo công sự phòng ngự. Đồng thời, chiêu mộ lính mới tốc độ nhất định phải tăng tốc. Truyền chấm mệnh lệnh, hướng đại chu phụ thuộc các tiểu quốc bộ lạc phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn cả nước trợ chiến, tương lai đánh hạ tây vực Hán Thương Lương Châu, vì mỗi người bọn họ lập công vân, phân đất phong hầu lãnh thổ, chia cắt tây vực thuộc dân. Tư Mã Ngật từng đạo ý chỉ không ngừng truyền xuống, xa xa chờ đợi ở một bên thái giám tổng quản nhóm, sôi nổi nghe lệnh, hướng ra phía ngoài truyền đạt. Chấm theo không tin số mệnh, chỉ tin chính mình, tất nhiên chấm sinh mà làm hoàng, thì nhất định là Cửu Châu một đế, như thế nào khí vận, chẳng qua tranh cùng đoàn ngươi. Chương 300, khí vận trừ khử, đại chu hoàng chủ muốn nghịch thiên cải mệnh. 2, chương 300, khí vận trừ khử, đại chu hoàng chủ muốn nghịch thiên cải mệnh. 2, tất nhiên đại chu khí vận trừ khử, kia chấm thì tự mình xuất chinh, đem phần này khí vận lại lần nữa từ Cửu Châu thiên địa cướp đoạt lại. Tư Mã Ngật nắm đấm nắm chặt, bệ nghệ thiên hạ. Thánh thượng nói không sai, đại chu tất muốn trở thành Cửu Châu tổng chủ, thần nguyện vì thánh thượng máu chảy đầu rơi, quốc cung tận tụy, lần này tây chinh, thần nguyện vì thánh thượng lãnh binh, tự mình đặt vào bản thần, nhật nguyệt hai giáo tổng đàn, đánh nát những kia tượng đất tà linh. Khương Thời Nhung hai tay chắp tay, lớn tiếng trở lệnh: "Thời Nhung, chấm may mắn được có ngươi, hai người chúng ta quân thần một lòng, thiên hạ có thể đổ, tương lai chấm là Cửu Châu một đế, thiên hạ tổng chủ, cùng ngươi ngồi chung kim loan, tổng nắm thiên hạ, nhường chấm đại chu biến thành vạn năm đế quốc, vĩnh hằng quốc độ." Tư Mã Ngật hào phóng cười to, âm thanh quấy động, tiếng vọng tại tất cả đại chu hoàng cung phía trên. Hậu hoa viên một nửa đoạn tháp phụ cận, chống vắng không người, lại sớm đã người đi lưu tán. Địa thính thiên thị pháp trận uy về bình thường, hoàng thiên kiếm vậy đã về vị. Khâm Thiên giám bí cảnh thạch địa bên trong, Đạm Đài Chỉ Lan sắc mặt chợt vui mừng, từ Khương Ly bên cạnh đứng lên, bước nhanh đi đến trận tâm thạch phụ cận. Trên hoàng thành phương phát sinh cảnh tượng, đồng bộ hiện ra tại trận tâm thạch phụ cận, hóa thành từng màn phai mở quang ảnh, không câu chuyện. Đạm Đài Chỉ Lan đối với cựu thiên chi thượng chiến đấu, thậm chí đây rất nhiều đến hiện trường võ đạo cao thủ, càng thêm hiểu rõ. Bất luận là xâm nhập địa thính thiên thị pháp trận người thần bí, hay là ẩn vào hư không không cách nào bị địa thính thiên thị pháp trận phát giác năm một đôi mắt, đều làm vị này trẻ tuổi Khâm Thiên giám chính cảm thấy kinh hãi, sinh ra thật sâu sầu lo cùng lo lắng. Nhưng nàng biết rõ thực lực mình có hạn, loại tầng thứ này đọ sức cùng với phía sau có thể liên lụy đủ loại bí ẩn, đều không phải là nàng hiện tại có thể tìm tòi nghiên cứu. Duy nhất có thể làm chính là nhường địa thính thiên thị pháp trận vận chuyển bình thường, cũng tận lực tìm ra có thể tồn tại lỗ thủng, tránh pháp trận lần nữa bị người xâm nhập khống chế. Khu cụ Liễu Thanh Sơ trong lực, Khương Ly tái nhợt sắc mặt đột nhiên dâng lên một hồi ửng hồng, trước ngực phập phồng, kịch liệt ho khan, thậm chí có máu tươi bị ho ra. "Khương Ly, ngươi thế nào?" Liễu Thanh Sơ không khỏi sợ hãi, luôn miệng hỏi. Nàng mặc dù biết Hương Ly thể phách cũng không phải là thật sự bị phế, nhưng ở âm dương huyết mạch hàng loạt sói mòn phía dưới, thể phách tất nhiên sẽ nhận 10 phần ảnh hưởng nghiêm trọng. Với lại địa thính tiên thị pháp trận bị người xâm nhập khống chế, thì như vậy lệnh Hương Ly thần niệm nhận xung kích. Về phần xâm nhập khống chế địa thính tiên thị pháp trận người thần bí kia, Liễu Thanh Sơ lại không chút nào liên tưởng đến Hương Ly. Mặc dù Hương Ly cũng là quỷ tiên cảnh giới, nhưng chưa độ lôi kiếp, căn bản không thể nào khống chế địa nghe thiên xem. Chỉ là kia mỗi một cái mắt, vô cùng vô tận khí cơ truyền đến, Liễu Thanh Sơ tự hỏi, tam kiếp quỷ tiên như nàng, vậy không kiên trì nổi dù là một hơi. Ta hoàn hảo cũng không lo ngại, nghỉ ngơi một thời gian, nên rồi sẽ không có việc gì. Khương Ly sâu hít sâu, dãy rủa lấy ngồi dậy. Mặc dù Thiên Cương Thần Thông cựu tức phục khí vận chuyển, nhường hắn thể phách, tinh thần khôi phục lại toàn diện cường thịnh trạng thái. Nhưng trong đầu từ từ tiêu tán trong chốc lát kịch liệt đau đớn, vẫn như cũng nhường hắn có chút lòng còn sợ hãi. Tại bốn một đôi mắt nhìn chăm chú cùng tinh thần xung kích dưới, thật sự là hắn khó mà chống cự phản kích, nhưng cũng không phải là không hề thủ đoạn. Chỉ là mượn nhờ con mắt nhóm xung kích, từ Hoàng Thiên kiếm cùng địa thính thiên thị đại trận rời khỏi mà thôi. Lần này vào trận, hắn thu hoạch to lớn, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Đã không có tất muốn tiếp tục lưu lại trong trận. Lưu lại thời gian càng dài, thân phận bại lộ mạo hiểm vậy lại càng lớn. Đạm Đài đại nhân, địa thính tiên thị pháp trận mặc dù chỉ chữa trị gần nửa, nhưng tiểu vương hiện tại trạng thái lại đã vô lực lạc kế, chỉ sợ muốn tạm nghỉ mấy ngày. Khương Ly tại Liễu Thanh Sơn nâng đỡ, đứng dậy cáo tử. Chỉ Lan vừa mới thất lễ, An Mãng Vương chớ trách. Đạm Đài Chỉ Lan nghe vậy, lúc này mới nhớ ra Khương Ly, liền vội vàng xoay người hãy nấy hành lễ, trước đó địa thính tiên thị pháp trận đột nhiên bị biến cố, Chỉ Lan nhất thời bối rối, chậm chế An Mãng Vương. Không sao cả, địa thính tiên thị pháp trận là Khâm Thiên giám trấn thủ đại chu cảnh thổ căn bản, vô cùng quan trọng, Đạm Đài tâm niệm quốc sự, cũng không cái gì không được. Khương Ly suy yếu cười nói, Ánh Nguyệt Sơn trang khoảng cách Tịnh Kinh hơn 10 dặm, An Mãng Vương đến phản buồn ba không dễ, lại thể phách suy yếu, không bằng lưu tại ta Khâm Thiên giám bí cảnh trong tu dưỡng. Đạm Đài Chỉ Lan suy nghĩ một lúc, mời nói, ta sẽ dâng thư thánh thượng, mời hắn ban cho hoàng tộc bí dược giúp ngươi ổn định thương thế, ngươi ở tại chỗ này vậy tùy thời có thể tiếp nhận ngự ý trấn trị. Với lại ta Khâm Thiên giám bí cảnh thư khố bên trong, chân tảng có đạo mạch bí pháp điển tịch tác phẩm vô số, càng có rất nhiều đạo mạch cao thủ, đối với An Mãng Vương tu tập đạo pháp cho ích lợi rất nhiều, An Mãng Vương dung hợp vô niệm thần nguyên, Khâm Thiên giám vậy có thể vì ngươi hỗ trợ. Như thế, liền quay dày Đạm Đài đại nhân. Khương Ly có hơi suy tư, ngay lập tức gật đầu đáp lại. Hắn đạo mạch thành tựu có hạn, từ bước vào tu hành đến nay, đối với đạo pháp điển tịch đọc lướt qua vậy vô cùng kiên quyết. Nếu có thể tại Khâm Thiên giám bí cảnh thư khố bên trong đọc duyệt và cuốn, đối với hắn tương lai đạo mạch tăng lên, ý nghĩa phi phàm. Huống chi, Khương Ly ngoái nhìn thoáng qua ở vào hắc thạch điện chính giữa địa nghe thiên xem trận tâm thạch, bước chân đi theo Đạm Đài Chỉ Lan đi ra đại điện. Hắn mặc dù đã từ trong địa thính thiên thị pháp trận rời khỏi, nhưng trận tâm thạch trong dung nhập hắn hơn phân nửa âm dương sinh tử huyết mạch, trong cõi u minh cùng hắn sản sinh nào đó không cách nào cắt đứt liên hệ. Cho dù thần niệm tại bên ngoài trận tâm thạch, vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm ứng được địa thính thiên thị pháp trận trải rộng tại đại chu cảnh trong đất một ít khí cơ. Tương lai rời khỏi thị kinh, chỉ cần tìm được bất luận cái gì một viên tản mát tại 27 hành tinh trận thạch, Khương Ly đều có thể thông qua trận thạch, lại lần nữa vào trận, điều khiển địa nghe thiên xem cho mình sử dụng. Trôi này lại lần nữa ẩn vào hư không trời xanh chi kiếm, hắn như vậy có thể nếm thử thúc đẩy. Thậm chí tương lai, như Đạm Đài Chỉ Lan hoặc là Khâm Thiên giám trong đạo pháp cao thủ điều khiển địa thính thiên thị đại trận, dẫn tới Hoàng Thiên kiếm đối với hắn tiến lên chu sát. Hắn cũng được, chỉ dựa vào thần niệm câu thông tiến hành ngăn cản, thậm chí phản vệ. Tinh thần ý thức của hắn quả thực rời đi Hoàng Thiên kiếm, nhưng ba châu nhất vực thay đổi mà đến một ít khí vận, cùng với bản thể hắn một đạo văn khí, lại như cũ lưu ở trong hư không, biến thành Hoàng Thiên kiếm vỏ, kiếm, đao, một bộ phận. An Mãng Vương, ngươi lưu tại bí cảnh đoạn này thời gian, ngay ở chỗ này viện lạc an dưỡng đi. Đạm Đài Chỉ Lan dẫn Linh Khương Ly cùng Liêu Thanh Sơ đi vào bí cảnh chỗ sâu góc đông bắc một chỗ trong trại viện. Không tính quá lớn biệt lạc, phía tây, cánh bắc các có một gian lầu cát, cổ hương cổ sắc. Địa thế nơi này hơi cao, có thể xa xa trông thấy bí cảnh bên trong tám tòa phong cách khác lạ, tình cảnh đặc thù kiến trúc cao lớn. May mắn được khởi điểm ban biên tập chọn chúng, cuối tuần muốn đi khởi điểm tham gia tháng 1 năm 2 năm người mâu giáo bé dạy học, sẽ có cuộc đi, cơ dĩa, ta trắng nhất lớn bao nhiêu thần giảng bài, nghiên cứu và thảo luận tác phẩm, trong lúc đó phủ kín học tập, nghe nói chương trình học an bài rất căng, ta sẽ tận lực gìn giữ đổi mới, lỡ như có một ngày không kịp, còn mời mọi người rộng lòng tha thứ. Ngoài ra cầu theo đọc a, ta biết gần một tháng đổi mới cường độ đây trước kia ít một chút, vì công tác nguyên nhân, cuối năm sắc thực hội có chút bận rộn, qua một đoạn thời gian nên rồi sẽ tốt hơn rất nhiều. Bởi vì này quyển sách đề tài cùng thiết lập nguyên nhân, có thể có đôi khi làm nền hội hơi có chút nhiều, nhưng các loại tiểu cao chiều đại cao trào, còn là sẽ không ngừng, về sau cũng sẽ tận lực ngày càng dày đặc một ít. Đồng thời cảm tạ mọi người một đường ủng hộ làm bạn, không có các người, có thể cũng không có lần này học tập cơ hội, nghe nói tổng cộng có 4-500 người báo danh, năng lực được tuyển chọn sắc thực rất vinh hạnh, tương lai cũng sẽ một thằng viết sách, tranh thủ viết ra càng ngày càng dễ nhìn thư. Chương 301, Khương Ly khí võ 2 đột phá, thư khố 3 tầng lĩnh hội cổ mở đất. 1. Chương 301, Khương Ly khí võ 2 đột phá, thư khố 3 tầng lĩnh hội cổ mở đất. 1. An Mãng Vương, đây là ta Khâm Thiên giám trong còn sót lại 6 cái vô niệm thần nguyên, dựa theo thánh thượng ý chỉ, toàn bộ ban cho ngươi sử dụng. Đạm Đài Chỉ Lan đem 6 cái thanh đồng tiểu hạp cùng với một viên lệnh phù lưu cho Khương Ly, sau đó vội vàng rời đi. Địa Thính Tiên Thị đại trận cùng Hoàng Thiên kiếm vừa mới bị người khống chế, hiện tại lại lần nữa quy về Khâm Thiên giám chi thủ, nhất định phải từng giờ từng phút tra xét rõ ràng, tìm ra trận pháp bên trong có thể tồn tại lỗ thủng. Thậm chí càng phòng bị địa thính thiên thị đại trận cùng Hoàng Thiên kiếm bị người ngầm hạ tay chân. Liêu Thanh Sơ này Mai Vô Niệm thần nguyên đưa ngươi, như có thể đem hoàn toàn luyện hóa, dung nhập thần hồn, lớn mạnh bản nguyên chi lực, có thể trong tương lai một ngày, giúp ngươi đối kháng ẩn nấp tại ngươi thần niệm chỗ sâu nhất viên kia lục tiếp chủ niệm thức tỉnh. Khương Ly đem bên trong một cái thanh đồng tiểu hạp ném ra ngoài, quay người đi vào Bắc Trắc Căn Lâu. Khương Ly, luyện hóa vô niệm thần nguyên cũng không phải là không có gặp nguy hiểm, ngươi vạn sự cẩn thận. Liêu Thanh Sơ lo lắng Khương Ly âm dương huyết mạch bị hao tổn nghiêm trọng, vốn muốn đi tìm A Gia, vì A Gia Liễu Hồng Liệt sinh chi quyền ý tinh thần, giúp đỡ Khương Ly vững chắc thể nội mất cân bằng huyết mạch. Nhưng thấy Khương Ly cũng không thèm để ý tự thân huyết mạch hao tổn, vậy đành phải thôi. Thủ đoạn của hắn thần bí khó lường, khó mà ước đoán, nhưng huyết mạch bị hao tổn lại là hiện thực tồn tại, không thể nào không đúng thể phách, tinh thần sinh ra ảnh hưởng. Liêu Thanh Sơ nhìn một chút trong tay thanh đồng tiểu hạc, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, cuối cùng quyết định lưu lại, đi vào Tây Trắc Các Lâu. Khương Ly suy nghĩ không chu toàn, nàng lại không thể bỏ mặc không quan tâm. Lưu trong Khâm Tiên Giám bí cảnh, một sáng Khương Ly chỗ nào xuất hiện bất kỳ tình huống, nàng cũng có thể trước tiên phát giác, đuổi đi hỗ trợ. Thiếu nữ suy nghĩ đơn giản, cũng không ý thức được mình bây giờ cử động, cùng nàng vốn là muốn cùng Khương Ly vạch rõ ranh giới, giải trừ hôn ước quyết tâm càng ngày càng xa. Ta hóa thân địa thính thiên thị đại trận, vì đại chu cảnh thổ cảm giác ứng thiên địa tình cảnh khí cơ vận chuyển biến hóa, lĩnh hội hoàng thiên kiếm vô niệm cùng chi hành hợp nhất, tinh thần cùng cảnh giới tích lũy, không cách nào đánh giá. Như lúc này bỏ nhục thân, thang trong mây không lôi trong ao rèn luyện độ kiếp, chí ít có thể dơ lên biến thành tam thứ lôi kiếp quỷ thiên, mà võ mạch, khí mạch thành tựu vậy đồng dạng biến hóa to lớn. Khương Ly đóng lại lầu các cửa phòng, phất tay bố khí đem trọn tọa lầu các cũng hoàn toàn phong tỏa, khí tức ngăn cách. Ánh mắt nhẹ nhàng nháy mắt, thể phách khí thế khí tức lại biến, tinh thần tràn ngập, chân khí cuồn cuộn, khí thế bằng bạc, nơi nào còn có một chút bộ dáng yếu ớt. Đối với những người khác mà nói, tính dân huyết mạch quá trình mười phần nguy hiểm, đại giới to lớn lại khó mà phục hồi như cũ. Nhưng đối với Khương Ly mà nói, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Cựu tức phục khí vận chuyển, tất cả tổn thất đều sẽ toàn diện phục hồi như cũ. Hắn xếp bằng ở trên giường, trải bước tổng kết hôm nay thu hoạch. Không chỉ có là đạo mạch, võ mạch tinh thần đạt được cực lớn rèn luyện cùng gợi mở, chỉ cần thể phách không ngừng tăng trưởng, là có thể toàn bộ không cái gì cảnh giới gông xiềng thăng vào đỉnh phong võ thánh chi cảnh. Khí mạch cũng là như thế, đoạt mệnh cửu biến đệ nhất biến dương phách biến, chủ tu nhục thân thể phách, đệ nhị biến thần hồn biến, chủ tu tinh thần. Khương Ly chỉ cần trong cơ thể chân khí đầy đủ, một sáng bước vào đệ nhị biến thần hồn biến, tinh thần cường đại, có thể dơ lên nhường hắn vượt qua đệ nhị biến, bước vào đoạt mệnh đệ tam biến không gian biến. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại thần niệm vẫn như cũ không nên vượt qua lôi kiếp, thừa dịp tại Khâm Thiên Giám bí cảnh những ngày qua, ta trước luyện hóa hai cái vô niệm thần nguyên, lớn mạnh thần hồn bản nguyên, sau đó toàn lực tu hành khí mạch, bí cảnh nội thư khố cùng đồng khư cổ thác, vậy phải tận lực đọc lĩnh hội. Khương Ly hồi tưởng lại Cửu Thiên Chi Thượng kia năm một đôi mắt, mơ hồ có một loại dự cảm, đại thế giáng lâm tốc độ rất có thể đang không ngừng tăng dần, vượt qua bất kỳ đó trước. Bằng không, kia năm một đôi mắt không thể nào bước lên thần niệm bị triệt để hao tổn bảo hiểm, chạy tới Đại Chu Hoàng Cung âm thầm nhìn trộm. Vô niệm thần nguyên, dung hợp. Khương Ly trong lòng hơi động, trước mặt một thanh đồng tiểu dương hô mở ra, một đoàn tỏa ra tinh khiết hào quang nguyên thể thì chậm rãi phiêu đãng ra đây. Nguyên thể trong suốt long lanh, giống như thế gian tinh khiết nhất không tì vết mỹ ngọc, nếu không phải quanh thân bên ngoài ngưng tụ ra hào quang bó tay tượng, người bình thường thậm chí không cách nào nhìn thấy bản thể của nó, chỉ coi nó là không khí một bộ phận thôi. Nhưng trong đó thai nén ra hồn lực ba động, lại hết sức thâm hậu, đủ để so sánh một cái bình thường lôi kiếp cao thủ thần hồn cường độ. Giờ phút này bay trên không trung, nương theo hào quang bó tay tượng lấp lóe, không gian đều tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Bình thường quỷ tiên như nghĩ luyện hóa này mai vô niệm thần nguyên, chí ít cần mấy tháng bế quan, hàng luồng tiêu hóa dung hợp. Nhưng Khương Ly lại trực tiếp đem nó vận khởi, thần niệm nhất chuyển trong khoảnh khắc đem này mai vô niệm thần niệm toàn bộ bao vây, toàn lực luyện hóa dung hợp được. Không lo lắng chút nào vô niệm thần nguyên quá mức khổng lồ, đem nguyên bản thần niệm toàn bộ chiếm lĩnh thay thế, xung kích thần hồn, biến thành ngớ ngẩn. Hắn thần niệm vốn là cường đại, không độ lôi kiếp, tích chứa trong đó thuần dương khí tức, thì không hề yếu tam kiếp quỷ tiên. Trước đó hóa thân thiên địa, tinh thần ý thức chia cắt là 13,600 cái, cũng nhận được cực lớn ma luyện cùng tăng lên. Tăng thêm cựu tức phục khí khôi phục bảo mệnh tác dụng, tự nhiên có thể làm được không gì kiêng kỵ. Trong óc thần đài bên trong, thần niệm điên cuồng chuyển động, hóa thành từng đầu trưởng sừng rồng cá lớn, từ bốn phương tám hướng hung hăng cắn về phía ở giữa vô niệm thần nguyên, dùng sức xé rách, ăn như hổ đói. Một màn này nếu là chính ở bên cạnh lầu các luyện hóa vô niệm thần nguyên Liêu Thanh Sơ nhìn thấy, cũng sẽ ngay cả tiếng thốt lên kinh ngạc, yêu nghiệt, quái thú. Thân làm tam thứ lôi kiếp quỷ tiên, Liêu Thanh Sơ luyện hóa dung hợp cũng là tiến hành theo chất lượng, chí ít cần 10 ngày mới có thể hoàn thành toàn bộ luyện hóa. Mà khương cách nơi này, theo thời gian không ngừng chuyển rời, vẹn vẹn nửa canh giờ trôi qua, một viên vô niệm thần nguyên liền bị hắn triệt để luyện hóa dung hợp. Khương Ly đáy lòng có một loại thần lực vô tận, bản nguyên vô tận ảo giác, hắn không thể mình bây giờ thì lao ra, đại chiến bát phương quét ngang tất cả, thậm chí đụng vào chấn võ hầu phủ, trực tiếp đem Khương Thời Nhung chấn áp xuống dưới. Cũng may hắn vốn tâm thanh minh, dường như trong nháy mắt thì cảnh tỉnh lại, vội vàng đè xuống tiểu này không thiết thực xúc động. Hắn cùng chấn võ hầu Khương Thời Nhung chênh lệch càng ngày càng nhỏ, cũng tuyệt đối không phải một hai cái vô niệm thần nguyên là có thể đền bù cùng siêu việt. Tiểu này bản nguyên lớn mạnh nhưng thật ra là tiềm lực của hắn cùng kiên cố, mà không phải thực lực chân chính tiêu thăng. Hắn nội thị thần niệm, cảm giác tích chứa trong đó bộc phát bản nguyên chi lực. Một viên vô niệm thần nguyên làm hắn bản nguyên chi lực tăng trưởng hơn phân nửa còn nhiều, không chỉ tu hành đạo pháp tốc độ cùng đối với thần niệm khống chế tỉ mỉ, có cực lớn tăng trưởng. Tương lai cho dù thật sự thi giải chuyển thế, hắn cũng được, đây cái khác quỷ tiên sống lâu thêm rất nhiều đời. Vô niệm thần nguyên lại tan. Khương Ly không có ngừng, lần nữa mở ra một thanh đồng tiểu dương, thần niệm một quyển đem cái thứ hai vô niệm thần nguyên vậy bao vây lại, không ngừng luyện hóa. Rất nhanh cái thứ hai vô niệm thần nguyên cũng bị Khương Ly hoàn toàn dung hợp, hóa vì bản thân. Hắn thần niệm bản nguyên chi lực so với trước đó trọn vẹn tăng trưởng gần gấp 2, đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Chương 301, Khương Ly khí võ 2 đột phá, thư khố 3 tầng lĩnh hội cổ mở đất. 2, chương 301, Khương Ly khí võ 2 đột phá, thư khố 3 tầng lĩnh hội cổ mở đất. 2, thần niệm phân hóa đạt tới 1 vạn mai số lượng, vượt xa bình thường quỷ tiên có khả năng phân hóa cực hạn. Thời khắc này Khương Ly so với vượt qua tam thứ lôi kiếp quỷ tiên, chỉ mạnh không yếu. Sau đó 3 ngày trong, Khương Ly đóng cửa không ra, dốc toàn lực tu hành khí mạch. Mãi đến khi ngày thứ 4, hắn mới một lần nữa vận dụng thần thông thai hóa dịch hình, nhường thể phát hiện ra bị phế trạng thái hư nhược, từng bước chạy chậm rãi bước, hướng về Khâm Thiên Giám thư khố mà đi. Là Đại Chu triều chủ quản đạo mạch tông môn quan phương tổ chức, Khâm Thiên Giám trong cất giấu đạo pháp điển tịch số lượng, vượt xa Đại Chu bất kỳ một cái nào đạo mạch tông môn, thậm chí so với những kia thánh địa tu hành cũng là không kém. Phụ trách trông giữ thư khố là một 20 chi tiêu hàng năm đầu tuổi trẻ tiểu lại, địa vị rất thấp, thậm chí còn không bảo phẩm, nhưng một đôi mắt ánh mắt trong vắt, hiện ra xoay tròn mà thần kỳ kỳ quang, để người không dùng kinh thường. Đã chuyện lấy được trước giám chính đại nhân báo tin, trẻ tuổi tiểu lại chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua Khương Ly lệnh bài, liền trực tiếp thả hắn vào trong. Nơi đây thư khố là Khâm Thiên Giám lịch đại giám đang không ngừng thu thập sửa sang lại mà đến, trong đó rất nhiều chân tàng đều là trên đời duy nhất cô phẩm, nhớ lấy cẩn thận qua, Đông Khư cổ thác đã bị giám chính đại nhân mượn tới, ngay tại thư khố tầng cao nhất. Đa tạ nhắc nhở. Khương Ly cất bước đi vào thư khố, đập vào mắt là hạo như mây khói bình thường thế giới. Một tầng thư khố bên trong, từng tòa thật dài trên giá sách, bày đầy các loại sách vở, gấm lụa, thẻ tre, đồng phiến, cốt đồ những vật này, một chút nhìn không thấy bên dưới. Khương Ly đi đến khoảng cách gần hắn nhất giá sách, nhìn về phía bày ra ở phía trên các loại cốt đồ. Những thứ này cốt đồ tồn tại tuổi tác đoạn xa xưa, từng cây không biết tên to lớn cốt cách bên trên, khắc họa nhìn rất xem thêm dường như đơn giản lại lại không cách nào đoán được ý nghĩa ký hiệu. Chẳng qua những ký hiệu này sắp xếp cùng nhau, hình thành nào đó trận thế, dường như cùng thiên địa ở giữa rất nhiều năng lượng vận chuyển liên quan đến, trong lúc vô tình, cho Khương Ly rất nhiều gợi ý cùng minh ngộ. Hắn vừa đi vừa nhìn, chậm rãi mà đi, rất nhanh liền đem một tòa trên giá sách trưng bày tất cả cốt đồ, thẻ tre những vật này thấy rõ toàn bộ, chiếu vào trong đầu. Sau đó đi về phía tòa tiếp theo. Khương Ly đã vào đoạt mệnh cảnh, nhục thân có thể thu nạp giữa thiên địa rời rạc nguyên khí, bổ sung năng lượng, không dính khói lửa trần gian, trong lòng cũng tự nhiên không có về thời gian khái niệm. Siêng năng không biết mọi mệnh đọc qua mênh mông biển sách cùng cổ tịch bản thiếu, Khương Ly mỗi một canh giờ cũng có cực đại thu hoạch. Chất khí ở trong cơ thể hắn tự động vận hành, hấp khí nhập thể, không ngừng lớn mạnh. Khi tiến vào Khâm Thiên Giám ngày thứ 10, Khương Ly khí mạch tích lũy đầy đủ, trực tiếp dơ lên đột phá đoạt mệnh cảnh lần thứ nhất dương phách cảnh. Thư khố bên trong, Khương Ly cầm trong tay một quyển ngọc giản, lặng lặng đứng ở giá sách trong lúc đó không nhúc đích, nghiêng nghiêng ánh nắng đánh vào người, trên mặt có một ngày đắm chìm biển sách, nếu có điều được trạng thái. Có đó không Khương Ly thể phách bên trong, lại chính đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật sự tiến giai đoạt mệnh nhất biến, mênh mông chân khí ở trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển, vô số nguyên khí cũng từ bốn phương tám hướng mà tới, không cần tiền tựa như tràn vào hắn toàn thân trên dưới tất cả hạt nhỏ cấu thành. Chân khí luyện hóa tràn đầy mỗi một hạt đục thân hạt nhỏ, nguyên khí như biển lan tràn, ba độ bao trùm toàn thân. Mỗi một hạt đục thân hạt nhỏ cũng tại nhẹ cấm hoan hô bình thường tăng trưởng. Dương phách biến chủ tu thể phách, Khương Ly bước vào đệ nhất biến, chân khí hơi có tăng trưởng, nhưng tối rõ rệt biến hóa lại là thể phách. Mà nương theo lấy thể phách không ngừng cường đại, khí huyết tràn đầy bành trướng, Khương Ly võ mạch cảnh giới vậy bắt đầu tăng lên trên diện rộng lên. Làm Khương Ly vững chắc thể phách về sau, hắn võ mạch cảnh giới đã trong lúc vô tình bước vào võ thánh hậu kỳ cảnh giới. Bằng vào ta thực lực bây giờ, gặp lại Khương Thời Nhung, chỉ cần không bị hắn thiên địa dung lô vây khốn, đã không nhỏ phần thắng rồi. Khương Ly chậm rãi mở to mắt, sáng chói hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đem ngọc giản trong tay thả lại vị trí cũ, cất bước hướng về thư khố tầng thứ 2, tầng thứ 3 đi đến. Trong đó tầng thứ 2 bên trong, vậy trưng bày lấy rất nhiều giá sách, trên đó sách vở phần lớn là giấy, cũng có một chút cổ tịch tàn quyển trộn lẫn trong đó. Khương Ly chỉ tùy ý nhìn lướt qua, thì trực tiếp đi về phía tầng thứ 3. Khâm Thiên Giám thư khố tàng thư số lượng phong phú giống như tinh hải, Khương Ly cho dù ở chỗ này lưu hơn mấy năm, cũng chưa chắc có thể toàn bộ nghiên cứu hoàn tất. Gần chút ít thời gian đọc qua tích lũy, đầy đủ hắn ngũ thứ lôi kiếp trước cần thiết tất cả tích lũy. Thư khố tầng thứ 3 không gian cùng tầng thứ nhất tầng thứ 2 dường như hoàn toàn tương tự, nhưng bày ra tại tầng này đại không gian trong vật phẩm không có gì ngoài ở vào trung ương chỗ một tòa đồng trên kệ hoàn hình ngọc bích bên ngoài, cũng chỉ còn lại có trăm ngàn trường toàn thân đen nhánh cổ mở đất. Đối với trung ương chỗ hình khuyên ngọc bội, Khương Ly trước đó liền có điều nghe thấy, nghe nói vật này lai lịch thành câu đố, rơi vào Đại Chu Thái Tổ tay về sau, mặc dù trải qua Đại Chu cùng Khâm Thiên Giám vô số cao thủ một tìm tòi kiểm tra, cũng chưa phát hiện này mai hình khuyên ngọc bội ẩn chứa cỡ nào uy năng cùng bí ẩn. Nhưng hắn thân mình tính chất cứng rắn, dù cho là võ thánh vung nắm lấy cái thế thần bình toàn lực phách trạng, cũng khó có thể tại trên hoàn hình ngọc bích lưu lại một tia dấu vết. Mà nó phù hiện ở ngọc bích mặt ngoài vô số hoa văn, lại là sau đó bố trí tại tất cả thịnh tinh ở dưới nội tình pháp trận. Có người nói, chỉ muốn nắm giữ hoặc là hiểu thấu đáo hình khuyên ngọc bội, có thể khống chế tất cả hoàn thành thịnh tinh. Khương Ly không có đi nhìn xem hình khuyên ngọc bội, mà là đi thẳng tới một tấm đông khư cổ thác trước. Tấm này cổ mở đất cùng ba tầng không gian trong tất cả thác đồ một dạng, kỳ thực đều là mở đất từ cùng một viên cổ lao thạch bi. Làm năm đại Chu Thái Tổ lầm vào đông khư, ở trong đó dễ rủa sinh tồn mấy tháng lâu, thu được cơ duyên cực lớn. Rời đi thì tại đông khư cuối cùng, phát hiện một khối kỳ lạ thạch bi, đứng ở trong một vùng phế tích, đã có êm thai tiếng đàn từ trong đó truyền đến. Đại Chu Thái Tổ chợt cảm thấy tò mò, biết rõ vật này phi phạm, lại vô lực mang đi thạch bi. Chỉ có thể vì vài chương gia thú thác xuống trong đó chữ viết, đồ hình, lưu lại chờ sau này đi phiên dịch tôi diễn. Rời khỏi Đông Khư sau chẳng qua hơn 10 năm, Đại Chu Thái Tổ thành lập Chu Triều, triệu tập thiên hạ văn sĩ tổng nghiên thác đồ. Mấy người một tổ, chia ra nghiên cứu. Rõ ràng đều là mở đất từ cùng một tấm địa đá, nhưng văn sĩ nhóm lại cho ra hoàn toàn khác biệt tôi diễn. Cuối cùng đem vài chương vốn nên giống nhau thú bị thác đồ lấy ra, qua lại so với, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, những thứ này thú bị thác đồ bên trên chữ viết cùng ký hiệu, khác hẳn hoàn toàn. Với lại theo thời gian biến hóa, thác đồ bên trên chữ viết, ký hiệu cũng sẽ tùy theo biến động, bày biện ra khác nhau đồ án. Sau đó, văn sĩ nhóm ngày đêm trông coi những thứ này thú bị thác đồ, mỗi khi trên đó đồ án xuất hiện biến hóa lúc, thì lập tức vì văn mặc miêu tả đi lại. Khương Ly giờ phút này chứng kiến thấy những thứ này thác đồ tràn giấy, chính là văn miếu văn sĩ nhóm trải qua 10 năm ngày đêm quan sát đánh giá miêu tả mà ra. Hắn tập trung tinh thần tường tận xem xét trước mặt thác đồ, trừ ra ở phía trên gặp được rất nhiều hoàn toàn không thuộc về thời đại này chữ viết, đồ hình bên ngoài cũng không cái gì dư thừa dẫn dắt. Nếu như nghe đồn là thật, Đông Khư bên trong tấm bia đá kia ghi lại chữ viết, đồ hình một mực không ngừng biến hóa, đã nói lên những biến hóa này nên ở vào một loại nào đó trạng thái cùng quá trình. Nếu có thể đem tầng thứ 3 không gian thác đồ lại lần nữa tổ hợp lại, trở lại như cũ thạch bi ký tự biến hóa, có thể nhìn trộn một hai. Chương 302, chân khí gọi sinh, ngọc bích hiển chân. 1. Chương 302, chân khí gọi sinh, ngọc bích hiển chân. 1. Thác đồ lên. Khương Ly trở lại nhìn về phía phân bố tại tầng thứ 3 hơn 1000 tấm đen nhánh thác đồ, tay áo nhẹ nhàng bung lên, tất cả thác đồ thì lập tức bay lên, đồng bình ở giữa không trung, vòng quanh hắn không ngừng xoay tròn. Mỗi một tấm thác đồ hạ cũng có một hàng chữ nhỏ, là văn miếu văn sĩ nhóm, đối với thác đồ một ít chú giải, miêu tả, cũng có đối ứng trình tự ký hiệu. Khương Ly dựa theo những thứ này trình tự ký hiệu, vận hành thác đồ bay lượn, nguyên bản đứng im đồ án rất nhanh liền bắt đầu chuyển động. Không giống nhau một ít màu trắng tuyến vệ hoa văn, cũng tại lúc này có một chút liên hệ, dần dần tạo thành một bộ không ngừng biến hóa cảnh tượng. Chỉ là, Khương Ly ánh mắt nao nao. Những thứ này xuyên kết hợp lại cảnh tượng, dường như chỉ là một ngôi sao hoặc là thế giới theo thịnh chuyển suy, cũng cuối cùng chôn vùi biến mất chẳng cảnh. Cũng đạm đài chỉ là nói, ẩn tàng phần chân không, siêu thoát bị ngạn huyền bí lý do thoái thác, toàn bộ không thể làm chung. Đông Khư cổ thác từng chiếm được văn miếu cùng Khâm Thiên giám tán hành, trong đó tất nhiên ẩn chứa rất lớn bí ẩn, tinh thần có thể từ thịnh chuyển suy, cuối cùng chôn vùi, vậy nhất định năng lực từ chôn vùi vào trong hư vô, lại lần nữa sinh ra diễn hóa. Khương Ly tay áo lại vùng, chân khí phun trào, trăm ngàn chương cổ thác đổ vì phương hướng ngược nhau vận chuyển. Ngay lập tức bày biện ra một loại khác hoàn toàn khác biệt động thái chẳng cảnh. Vô số tản mát tại vũ trụ xó xỉnh bên trong bụi bặm, trong đó một viên bình thường không có gì đặc biệt hạt nhỏ, tại nào đó không biết lực lượng thúc đẩy dưới, chậm rãi phiêu khởi, vì một loại kỳ dị quy luật cùng quỹ đạo vận chuyển lại, ảnh hưởng chung quanh hư không. Hàng luồng bản nguyên chi lực cùng nguyên khí không biết từ nơi nào sinh ra, vòng qua hư không xuất hiện tại bụi bặm chung quanh, đưa nó bao vây quấn quanh. Bụi bặm bận và bặm bẹo phun trào, đột nhiên nhanh chóng bành trướng sinh trưởng, có một loại khó mà xác minh kỳ dị lực lượng ở trong đó sinh ra, sinh trưởng, mạnh mẽ, diễn biến. Không biết qua bao lâu, như là vạn năm ước năm, bụi bặm trải qua không ngừng mà diễn hóa sinh trưởng, lại cuối cùng hóa thành một khỏa tinh cầu khổng lồ. Mặc dù cũng không sinh cơ, lại bởi vì bản thể to lớn và trọng lượng, ở chung quanh hình thành một loại lực hút từ trường. Trong vũ trụ phân bố vô số bụi bặm cùng các loại nguyên tố, tại nhẹ nhàng di chuyển bên trong dần dần bị hành tinh khổng lồ này thu hút. Lại qua không biết mấy trăm triệu năm, bên trong tinh cầu bộ cuối cùng này mầm ra một ít sinh cơ, có vô số mắt thường không cách nào thấy rõ nhỏ bé sinh mệnh xuất hiện, tại trên núi cùng dòng sông khê cốc trong lúc đó sinh sôi sinh trưởng. Một hạt bụi diễn hóa ra có sinh thế giới, này cùng đỉnh phong nhân tiên huyết đục diễn sinh, hạt bụi nhỏ bất diệt, hóa thân hàng tỷ thần thông giống nhau ý hệ, nghe nói nhân tiên đến như thế cảnh giới, thiên biến vạn hóa, nhục thân chí cảnh, cơ thể tụ tán tùy tâm, năng lực biến hóa tất cả đồ vật, càng năng lực nhỏ máu trọng sinh, đạt tới chân chính bất tử bất diệt. Khương Ly cẩn thận quan sát thác đồ vận chuyển cảnh tượng mỗi một điểm biến hóa rất nhỏ, dần dần có chỗ minh ngộ. Đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển. Bùi bằng diễn sinh tinh cầu thế giới, cùng nhục thân hạt nhỏ diễn hóa ra nhân tiên chi khu, bản chất cũng không có gì khác biệt. Cũng là một loại do vi mô đến vi mô, từ từ đến sinh quá trình. Đạm Đài chỉ lan nói tới phần chân không, siêu thoát bị ngạn huyền bí, có thể thì có liên quan với đó. Rốt cuộc tại Đại Chu Thái Tổ cùng Khâm Thiên Giám, văn miếu nắm giữ Đông Khư cổ thác trước đó, thế gian cũng không chân chính người tiên như thế. Người đời đối với phần chân không, siêu thoát bị ngạn chân ý, vậy biết rất ít. Lâm Đem tiểu này có thể xương tạo hóa thần thông nhận sai, vậy rất bình thường. Nhưng Khương Ly cùng Khương Thời Nhung mấy lần giao thủ, đối với nhân tiên thể phách cùng huyết mạch cực hạn, từng làm qua nhiều lần tôi diễn. Khương Thời Nhung nếu như có thể khiến cho tự thân nhân tiên cảnh giới không ngừng đột phá, rất có thể nắm giữ huyết nhục diễn sinh, hạt bụi nhỏ bất diệt, nhỏ máu trọng sinh, bất tử bất diệt hoàn cảnh. Nhưng cũng chỉ thế thôi. So với trong truyền thuyết phần chân không, đánh vỡ hư ảo cùng chân thực giới hạn, vỡ nát tất cả khái niệm, siêu thoát đại thiên thế giới năng lực, vẫn như cũng là thiên địa ngăn cách. Khương Ly mặc dù chỉ là cao giai võ thánh, cách đột phá nhân tiên chi cảnh vẫn như cũng 10 phần xa xôi, nhưng năng lực trước giờ quan sát cùng cảm ngộ định phong nhân tiên chủng loại thần thông năng lực cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ, dần dần thấy rõ chính mình võ mạch phương hướng đi tới. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn võ mạch tinh thần cảnh giới đều đem một mảnh đường bằng phẳng, thẳng đến nhân tiên môn hạng. Chân khí tản ra, Đông Khư cổ thác đồ sôi nổi trở xuống tại chỗ, Khương Ly lại đi tới 3 tầng ở trung tâm viên kia hoàn hình ngọc bích bên cạnh, ngừng chân quan sát. Ngọc bích mượt mà sáng bóng, bày biện ra một loại xanh nhạt màu sắc, phía trên che kín vô số thật nhỏ vết rạn, qua lại giao thoa. Khương Ly ánh mắt nhìn lại, chỉ ở trong lúc lơ đãng thần hồn đột nhiên một bừng tỉnh, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cự đại mà sâu không lường được vòng xoáy, một sức mạnh không tên đánh tới, Khương Ly tinh thần ý thức cũng biến thành mơ hồ, trời đất quay cuồng đồng dạng. Thần niệm vậy toàn bộ bay ra, một đầu đâm về hoàn hình ngọc bích trong. Ông vậy ngay trong nháy mắt này, trong óc thần đài bên trong trang sách màu vàng dường như đã nhận ra nguy cơ, chấn động mạnh một cái, kỳ dị lực lượng xoắn tới, trực tiếp đem hoàn hình ngọc bích bên trong nô ra đạo kia hấp lực hoàn toàn chặt đứt. Thật ma quái thứ gì đó. Khương Ly trong lòng hoảng hốt, cùng lúc trước hắn tinh thần ý thức đầu nhập địa thính thiên thị pháp trận khác nhau, đó là một loại kết nối thần niệm, qua lại thu hút, cơ hội tương hợp thu hút, thần hồn thần niệm tự chủ bay ra dung nhập. Mà lần này, cũng là bị hoàn hình ngọc bích trong lực lượng nào đó, xông bó tay chấn động tinh thần ý thức, hơn nữa là một loại thôn phệ hấp lực. Nếu là thần niệm thật sự rơi vào trong đó, chỉ sợ sẽ bị vây ở hoàn hình ngọc bích trong, tại vô số dày đặc xen lẫn, lại không có đầu mối quy luật kẽ nứt trong lúc đó, ngày đêm đi khắp, chẳng biết lúc nào có thể thoát khốn. Khương Ly hướng về sau rút lui nửa bước, bảo vệ chặt tinh thần ý thức, ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, hồi tưởng vừa mới chủng loại cảm giác cùng khí cơ. Này mai ngọc bích thân mình cũng không chất chứa bất kỳ lực lượng nào, Khương Ly sở dĩ cảm thấy thần hồn hoảng hốt xoay tròn, ngay lập tức bị một loại lực lượng ma quái hấp động, kỳ thực đều là ngọc bích thượng những kia nhìn như bình thường vết dạng bố trí. Cái này khiến hắn nghĩ tới rất nhiều trong truyền thuyết thiên địa tự nhiên diễn hóa ra thần bí chất pháp, hình thành khắp nơi phàm nhân khó mà đến gần tuyệt địa. Thịnh kinh thành ở dưới nội tình đại trận, nếu thật là dùng cái này ngọc bích làm nguyên mẫu, sao chép khắc họa, một sáng phát động, quả thực quỷ thần khó thoát, có lớn lao uy năng, cũng không biết thần hồn một sáng bị hút vào trong đó, sẽ có hậu quả như thế nào. Khương Ly duỗi ra ngón tay, trên đầu ngón tay một đạo chân khí xoáy ra, bay đến ngọc bích phía trên vèo một cái hóa phân gian lận trăm loạn, sôi nổi ngập vào đến ngọc bích kẽ nước trong. Chỉ một thoáng, Khương Ly chỗ sâu trong óc lập tức bày biện ra chân khí tại ngọc bích kẽ nước trận văn bên trong du tẩu con đường cái bóng. Nhưng điều này cái bóng chỉ tồn tại không đến một cái chớp mắt, liền bị kẽ nước trận văn tự động hiện ra hấp lực toàn bộ hút vào ngọc bích trong, biến mất không thấy gì nữa. Khương Ly cùng chân khí tất cả liên hệ, vậy trong nháy mắt này hoàn toàn chặt đứt. Khương Ly lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ thấy hai cánh tay hắn chấn động mạnh một cái, trong cơ thể chân khí không giữ lại chút nào toàn bộ phóng thích mà ra, cùng nhau tràn vào ngọc bích trong. Trong đầu kẽ nước trận văn lần nữa nổi lên, không chỉ đem toàn bộ kẽ nước hoàn toàn hiện ra, thậm chí còn có chân khí ở trong đó bị hút vào ngọc bích chỗ sâu tất cả đường đi. Theo Khương Ly chân khí không ngừng tràn vào, hắn dần dần phát hiện tại mắt trần có thể thấy tầng thứ nhất kẽ nước hoa văn phía dưới, còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba, kẽ nước hoa văn. Khương Ly chân khí điên cuồng dốc vào, thiên cương thần thông cựu tức phục khí cũng bị hắn không ngừng kích phát, khôi phục chân khí tràn đầy trạng thái. Nhưng đến đệ lục tầng, bất kể hắn làm sao thúc đẩy chân khí cùng cựu tức phục khí, đều không thể lỗi nặng ngọc bích nội bộ sinh ra to lớn hấp lực. Chân khí một sáng bước vào tầng tiếp theo, rồi sẽ lập tức bị kẽ nước trận văn toàn bộ hút vào nội bộ. Sứ Khương Ly cùng chân khí liên hệ triệt để tách ra. Chương 302, chân khí gọi sinh, ngọc bích hiện chân. 2, chương 302, chân khí gọi sinh, ngọc bích hiện chân. 2, trừ phi ta bước vào đoạt mệnh cảnh đệ tam biến, bằng không mặc cho ta hiện tại làm sao thúc đẩy chân khí, cũng không có khả năng tiếp tục tiến hành. Khương Ly thu hồi chân khí, biết mình đã tới cực hạn, tiếp tục lưu lại nơi đây vậy sẽ không còn có bất luận cái gì thu hoạch, trực tiếp quay người hướng về thư khố lối vào đi đến. Khởi bẩm An Mãng Vương, giám chính đại nhân mới vừa tới qua, can dặn hạ còn nói, An Mãng Vương nếu là từ thư khố bên trong đi ra, còn xin tiến về Hắc Thạch Điện một chuyến. Khương Ly đi ra thư khố, chờ đợi tại bên ngoài trẻ tuổi tiểu lại lập tức tiến lên, cung kính mở miệng. Đa tạ nhắc nhở. Khương Ly điểm một cái, cất bước hướng về cách đó không xa Hắc Thạch Điện đi đến, rất nhanh liền biến mất tại trẻ tuổi tiểu quan trong tầm mắt. Đại Chu Kỳ Lân, thiếu niên thân vương, vốn là tiền đồ vô lượng, có tất cả có thể, lại như vậy ảm đạm đi, đáng tiếc đáng tiếc. Đại Chu khí vận từ thịnh chuyển suy, cho dù cái đó cái gọi là cái gì đế tử giáng lâm, cũng vô pháp sửa đổi tiểu này vận thế biến hóa, nói đến nhưng cũng buồn cười, cũng không biết cảnh hoàng có biết hay không hoàng tử lai lịch. Trẻ tuổi tiểu lại nhìn qua Khương Ly bóng lưng biến mất phương hướng, ánh mắt có hơi chớp động, tiếc hận thở dài, đang muốn lẩm bẩm lầu bầu nói cái gì, đột nhiên cơ thể lắc một cái, mạnh xoay người nhìn về phía thư khố lối vào. Một cỗ không hiểu thần niệm ba động từ thư khố nội bộ lặng yên không tiếng động bắt đầu khuếch tán, vô hình gợn sóng đẩy ra, trong khoảnh khắc liền đã khuếch tán đến Khâm Thiên giám bí cảnh biên giới chỗ, đụt vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Những thứ này ba động đến từ tầng thứ ba. Trẻ tuổi tiểu lại trong lòng siết chặt, cuốn bít đẩy cửa vào, hướng về thư khố lầu ba chạy tới. Hắn thở hồng hộc đi vào ba tầng. Chỉ thấy nguyên bản cất đặt tại ba tầng bốn phía trăm ngàn trường đồng khư thác đổ, bị tung bay thất linh bát lạc. Vị trí trung tâm, cất đặt tại tiểu trên đài hoàn hình ngọc bích, cũng không biết vì nguyên nhân gì bay lên, như vòng ánh sáng một bắt đầu xoay tròn. Tốc độ mặc dù rất chậm, lại tỏa ra một loại như lưu ly mê ly bằng sáng, xoáy mặc dù có một con khiết trắng như ngọc bàn tay từ đạo ánh sáng này bó tay bên trong nô ra, cách trên dưới 100 mễ nhẹ nhàng một nắm. Trẻ tuổi tiểu lại thân thể thì bay lên, hướng về vầng sáng lướt tới. Thái tổ ngọc bích là thế nào? Trẻ tuổi tiểu lại trong lòng hoảng hốt, muốn dây rủi lấy đào thoát, nhưng hắn nhục thân thể phách yếu đuối, căn bản là không có cách kháng cự loại lực lượng này. Ngạch trung tâm ánh quang lấp lóe, ngay lập tức bay ra một đạo quang ảnh, lại là cùng hắn dung mạo hoàn toàn giống nhau quỷ tiên âm thần chi thể. Sư tôn, sư tỷ cứu ta a! Trẻ tuổi tiểu lại âm thần bộc phát ra mãnh liệt thần niệm ba động, nhưng dỗi ra vầng sáng bàn tay chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái. Âm thần liền cùng hắn bộc phát ra thần niệm ba động, thì đều bị như tay ngọc trưởng một cái khống ở chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thái tổ ngọc bích từ được mời vào bí cảnh thư khố bắt đầu, đã có 6 thất thời gian 10 năm, chưa bao giờ thấy nó từng có bất kỳ phản ứng nào. Vì sao hôm nay xảy ra dị biến này? Trẻ tuổi tiểu lại âm thần cùng nhục thân tất cả đều hướng về vầng sáng bay đi, trong lòng kinh sợ sợ hãi, lại chỉ có thể ở trong lòng phát ra hô to, ngay lập tức liền tiến vào vầng sáng, hoàn toàn biến mất không thấy. A, khí tức không đúng, cũng không phải ngươi đem ta tỉnh lại, người kia đâu? Hắn nguyên khí tức kinh động đến của ta ngủ mơ. Lúc này khoảng cách mới thế mở ra, còn có một chút thời gian để cho ta sớm như vậy tỉnh lại, nhưng lại không có cách nào rời khỏi ngọc này trận, nhưng là muốn nhàm chán chết ta sao? Tiểu Giang Hỏa, ngươi đi đưa hắn tìm cho ta quay về, hắn trước giờ tỉnh lại ta, muốn mau tới cấp cho ta giải buồn, thần niệm từng mai sẽ chơi, mới có ý tứ chứ. Trong vầng sáng, một đạo êm hai ngang ngược nữ tử âm thanh rất nhanh liền truyền ra, mang theo 3 phần kinh ngạc cùng 7 phần tức giận. Ngay lập tức một hư một thực hai đạo bay ra, bị té ngã trên mặt đất, chính là trẻ tuổi tiểu lại âm thần cùng nhục thân. Ngươi rốt cuộc là vật gì? Tại sao lại cư trú trong thái tổ ngọc bích? Trẻ tuổi tiểu lại âm thần bay lên, vừa kinh vừa sợ, ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi thân sắc. Hắn vừa mới bị hút vào đến ngọc bích trong, cũng không nhìn thấy bàn tay kia chủ nhân, mà là lâm vào một loại vĩnh hằng đen nhánh môi trường dưới. Bốn phía không có một chút sáng ngời, duy có một loại làm cho người cảm thấy tim đập nhanh nặng nề ba động, rất có quy luật tại bóng tối chỗ càng sâu vang lên. Đông đông đông. Phản phất là hồng mông mới sinh thủy tổ cự nhân gióng lên chống trận, mỗi một thanh âm vang lên động cũng đinh tai nhức óc, muốn đem hắn quỷ tiên cảnh giới âm thần triệt để chấn vỡ đồng dạng. Nếu không phải ngọc bích bên trong âm thanh sau đó 10 phần ghét bỏ đưa hắn ném ra ngoài, chỉ sợ giờ phút này đã âm thần phá thoái, cảnh giới giảm lớn. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi. Vầng sáng còn đang xoay tròn, nữ tử ngang ngược mà bá đạo âm thanh lần nữa truyền ra, có một loại không để cho làm trái cảm giác các bách, còn có, chỉ cho phép tìm thấy người kia, ta tồn tại không thể đối những người khác tiết lộ nửa phần, bằng không nhất định phải ngươi hồn phi phách tán, không muốn xa xỉ nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì, ta tại ngươi thần hồn trung hạ cấm chế, ngươi dám nửa cái nửa đầu, định muốn ngươi để mặt. Ngươi, ngươi, ngươi. Trẻ tuổi tiểu lại cả kinh thần hồn run rẩy dữ dội, trong vầng sáng tồn tại, không biết cảnh giới cỡ nào, nhưng nhất định rất thăng chức là. Hắn còn quá trẻ thì bước vào quỷ tiên chi cảnh, là khâm thiên giám bên trong gần với giám chính sư tỷ đạo pháp kỳ tài, bói toán cao thủ. Lại tại cái này tồn tại trước mặt, một chút năng lực phản kháng đều không có. Bị nàng hạ cấm chế, chẳng phải là một con đường chết. Nhìn thoáng qua nằm dưới đất nhục thân, trẻ tuổi tiểu lại bất chấp suy nghĩ nhiều, âm thần xoay tròn, bay đi. Dù thế nào, trước lại lần nữa quy về nhục xác lại nói. Âm thần từ chỗ chán ngập vào, trẻ tuổi tiểu lại hai mắt đột nhiên mở, trong mắt vẻ hoảng sợ, lại là càng thêm nồng nặc rất nhiều. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vì sao âm thần của ta không cách nào cùng thể phách hoàn mỹ dung hợp? Hiện tại loại cảm giác này ngơ ngơ ngác ngác, như là cách một tầng dày xa cùng sương mù, không giống như là hồn quy bản thể, ngược lại như là đoạt xá. Trẻ tuổi tiểu lại kinh hãi quát hỏi. Ngạch. Xoay tròn bừng sáng có chút dừng lại, cách 3 năm tức thời gian mới nói, đây chẳng qua là bản chân tiên một loại chấn nhiếp thủ đoạn thôi, chính là muốn nhường ngươi biết, ngươi được nghe lời. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem người kia mang tới, bản chân tiên hẳn là có thể đem ngươi âm thần khôi phục như cũ. Ừm. Nên. Trẻ tuổi tiểu lại cả kinh hồn phi phách tán. Mặc dù thành tiểu quỷ tiên về sau, thần niệm ngưng tụ âm thần sớm đã vượt ra sinh tử, nhưng không có bản thể, vẫn như cũ không có thể trưởng kỳ còn sống ở thế. Nhận xung kích cùng tổn thương về sau, âm thần vậy nhất định phải trở về bản thể, mới có thể chậm chạp chữa trị. Bằng không thì sẽ từ từ tiêu vong ở trong thiên địa, trừ phi thi giải chuyển thế. Nhưng hắn chưa vượt qua lôi kiếp, một sáng tùy tiện chuyển thế, 80-90% hội chết kiếp này ký ức, này cũng chết rồi có gì khác nhau. Ngươi kêu cái gì mà kêu, ta lại không phải cố ý, chẳng qua là ngọc trận uy năng mài tiêu diệt ngươi âm thần bên trên một ít khí cơ cùng nhân quả thôi, loại tình huống này ta mặc dù trước đó không có gặp qua, nhưng ta có thể thử giúp ngươi à. Vầng sáng chậm chậm chuyển động, nhưng sao nghe bên trong truyền ra âm thanh, cũng một chút không tự tin dáng vẻ. Chương 303, thần tháp giáng lâm, đã mất tư cách. 1. Chương 303, thần tháp giáng lâm, đã mất tư cách. 1. An Mạng Vương, hoang cổ thần tháp lần thứ 2 giáng lâm. Khương Ly đi vào hắc thạch đại điện lúc, Đạm Đài Chỉ Lan chính thần tình kích động tại cùng Liêu Thanh Sơn nói cái gì. Nhìn thấy Khương Ly đi vào, Đạm Đài Chỉ Lan không để ý tới hành lễ, vội vàng lên tiếp, ngay tại nửa ngày trước, Cửu Châu thiên địa xuất hiện chấn động, Nam Hải phụ cận, to lớn lưu ly của sáng từ đáy biển dâng lên, xông vào vân không, phản chiếu ra 9 tầng vầng sáng thế giới, thần tháp hư ảnh đã xuất hiện ngoài thiên giới, thần biến cảnh võ phu vận dụng thị lực, liền có thể thấy rõ hắn hình dáng. Thần tháp giáng lâm. Khương Ly có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là Đạm Đài Chỉ Lan tìm hắn, là cùng địa thính thiên thị pháp trận chữa trị liên quan đến. Chuyện ra khẩn cấp, ta đã tiếp vào thánh thượng ý chỉ, một nén nhang sau muốn đi theo chấn võ hầu cùng nhau đi tới Nam Hải Quỳnh Sa Hải vực phụ cận, chờ đợi hoang cổ thần tháp giáng lâm, tiến vào bên trong, là triều đình tranh đoạt chí bảo. Đạm Đài Chỉ Lan này nói, địa thính thiên thị pháp trận chữa trị, có thể muốn chỉ hoãn một quãng thời gian, còn xin An Mãng Vương kiên nhận chờ đợi, những ngày qua ngươi có thể lưu tại bí cảnh bên trong, ta đã truyền lệnh xuống, mời Khâm Thiên giám trong vài vị đạo pháp thành tựu cực sâu tiền bối vì ngươi truyền thụ đạo minh nghĩa, giải đáp ngươi trong tu hành tất cả nghi vấn. Đương nhiên, ngươi có thể trở về Ánh Nguyệt Sơn trang tĩnh dưỡng chờ, ngự y viện luyện chế mới nhất một nhóm bí dược đã ra lò, chẳng mấy chốc sẽ đưa đến trong tay ngươi. Khương Ly, ta cũng muốn theo A gia tiến về Quỳnh Sa Hải vực, ngươi như vô sự, có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến về, tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ đáp ứng. Liêu Thanh Sơ cũng nói, nàng mắt ẩn thần quang tinh thần sáng láng, cả người cũng tỏa ra một loại dồi dào tinh thần cùng ý chí, thần hồn không ngừng dao động, hình như tùy thời đều muốn từ trong nhục xác nhảy ra đồng dạng. Nàng vừa mới luyện hóa hết Khương Ly tặng cho viên kia vô niệm thần nguyên, liền bị Đạm Đài Chỉ Lan mời đến nơi này, thần hồn đạt được vô niệm thần nguyên tràn đầy, bản nguyên lớn mạnh còn nhiều gấp đôi, thần niệm cũng chia hóa ra rất nhiều, giờ phút này còn không có hoàn toàn thích ứng. Đãi nàng dần dần quen thuộc sau khi tăng lên thần hồn về sau, tiểu này không bị khống chế tinh thần ba động rồi sẽ hoàn toàn nội liễm. An Mãng Vương như hướng thánh thượng đề xuất, hẳn là sẽ đạt được đáp ứng, chỉ là hắn thể phách ám tật khó lành, một đường sóc này sẽ rất vất vả. Đạm Đài Chỉ Lan có chút bận tâm, với lại thần tháp giáng lâm, ba động chẳng mấy chốc sẽ khuyết tán ra đến, Quỳnh Sa Hải vực nhất định muôn người chú ý, nhất định sẽ có rất nhiều cựu châu thế lực cùng cường giả đổ tới, ta lo lắng lại phát sinh cùng loại Mãng Châu tình huống. Quỳnh Sa Hải vực rời xa Đại Chu cảnh thổ, những tiêu cựu châu thế lực lòng dạ khó lường, rất có thể sẽ cùng chúng ta xảy ra xung đột. An Mãng Vương thể phách lực lượng tiêu tán, một sáng gặp được nguy hiểm, chỉ sợ khó mà thoát thân. Đạm Đài Chỉ Lan còn có một chút không có nói tỉ mỉ, làm Hoang Cổ Thần Tháp từ thiên ngoại giáng lâm cựu châu thế giới lúc, hội tiến một bước phá mở thiên địa quy tắc đối với cựu châu áp chế. Đến lúc đó, phương thiên địa này đối với võ mạch, đạo mạch, khí mạch cường giả cảnh giới dung nạp cực hạn, cũng sẽ cùng nhau lên thăng. Rất nhiều cảnh giới rơi xuống đến tứ thứ lôi kiếp cùng sơ giai nhân tiên cổ chi di tộc, có lẽ sẽ kìm nén không được đối với Hoang Cổ Thần Tháp chí bảo lòng mơ ước, thì thầm như thế. Đại Chu mặc dù cường giả đông đảo, nhưng có thể cùng như vậy cảnh giới di tộc chống lại, lại chỉ có Khương Thời Nung cùng Thánh Thượng. Với lại bực này đại sự xuất hiện, Bắc Mãng cùng Tây Vực vậy nhất định sẽ phái người tới trước, thù mới hận cũ chỉ sợ muốn cùng thanh toán. Hoang Cổ Thần Tháp hiện thế là chấn động cửu châu thế giới kinh thiên đại sự, cũng là ngàn năm khó gặp một lần kỳ cảnh, ta ha có thể bỏ lỡ. Khương Ly lắc đầu, nói, ta cái này viết phong tấu chương sai người đưa đến cung trong, Đạm Đài đại nhân yên tâm, ta đã là một giới phế nhân, chỉ có vương quyền tước vị, chỉ cần cách khá xa một ít, không ai sẽ để ý ta. Ngươi như khăng khăng muốn đi, ta vậy không tiện ngăn cản, chuyến này hội có rất nhiều cường giả cùng nhau đi tới, ta sẽ mệnh Khâm Thiên giám cao thủ tận lực thủ hộ tại ngươi tả hữu. Đạm Đài Chỉ Lan nói, ngươi trước tiên có thể cùng chúng ta cùng nhau đi ngoài hoàng cung tập hợp, như thánh thượng cho phép, ý chỉ chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, cũng sẽ không chỉ hoãn chúng ta xuất phát thời gian. Ba người đơn giản sau khi thương nghị, lập tức khởi hành rời khỏi Khâm Thiên giám bí cảnh. Giám chính sư tỷ, sư tỷ. Khương Ly đám người đi không lâu sau, một cái thân mặc không có phẩm cấp tạo y tuổi trẻ tiểu lại đột nhiên từ Khâm Thiên giám thư khố bên trong bối rối xông ra, hướng về Hắc Thạch điện phương hướng lảo đảo chạy tới. Thân hình hắn nghiêng một cái, nhoáng một cái, tựa như uống say mềm hắn từ say. Lạc Thanh Hà, ngươi chạy thế nào vội như vậy, là tìm đi tìm giám chính đại nhân? Một đi ngang qua tổng cửu phẩm ngũ quan tư thần, thấy trẻ tuổi tiểu lại một bộ hán tử say bộ dáng, trong lòng kinh dị, vội vàng gọi. Nhưng Lạc Thanh Hà lại mắt điếc hai ngơ, chỉ là vội vã về phía trước chạy tới. Thanh Hà, giám chính đại nhân nửa nén hương trước, đã cùng An Mãng Vương, Thiên Quân Hầu phụ cháu gái cùng nhau tiến đến hoàng cung. Ngũ quan tư thần hô, đi hoàng cung. Lạc Thanh Hà bước chân dừng lại, suýt nữa không có ngã nhào xuống đất. Ừm, Quỳnh Sa Hải vực dị tượng nhiều lần hiện, rất có thể là Hoang Cổ Thần Tháp lần nữa giáng lâm, thánh thượng chuyển chỉ, mệnh định kinh thành trong rất nhiều cường giả tụ tập, cùng nhau đi tới Nam Hải, chờ đợi thần tháp giáng lâm. Ngũ quan tư thần gật đầu một cái, trên mặt tràn ngập ước ao và thần sắc hâm mộ. Hoang Cổ Thần Tháp mỗi ngàn năm giáng lâm một lần, bên trong có vô thượng cơ duyên và dị bảo, mỗi một tầng cũng có kỳ ngộ, chỉ tiếc ta cảnh giới thấp, mới vào nhập du cảnh, không có tư cách đi theo tiến về. An Mãng Vương vậy cùng nhau đi. Lạc Thanh Hà nghe vậy, không khỏi biến sắc, hắn không phải thể phách bị phế sao, đi vào trong đó xem náo nhiệt gì? Người đây phải hỏi giám chính đại nhân, chẳng qua giờ phút này hẳn là không còn kịp rồi, dựa theo thánh thượng ý chỉ, bọn hắn cũng đã xuất phát. Vũ quan tư thần lại thở dài, lần này xuất hành, thánh thượng thế nhưng mời ra cựu ưu viêm tức nhất tộc, đời này nếu là có cơ hội năng lực. Lạc Thanh Hà, ngươi đi làm cái gì? Vũ quan tư thần lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lạc Thanh Hà không nói hai lời, hướng về bí cảnh lối đi ra phóng đi, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp ngập vào quang ảnh vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là đi dường như vội vàng chút ít, tựa như là nhục xác đi vào trước, hồn cũng chậm nửa bước. Ừm. Vũ quan tư thần đột nhiên khẽ giật mình, một đôi mắt trong nháy mắt trở lên. Hồn chậm nửa bước. Hoang Cổ Thần Tháp lần thứ hai giáng lâm, tất nhiên sẽ dẫn động cửu châu thế giới thiên địa đại đạo, không biết sẽ có bao nhiêu ẩn nấp cổ tộc xuất hiện, loạn thế lục quốc dư nghiệt chỉ sợ cũng sẽ chạy đến, lần này Nam Hải hành trình nguy hiểm trước nay chưa từng có. Đây là loạn thế bắt đầu, từ nay về sau, cửu châu thế giới ở đâu còn sẽ có an bình bình thản, có thể lần này đi xa, đã là người ta từ đó sau đó thoải mái nhất một lần khảo nghiệm. Võ Hầu đã vào nhân tiên chi cảnh, có hắn áp trận, chúng ta cẩn thận một chút nên từ bảo vệ không lo, lần trước Hoang Tháp hành trình hai tầng chí bảo đều rơi vào tay người khác, lần này tiến lên nói cái gì cũng không thể lại thất thủ. Võ Hầu sợ là không để ý tới chúng ta, ta vừa mới thấy tận mắt hắn mang theo cái đó từ Tây vực tìm về nhi tử, cùng nhau vào cùng, hài tử kia thể phách vậy bị phế sạch, Võ Hầu rất có thể là muốn mang hắn vào tháp, đi tìm một hành chí bảo cho tái tạo thể phách. Thân tháp chí bảo, mỗi một tầng cũng có lại chỉ có một, thánh thượng hội ân chuẩn sao? Phải biết An Mãng Vương thể phách vậy đồng dạng bị phế. Im lặng, An Mãng Vương đến rồi. Đại Chu hoàng cung bên ngoài, từng đạo khí thế phi phàm thân ảnh chính đứng lặng chờ cảnh hoàng cuối cùng ý chỉ. Mặc dù khí tức trên thân khí thế không giống nhau, có người huyết khí trùng thiên, thật giống như bị nồng nặc ánh sáng màu đỏ bao vây cuốn lượn quanh, vậy được người yêu mến tức không hiện, ánh mắt nội liễm, lại dường như đều là chấp trưởng một phương quyền thế nhân vật. Chương 303, thần tháp giáng lâm đã mất tư cách. 2, chương 303, thần tháp giáng lâm đã mất tư cách. 2, vừa quan lại mã. Hoàng tộc cũng có các bộ, các phủ, các vệ tướng lĩnh quan viên chuẩn bị lên đường sắp đến, một số người lo lắng bất an, loạn thế đã mở ra, ai cũng không biết tương lai cũng gặp được chuyện như thế nào. Có người thấp giọng nghị luận, cũng có người thở dài thở ngắn. Khương Ly cùng Đạm Đài Chỉ Lan, Liễu Thanh Sơ lúc chạy đến, trước cửa cung đã đứng đầy người, nhiều như rừng không xuống mấy trăm. Ngoài ra tại cách đó không xa, còn có không ít người khoác trọng giáp đại chu điêu luyện quân sĩ chỉnh tề xếp hàng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bị phái đi Quỳnh Sa Hải vực. Khương Ly ánh mắt đảo qua những thứ này quân sĩ, phát hiện trong đó cảnh giới thấp nhất cũng tại vạn phu cảnh trở lên, phóng tại tầm thường trong quân đội, đủ để gánh nhâm thống lĩnh 5000 người vệ chỉ huy dùng, nhưng ở chi đội ngũ này bên trong, lại chỉ là một tên bình thường quân sĩ. Bọn hắn nhân số không tính quá nhiều, ngàn người trên dưới. Rất nhiều trên thân người giáp trụ, Khương Ly cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Những thứ này quân sĩ, nên chính là Đại Chu hoàng tộc cận tàng lực lượng một trong. Đại Chu lập triều hơn 80 trở, kinh doanh tích lũy được nội tình lực lượng, tuyệt đối không thể coi thường, không phải An Mãng thành 1-2 năm phát triển thì năng lực cùng sánh vai. Khương Ly trong lòng âm thầm lưu ý, lại nhìn về phía bên ngoài cửa cung đứng yên những kia Đại Chu cường giả. Nhìn thấy Khương Ly ánh mắt trông lại, có người giả bộ như không có trông thấy, cũng có người chỉ là khách sáo gật đầu, thái độ không lạnh không nhạt. Khương Ly thân làm Đại Chu thân vương, cảnh hoàng nghĩa tử, địa vị cao thượng, không thể coi thường, càng tại dân gian uy vọng cực lớn. Chỉ tiếc, hắn bây giờ thể phách đã vô dụng, lại cùng Trấn Võ hầu Khương Thời Nhung như nước với lửa. Cho dù trong đó có người đối với Khương Ly sinh lòng kính nể, vậy trở ngại Khương Thời Nhung vì thế, mà lựa chọn tận lực xa lánh Khương Ly, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Khương Ly đem những người này phản ứng biểu hiện để ở trong mắt, nhưng trong lòng cũng không thèm để ý hắn tương lai đường tuyệt không tại triều đình phía trên, biến thành Đại Chu An Mãng Vương, cũng bất quá là thuận thế mà làm thôi. Một ngày kia, hắn có chân chính sức tự vệ, Khương Thời Nhung cũng không thể đối với hắn hình thành uy hiếp thời điểm, từ sẽ rời đi Đại Chu, bằng đẳng cửu thiên. Thiên quân hầu gặp qua An Mãng Vương. Trong đám người, một thân ảnh cao lớn đột nhiên đi ra, hướng về Khương Ly xa xa hành lễ, chính là Liêu Thanh Sơ gia gia Thiên quân hầu Liêu Hồng Liệt. "Thanh Sơ, cá nhân ngươi từ rời nhà không về, cũng không cùng A gia nói một tiếng, ta còn phái người tìm ngươi đã lâu. Sau đó nghe nói ngươi cùng An Mãng Vương, Đạm Đài giám chính cùng nhau đi Khâm Thiên giám, A gia sách tâm lúc này mới để xuống." Liêu Hồng Liệt mặc dù lên tiếng trách cứ, nhưng trên mặt cũng không một tia vẻ giận, ánh mắt tại Khương Ly cùng Liêu Thanh Sơ trong lúc đó rời chuyển, mơ hồ có một vẻ vui mừng cùng phức tạp tâm trạng. "A gia, An Mãng Vương muốn đi Khâm Thiên giám chữa trị địa thính thiên thị pháp trận, ta có chút yên lòng không xuống, liền cùng nhau cùng đi." Liêu Thanh Sơ vội vàng giải thích. "Chữa trị địa thính thiên thị pháp trận?" Liêu Hồng Liệt nghe vậy, thần sắc đột biến. Hắn thân làm đại chú nhất đẳng hầu, liên quan đến địa thính thiên thị pháp trận sự việc, hắn sao lại không biết? Trận này là do rất nhiều nhân tiên huyết mạch tế luyện mà thành, trấn thủ đại chu cảnh thổ mấy chục năm, sớm đã trận văn mơ hồ, uy năng giảm nhiều. Như nghĩ khiến cho khôi phục, chỉ có lại lần nữa dùng nhân tiên huyết mạch tế luyện mới được. 10 ngày trước, địa thính thiên thị pháp trận vận chuyển hoàn thiện, lại là dùng Khương Ly âm dương sinh tử huyết mạch. Liêu Hồng Liệt vừa sợ vừa giận nhìn về phía Liêu Thanh Sơ, trách mắng: "Thanh Sơ, ngươi hẳn phải biết ở trong đó quan hệ lợi hại, An Mãng Vương thể phách đã vô dụng, nếu ngay cả âm dương huyết mạch vẫn mất, thì triệt để đoạn tuyệt hắn khôi phục lục thân có thể, ngươi tất nhiên cùng theo một lúc tiến đến, vì sao không hết lực ngăn cản?" A gia Liêu Thanh Sơ bị giáo huấn được khẽ giật mình, tự có ký ức lên, A gia thì chưa từng như này nghiêm khắc răn dạy qua nàng. Hiển nhiên là thật sự nổi giận. "Thiên quân hầu không nên trách tội Thanh Sơ, này tất cả đều là ta quyết định của mình." Khương Ly gia giải thích rõ: "Ta thể phách đã vô dụng, âm dương huyết mạch cho dù lưu ở trên người, cũng không có quá nhiều ý nghĩa, huống chi, ta cũng không tính là bạch của phí, thánh thượng đã hạ chỉ, đem Khâm Thiên giám 6 cái vô niệm thần nguyên là đền bù." "Lời này sai rồi, ngươi là Đại Chu thân vương, có mở rộng đất đai bên dưới, giải cứu thánh thượng chi công, cùng ngươi lập công vân so sánh, 6 cái vô niệm thần nguyên lại đáng là gì?" Liêu Hồng Liệt đau lòng không thôi: "Vô niệm thần nguyên mặc dù năng lực đủ cường đại thần hồn của ngươi, hữu ích tại tu hành, nhưng âm dương sinh tử huyết mạch vậy đồng dạng là tu hành đạo mạch vô thượng huyết mạch, tương lai đối ngươi gia chỉ, có thể càng có lợi hơn." "Thiên quân hầu yên tâm, Khâm Thiên giám sẽ không để cho An Mãng Vương hy sinh vô ích, ta sẽ nâng Khâm Thiên giám lực lượng, giúp đỡ An Mãng Vương thành công ngưng tụ âm thần, thành tựu quỷ tiên." Đạm Đài chỉ lan thấp giọng nói: "Hồ đồ, thực sự là hồ đồ, thánh thượng vì sao cũng sẽ cho phép quyết định này?" Liêu Hồng Liệt tức giận khó tiêu, còn muốn nói cái gì lúc, Đại Chu hoàng cung nội bộ, đột nhiên có mười mấy đầu quanh thân màu đỏ cuốn lượn quanh to lớn thân hình bay ra. Hương hực ấm áp lập tức quét tán ra đến, bao phủ tất cả cung chức quảng trường. "Là Cửu U Viêm tức nhất tộc, thánh thượng đây là đưa chúng nó toàn bộ kêu gọi ra." Có người thấp giọng kêu lên. Cửu U Viêm tức là Tư Mã hoàng tộc tộc huy, càng là hơn Đại Chu một loại đồ đẳng cùng biểu tượng. Không có gì ngoài Tây vực thần linh giáng lâm một đêm kia bên ngoài, cứ ít có thể nhìn thấy Cửu U Viêm tức thân ảnh xuất hiện. Nhưng bây giờ lại đồng thời xuất hiện mười mấy đầu, đủ thấy cảnh hoàng đối với lần này hoàng cổ thần tháp coi trọng. Với lại cùng dĩ vãng hiện thế dáng vẻ khác nhau, mười mấy đầu Cửu U Viêm tức trên lưng, cũng vác lấy một khung hoàng kim đúc thành liên xa, có sức mạnh thần bí ba động, từ trong đó chậm rãi phong thích. "Chư vị đồng nghiệp, bản hồi phụng thánh thượng ý chỉ, phụ trách lần này Quỳnh Sa Hải vực hành trình hoàng cổ thần tháp hai lần hiện thế, biểu thị loạn thế vậy muốn chân chính giáng lâm, tương lai nguy cơ từ phía, hung hiểm khó lường, Đại Chu như nghĩ mật đứng không ngã, tại trong loạn thế quét ngang Cửu Châu tiên địa, nhất định phải bắt lấy lần này thần tháp hiện thế cơ hội." Một đầu Cửu U Viêm tức trên lưng, đứng bước một tên đầu đeo tử kim quan, thân như thần ma nam tử trung niên, chính là Đại Chu đệ nhất nhân tiên Khương Thời Nhung. Hắn nâng lên hẹp dài con ngươi, ánh mắt bình tĩnh đảo qua những người có mặt, cuối cùng rơi vào trên người Khương Ly, âm thanh cứng nhắc sông nghiêm: "An Mãng Vương, thánh thượng niệm tình ngươi lòng son dạ sắt, công văn rất cao, đã cho phép ngươi cùng nhau đi tới. Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, ngươi thể phách bị phế, chuyến này đi theo đại quân đồng hành, chỉ có thể là chúng ta vướng víu gánh vác. Đến Quỳnh Sa Hải vực về sau, ngươi tự đi tìm một chỗ an toàn, quan sát từ đằng xa, hoang cổ thần tháp, ngươi sớm đã không có tham dự cùng mơ ước tư cách." Chương 304, Quỳnh Sa Hải vực, đoạt mệnh tứ cảnh. 1. Chương 304, Quỳnh Sa Hải vực, đoạt mệnh tứ cảnh. 1. An Mãng Vương, Trấn Võ hầu ngươi không cần để ý, loạn thế sắp tới, đại đạo quy tắc biến hóa, rất nhiều trật tự cũng có thể đều đem bị lật đổ chủ kiến, cũng sẽ có vô số cơ hội hiện lên. Không cách nào bước vào hoang cổ thần tháp, cũng giống vậy có thể tu thành quỷ tiên, tương lai thi giải chuyển sinh, lại là khởi đầu mới, cũng có vô hạn có thể. Một gian cổ kính trong sương phòng, Đạm Đài Chỉ Lan nhìn một chút từ sau khi vào phòng vẫn giữ im lặng Cương Ly, cuối cùng nhịn không được mở miệng, nhẹ giọng khuyên bảo. Trấn Võ Hầu cùng An Mãng Vương quan hệ như nước với lửa, đại chu trên dưới không ai không biết, không người không hay. Đạm Đài Chỉ Lan không biết cha con bọn họ rốt cục có gì không thể hóa giải ân oán, nhưng Trấn Võ Hầu đối đãi Khương Ly cùng mắt khác dòng dõi, cực kỳ khác lạ thái độ cùng tận lực nhằm vào, vẫn lệnh Đạm Đài Chỉ Lan cảm thấy một ít bất bình. Lại không để giữa hai người ân oán cá nhân, chỉ là An Mãng Vương tại Bắc phạt lập bất thế công văn, riêng có đại chu thứ nhất trung thần danh xưng Trấn Võ Hầu, thì không nên tại quần thần trước mặt đối với Khương Ly như thế khác bạc. Về phần Trấn Võ Hầu thượng thư thánh thượng, muốn dùng thần tháp giáp một không gian trí bảo là Khương Bất Ly chữa trị thể phách để xuất bị thánh thượng cho phép. Vậy lệnh Đạm Đài Chỉ Lan cảm thấy muôn phần khó hiểu. Như đại chu thật có thể thu hoạch giáp một trí bảo, đầu tiên muốn chữa trị không phải là An Mãng Vương Khương Ly sao? Đạm Đài Chỉ Lan cũng không phải là không rõ ràng cảnh hoàng có lẽ sẽ kiêng kỵ Khương Ly cầm binh tự trọng, có thể chí ít tại hiện tại xem ra, Khương Ly cũng không cái gì lòng phản loạn, thậm chí còn dâng ra tự thân huyết mạch, là địa tính tiên thị pháp trận lại lần nữa chữa trị. Chỉ từ công đạo là người, vậy không nên như thế. Có thể thánh thượng lại thật sự buông tha Khương Ly, lựa chọn một chưa bao giờ cho đại chu làm qua một tia cống hiến, thậm chí lai lịch cũng không rõ ràng võ hầu ái tử Khương Bất Ly. Mặc dù bách quan trở ngại Trấn Võ Hầu chi uy, không tiện nhiều lời, lại cũng sẽ ở trong lúc vô hình lệnh đại chu mấy trăm vạn quân sĩ, thậm chí bách tính nhiệt huyết. Đa tạ Đạm Đài đại nhân quan tâm, Khương Thời Nhung lời nói, ta từ trước đến giờ cũng sẽ không để ở trong lòng. Khương Ly ngồi ở sương phòng cửa sổ bên cạnh, chính nhìn hướng ra phía ngoài xanh thẳm vân không, nghe được Đạm Đài Chỉ Lan nói chuyện, này mới chậm rãi quay người. Hắn vừa mới quả thực tại suy nghĩ một sự tình, lại cùng Trấn Võ Hầu trước mặt mọi người lạnh lùng chế giễu hoàn toàn không quan hệ. Hoang cổ thần tháp giáng lâm Quỳnh Sa hải vực, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều cựu châu thế lực, cường giả, thậm chí cổ chi di tộc. Nhiều cường giả như vậy giáng lâm, cho dù chỉ là đi ngang qua, vậy rất có thể sẽ đối với Quỳnh Sa hải vực nội sinh tồn rất nhiều thế lực tạo thành xung kích cùng ảnh hưởng. Mộ Dung Đẳng Ngũ Thế Gia, Vạn Hồ Sơn yêu tộc cùng bị phái đi Quỳnh Sa hải vực An Mãng bộ tộc, vậy có khả năng bị cuốn vào trong đó. Nhất định phải sớm làm sắp đặt cùng đề phòng. Khương Ly, thần tháp chí bảo người có duyên biết được, Khương Thời Nhung tuy là nhân tiên, cũng chưa chắc có phúc duyên có thể gặp được giáp một chí bảo. Ta bước vào giáp một không gian về sau, nhất định sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tìm kiếm giáp một chí bảo. Thánh thượng mặc dù đáp ứng võ hầu, giáp một chí bảo có thể vì hắn sử dụng, nhưng đó là tại võ hầu đạt được chí bảo tình huống dưới. Ta như đạt được giáp một chí bảo, nhất định sẽ đem nó mang ra cho ngươi sử dụng. Thiên Quân Hầu Liễu Hồng Liệt trầm giọng nói. Hắn cùng cháu gái Liêu Thanh Sơ cũng cùng ở này gian sư phòng. Lần này đại chu xuất hành, cảnh hoàng không chỉ phái ra cửu lưu viêm tức nhất tộc tương trợ, càng vận dụng đại chu hoàng tộc nội tình bảo vật một trong bản đế hành liễn. Tục truyền, vật này chính là trung cổ thời đại vị cuối cùng đại đế bản ngự dùng pháp bảo, tổng cộng có 108 liễn, lại phân làm 3 cái và giai. Theo thứ tự là ngự liễn, phi liễn, hành liễn, không chỉ các sở hữu dị năng, lại đều là không gian pháp khí. Trong đó ngự liễn là bản đế chân chính ngự dụng vật, nghe nói bên trong cất giấu một chân chính trung thiên thế giới bí cảnh, đủ có mấy vạn giặm nơi. Đồng thời có thể tự động từ trong hư không hấp thụ nguyên khí, khu động ngự liễn, ngao du cửu thiên bên ngoài. Phi liễn thì làm bản đế dưới trướng tướng lĩnh, đại thần tùy hành sử dụng, trong đó không gian vậy có mấy chục giặm lớn nhỏ, có đình đài lầu cát, hoa chỉ thủy tạng, như là một tòa hoàng gia lâm viên. Mà giờ khắc này mọi người ngồi hành liễn, ở thời đại trung cổ lại chỉ là bản đế bên người nô bộc cung nữ cùng binh sĩ sử dụng. Mỗi một tòa hành liễn không gian chỉ có mấy trăm mét vuông lớn nhỏ. Lần này xuất hành một đám đại chu cường giả cùng hoàng tộc quân sĩ, cũng phân tán tại 16 đỡ hành liễn trong. Thịnh kinh khoảng cách Quỳnh Sa hải vực chừng 10 vạn dặm lộ trình, cửu lưu viêm tức toàn lực phi hành, vậy chí ít cần 3 ngày, hành liễn bên trong căn phòng dư giả, chúng ta riêng phần mình ăn giấc, tích xúc tinh thần chuẩn bị thần tháp hành trình. Đạm Đài Chỉ Lan đứng dậy hành lễ, thản nhiên đi ra sương phòng. Liêu Thanh Sơ vậy đi theo Thiên Quân Hầu Liêu Hồng Liệt rời khỏi, trong sương phòng chỉ còn lại Khương Ly một người. 3 ngày hành trình, đầy đủ ta đi tới đi lui Quỳnh Sa hải vực cùng xe đua giữa. Khương Ly cũng trở về đến gian phòng của mình, chờ đến lúc bên ngoài sắc trời dần tối, cảm ứng được xung quanh cũng không thân ảnh, khí tức tồn tại, hắn thân hình thoát một cái, lập tức từ cửa sổ bên trong nhảy ra. Khí tức quanh người toàn bộ nội liễm, không có một tơ một hào tiết ra ngoài, từ trong cao không lặng yên bay xuống. Hắn hai chân đặt mặt, vận hành lên Thiên Cương Thần Thông tiềm viên xúc địa, bước chân một bước, thân hình đã ở sáu bên ngoài 70 dặm. Hắn nhịp chân không dừng lại, một nắng hai sương, chờ đợi sắc trời dần sáng thời điểm, đã vượt ngang 7 tòa hành tinh, xuất hiện ở Nam Hải khu vực biên giới. Mênh mông hơi nước đập vào mặt, mênh mông vô bờ bao la hải vực, cho Khương Ly một loại cùng mặt đất bao la hoàn toàn khác biệt khí thế, càng có rất nhiều khó nói lên lời cùng dò xét khí cơ, từ đáy biển chỗ sâu bay lên, tràn ngập nguy hiểm cùng thần bí. Tòa này thiên địa mặc dù vì Cửu Châu mệnh danh, nhưng mênh mông hải vực lại không biết đây Cửu Châu đại lục rộng lớn gấp bao nhiêu lần. Rất nhiều cổ lão nghe đồn đều nói, đáy biển phía dưới không chỉ có các loại loài cá cùng với các loại hình thái giao nhân, còn có càng nhiều không muốn người biết bộ tộc có trí tuệ, trong đó nghỉ lại rất nhiều đại yêu, thân thể khổng lồ, như là lục địa. Khương Ly đứng ở bờ biển, trong đầu hiện ra rất nhiều có quan hệ phương thế giới này hải dương ghi chép cùng miêu tả. Hắn bình tĩnh quan hải, thần niệm an hòa, trong lúc bất chi bất giác, một thân khí tức cũng cùng vùng thế giới này triệt để dung hợp. Chỗ sâu trong óc, Quỳnh Sa thánh khí có hơi rung động, phóng xuất ra một sợi như có như không khí cơ, tượng là một loại triệu hoán, hoặc là dẫn dắt, hải dương chỗ sâu hàng luồng mắt thường không thể nhận ra khí vận, bắt đầu hướng hắn bay tới, ngưng tụ tại quanh thân, dần dần hình thành một loại kỳ dị lực trường. Thật giống như hắn đã bị phương thiên địa này triệt để tiếp nạp đồng dạng. Anh không biết qua bao lâu, một vòng hỏa hồng mặt trời mới mọc từ mặt biển cuối cùng đột nhiên nhảy ra, trong nháy mắt đốt sáng lên cả phiến thiên địa, mặt biển cũng giống như là đang thiêu đốt. Xa xa, chỉ thấy mặt trời đỏ trong đi ra một vị da thịt như ngọc, không đến sợi vải huyền chuyển nữ tử thân ảnh. Nàng chân chùi hai chân đạp thủy mà đi, tóc dài màu bạc từ phía sau rủ xuống đi, như là gấm, một kéo đến tại trên mặt biển. Mặt trời mới mọc quang huy đưa nàng cả người cũng sấn thác lộng lẫy, giống như thịnh thế chân bảo. Cô gái tóc bạc nhẹ nhàng giãn ra cánh tay, thướt tha dáng người đột nhiên nhẹ nhàng múa lên. Xíu xíu như ngọc đôi bàn tay, ở giữa không trung nhẹ nhàng vồ một cái, thì có từng đạo thái dương tinh viêm từ thiên mà rơi, bị nàng siết trong tay, ngưng tụ ra từng mai kỳ dị phù văn. Dần dần, giữa không trung xuất hiện phù văn càng ngày càng nhiều, hàng trăm hàng ngàn, hàng đầu thành một bộ nhảy lên hỏa quyển. Mỗi một mai hỏa phù đều giống như có sinh mạng, giữa nhau càng có một tia khó mà bị mắt thường chứng kiến thấy khí, qua lại kết nối. Hỏa phù nhảy lên, hỏa quyển như kỳ tung bay, sau đó liền bay lên, vòng quanh cô gái tóc bạc không ở xoay tròn. Cuối cùng ngập vào nữ tử dưới da thịt, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản như là lạnh ngọc da thịt, lúc này vậy hiện ra một ít sắc mặt đỏ ửng, một đầu tóc bạc cũng tại lúc này chuyển đổi lên, dần dần trở nên hòa hồng. Hoang cổ thần tháp sắp tới, thiên địa quy tắc chèn ép cuối cùng nhẹ rất nhiều, mới khiến cho khí mạch cảnh giới của ta đột phá đến đoạt mệnh cảnh đệ tứ cảnh ngũ hành biến. Chương 304, Quỳnh Sa Hải vực, đoạt mệnh tứ cảnh. 2, chương 304, Quỳnh Sa Hải vực, đoạt mệnh tứ cảnh. 2, cảnh giới này cần tiếp thu thiên địa ngũ hành bản nguyên chi khí, như nghĩ cảnh giới nhanh chóng tăng lên, chỉ có thể ở Cửu Châu thế giới khác nhau bốn ba. Cũng may thần tháp chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, chỉ cần có thể tiến vào bên trong, bổ sung ngũ hành chi khí, rất nhanh liền năng lực hướng đệ ngũ cảnh khởi xướng xung kích. Nữ tử ung dung mở miệng, âm thanh phảng phất thanh tuyển tại trong khe núi chảy xuôi, có một loại có thể làm tâm linh được an bình thần kỳ lực lượng. Mặt trời mới mọc còn đang lên cao, nữ tử nhẹ nhàng quay người, vốn muốn lại lần nữa đi vào biển sâu, khỏe mắt dư quang lại trong lúc lơ đãng liếc về đứng ở bên bờ Khương Ly. Ngươi là người phương nào, lại dám nhìn lên ta? Nữ tử không khỏi kinh hãi, nàng tức giận mạch đã tới đoạt mệnh cảnh đệ tứ biến, khí cơ tản ra bao phủ phương biên trăm dặm nơi. Tất cả biến hóa rất nhỏ cùng lạ lẫm khí tức xâm nhập, cũng tuyệt đối không thể gạt được cảm giác của nàng. Với lại vùng biển này rời xa thôn trấn, đá ngầm rất nhiều, hung hiểm khó lường, tầm thường lúc căn bản không có người sẽ tới. Nhưng bây giờ, bên bờ không chỉ có người, thậm chí mãi đến khi nàng luyện công hoàn tất, cũng không phát hiện sự tồn tại của người nọ. A cái này, Khương Ly thần niệm an hòa, tâm thần thả lỏng, suy nghĩ sớm liền tiến vào đến một loại cực độ không minh trong. Trung quanh tất cả có thể bị hắn cảm giác cùng trông thấy sự vật, mặc dù toàn bộ chiếu rọi tại trong óc cùng trong tầm mắt, nhưng cũng là một loại không minh trạng thái. Nữ tử xuất hiện, liền như là nước biển chiều trướng sớm chiều mở dạng, là một loại tự nhiên tồn tại cảnh quan, hoặc là thiên địa vận chuyển ở giữa một vòng biến hóa mà thôi. Mãi đến khi nữ tử một tiếng kinh hô, mới đem Khương Ly tiểu này cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp trạng thái ngắt lời. Hắn tinh thần ý thức trở về, thì đối mặt nữ tử tràn ngập tức giận cùng ánh mắt phẫn hận. Chấm đã. Khương Ly trong lòng một bẩm, đội vàng lên tiếng, có thể lời còn chưa dứt, trên mặt biển nữ tử ngọc vung tay một cái, một đạo che khuất trời đất bàng bạc chân khí, thì thẳng tắp hướng về Khương Ly đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả hắn đều khó mà trốn tránh, trực tiếp bị đạo chân khí này bổ trúng. Quay một chút, cả tòa bờ biển đều bị cắt nát, ở trên mặt đất chém vào ra một đường dài chừng trăm dặm, bề rộng chừng hơn 10 dặm to lớn khe rãnh. Mãnh liệt nước biển lập tức rót vào trong, một phương này đường ven biển vậy lui về phía sau trăm dặm có thừa. Uy thế mạnh, lại không thể so với chấn võ hầu Khương Thời Nhung yếu hơn bao nhiêu. Đăng độ tử, cho ngươi thật to gan, ỷ vào tự thân có chút tu vi, dám chạy tới nhìn lên ta, một trưởng đem ngươi đánh chết, thực sự có chút tiện nghi ngươi. Nữ tử đứng trên mặt biển, nhìn một cái Khương Ly biến mất mới tinh hải vực, mày liễu nhẹ trao lại. Chẳng qua hoang cổ thần tháp đánh đến nơi, Quỳnh Sa Hải vực tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả giáng lâm, nói không chừng hội ngay cả ta cũng vô pháp chiến thắng người, tương lai một quãng thời gian, ta vậy phải chú ý một ít, không thể lại như thế đại ý. Chẳng qua người kia vậy rất kỳ quái, rõ ràng cảnh giới không cao dáng vẻ, đã có cực mạnh ẩn nấp thủ đoạn, có thể cùng ta đồng dạng, cũng là thời xưa người. Nữ tử lầm bầm lầu bầu quay người, hướng về bên trong biển sâu đi đến. Hô nhưng mà nàng chân ngọc chưa phóng ra, vừa mới hình thành mới tinh hải vực dưới, một cột nước chợt phóng lên tận trời. Ngay lập tức chỉ thấy thân ảnh của một thiếu niên từ trong nước đi ra, sau lưng hắn chân khí hiện hiện, ngưng tụ thành cánh, chậm rãi bay giữa không trung. Ngươi lại không chết. Hồng phát nữ tử thần sắc đổi biến, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua dường như lông tóc không hao tổn Khương Ly. Đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Ngươi là cổ chi di tộc. Khương Ly quanh thân chân khí bốc hơi, đem áo quần hắn thượng nhuộm dần nước biển toàn bộ bốc hơi sạch sẽ, lúc này vậy hướng nữ tử trông lại. Nay thời cổ đại, khí mạch sớm đã đoạn tuyệt không biết bao nhiêu năm tháng, giao hạt tông truyền thừa mặc dù đã như thế, nhưng rốt cuộc thời gian ngắn ngủi, gần như không có khả năng có người tu luyện tới đoạt mệnh tứ biến cảnh giới. Cho dù là người bị cựu tuyệt mạch tượng Khương Bất Ly, cũng chưa từng đạt tới dạng này cảnh giới. Người cũng vậy khí tu, với lại tu vi không kém dáng vẻ. Nữ tử vậy có chút kinh dị đánh giá Khương Ly. Ngươi không trước tiên đem mặc quần áo. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Ly lông mày không khỏi hơi nhíu. Hừ, cũng đã thấy qua, còn có cái gì có thể né tránh. Nữ tử lại là cười lạnh nói, dù sao trong mắt ta, ngươi đã là một người chết. Nàng vừa dứt lời, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt tức, không gian có hơi ba động, một con luyện chuyển một nắm chân nhỏ từ trong hư không bước ra. Ngay lập tức xích hỏa liệu nguyên. Nữ tử thân ảnh còn chưa thật sự đi ra, một đầu thái dương tinh viêm khí ngưng tụ hỏa thú liền đã bật ra, dương nhanh múa bước bổ giết về phía Khương Ly. Hỏa thú trô đến, không khí khô nước, nước biển bốc hơi, không gian xung quanh cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hống hỏa thú con mắt linh động, dường như có trí tuệ, đánh giết tiến lui có chừng mực, tượng là chân chính sinh mệnh đồng dạng. Chân khí hóa hình, Khương Ly thân hình lóe lên, tránh né hỏa thú truy kích, có chút hăng hái quan sát hỏa thú hình thái cùng linh trí. Hắn thân ảnh như điện, vẫn luôn đều so hỏa thú động tác nhanh lên một bậc. Vật nhỏ, không ngờ rằng ngươi lại còn vẫn là một tên cao giai võ thánh. Hồng phát nữ tử đi ra từ trong hư không, tâm niệm khẽ động, chợt lại có bốn đầu tương tự cùng kỳ chân khí thú ảnh bay ra. Cùng hỏa thú khác nhau, này bốn đầu thú ảnh lại là do kim, mộc, thủy, thổ tứ hành chân khí ngưng tụ mà thành. Năm thú đều hiện, lập tức tạo thành trận pháp, từ phương hướng khác nhau nhào về phía Khương Ly, đưa hắn bao bọc vây quanh. Năm thú thân thể thực đánh giết, đồng thời mở ra miệng rộng, phun ra từng đạo thuộc tính khác nhau chân khí xung kích. Khương Ly trong lúc nhất thời lại cũng bị vây ở chính giữa, không cách nào tránh thoát. Từng đạo bén nhọn thế công đánh tới, xung kích tại nhục thể của hắn phía trên, càng đem hắn đánh liên tục rút lui. Nếu không phải nhục thể của hắn cường độ có thể đây chân chính người tiên, chỉ sợ gánh không được 3 năm lần, liền bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Trên người ngươi có cái gì bảo giáp, lại có thể chống đỡ được ta ngũ hành cùng kỳ thay nhau tiến công? Hồng phát nữ tử kinh dị liên tục, thiếu niên ở trước mắt tựa như có bất hoại chi thân cùng không cách nào hao hết huyết khí. Nàng cả đời gặp qua cường địch vô số kể, lại không một người tượng Khương Ly như vậy. Bất kể ngũ hành cùng kỳ tiến công làm sao mạnh mẽ, đều rất giống không cách nào thật sự làm bị thương Khương Ly đồng dạng. Nguyên lai đoạt mệnh đệ tứ cảnh biến thành chân khí hóa hình lại là bộ dáng này. Khương Ly tại ngũ hành cùng kỳ vây công hạ đột nhiên lên tiếng. Nháy mắt sau đó, hai tay đột nhiên ở giữa tụ hợp, đánh ra trăm ngàn đạo rườm rà thủ quyết ấn ký. Tiên nhân kỹ pháp, võ hoàng ngự hải đỉnh. Chương 305, ngàn năm bố cục, quy tắc phá cảnh. 1. Chương 305, ngàn năm bố cục, quy tắc phá cảnh. 1. Cái gì? Trên không trung, Hồng Phát nữ tử ánh mắt co rụt lại, trong lòng đột nhiên hiện ra rất nhiều nguy cơ. Năm đầu chân khí cùng kỳ hóa hình vậy phát ra bản năng sợ hãi gào thét. Từng đạo ngũ hành chân khí công kích đến, dường ra mà tràn ngập mênh mông lực lượng ấn ký, tại Khương Ly trong hai tay như bạo tuyết một cuồn quyển mà ra, mang theo một loại đặc hữu đạo tắc áp, phóng thích hướng chung quanh thiên địa. Chỉ một thoáng, trong vòng phương biên mấy trăm dặm, mặt biển chợt ngưng tụ, ngay lập tức thoát khỏi hải lưu cùng địa tâm trói buộc, hướng lên trào ra động, hóa thành một đạo đạo cự đại của nước. Sóng biển chiều trào lên bành trướng, năm đầu cùng kỳ hóa hình trực tiếp bị cột nước đụng bay ra ngoài, nhận một đạo lại một đạo mạnh mẽ xung kích, đông bay tây đụng. Thân thể thực vậy dần dần bị ma diệt hư vô lên. Đoạt mệnh đệ tử biến, khống chế ngũ hành chân khí bản nguyên, cảnh giới có thể so với võ mạch nhân tiên, không biết ngươi có thể hay không đón lấy của ta một trường. Khương Ly từ ngũ hành chân khí trùng kích vào bay ra, hai tay đánh ra cuối cùng một đạo thủ ấn. Vô số nước biển bay trào ra mà đến, tại trước người hắn ngưng tụ thành một tôn to lớn đỉnh ấn, bàn tay hắn đẩy, hung hăng đánh tới hướng hồng y nữ tử. Ầm ầm, không biết do bao nhiêu nước biển ngưng tụ đỉnh ấn đẩy về trước, những nơi đi qua hư không toàn bộ bị chấn nát, sụp đổ thành một đạo cự đại hỗn loạn không gian, phảng phất cầu vồng. Sụp đổ thời không, ngươi có thể điều khiển tiên nhân võ kỹ. Hồng phát nữ tử trong lòng ngạc nhiên, muốn tránh về phía sau, nhưng trước người không gian, không khí toàn bộ hướng về võ hoàng ngự hải đỉnh ấn tràn vào, bị sụp đổ không gian cầu vồng hấp dẫn. Hồng phát nữ tử vậy không thể tránh khỏi bị tiểu này loạn lưu lực lượng sở khiến động, thân hình đột nhiên lắc lư, đỉnh ấn sau đó mà tới. Huyền cung thiên chỉ, khẩn cấp ban đầu. Hồng phát nữ tử toàn bộ chân khí tụ tập tại một cái như lan ngón tay đầu ngón tay, hướng về đỉnh ấn cách không một chút. Ô một tiếng, một đạo xoay tròn cấp tốc chân khí trưởng toa theo nữ tử đầu ngón tay chui ra, hung hăng đâm về đỉnh ấn. Ngay lập tức bộc phát kịch liệt ba động cùng nổ tung, từng tầng không gian đều bị nổ nát vụn, tất cả bầu trời đều giống như bị đẩy vào vũ trụ hỗn loạn tinh thần mộ địa đồng dạng. Khương Ly quanh thân nổi lên từng đạo chân khí hộ thuẫn, không ngừng triệt tiêu tràn ngập mà đến tự lực. Như lá rụng trong gió, mặc dù thân hình theo gió mà động, nhưng thân mình cũng không nhận bao nhiêu mạnh mẽ xung kích. Ngược lại là đối diện Hồng Phát nữ tử bị quét sạch mà đi lực lượng, trực tiếp đụng hạ xuống, ngã vào mặt biển vọt tới biển sâu. Nước biển tách ra, thậm chí tạo thành một ngắn mũi chân không hành lang, mãi đến khi Hồng Phát nữ tử rơi vào vạn mét phía dưới, vẫn không có tiêu tán. Cổ chi di tộc xuất hiện nơi này, nhất định cùng hoang cổ thần tháp giáng lâm liên quan đến, có thể theo trên người của người này nhiều tìm kiếm một ít cổ tộc bí ẩn. Khương Ly tan mất xung kích, bước chân một chút, vậy hướng về sâu dưới biển phóng đi. Bình lục thân trực tiếp phá vỡ mặt biển, hù dọa nước biển cuốn ngược vài trăm mét. Thiên cương thần thông, Thiểm Nguyên. Khương Ly tâm niệm khẽ động, quanh thân chợt có kỳ dị lực lượng hiện, đưa hắn bao vây. Tiềm Viên xúc địa thần thông, hắn nắm giữ đã lâu, nhưng vận hành tiềm viên cơ hội lại cũng không nhiều. Lúc này kích phát, chỉ thấy trong nước biển quang ảnh lóe lên, Khương Ly đã xuất hiện tại Hồng Phát nữ tử bị đánh lui lại con đường trước. Tay phải về phía trước kéo một cái, đến ngàn cân nước biển liền bị hắn vô tới, hình thành một loại khác mạch nước ngầm. Người rốt cục là ai? Sao như vậy quỷ dị của quái? Hồng Phát nữ tử vốn là bị đâm đến khí huyết cuộn, chân khí hỗn loạn, nơi nào sẽ nghĩ đến Khương Ly lại lặng yên không tiếng động lướt qua nàng, xuất hiện ở dưới thân. Khí huyết cùng chân khí chưa bị nàng sắp xếp như ý, giờ phút này lần nữa bị mạch nước ngầm quét sạch, dường như không có lực phản kháng chút nào, bị Khương Ly một cái năm cái cổ. Khí mạch tu giả bước vào đoạt mệnh cảnh, nhục thân lực lượng hội tăng lên trên diện rộng, thay đổi ngày xưa yếu đuối trạng thái, nhưng cùng cảnh giới võ phu so sánh, vẫn như cũ tương đối yếu đuối. Khương rời bàn tay bên trên lực lượng thêm tại Hồng Phát nữ tử, có thể so chân chính nhân tiên bí lực, nhường nàng không có chút nào kháng cự chỗ trống. Trên cổ chân ép, thời khắc cũng tại uy hiếp nàng tính mệnh. Khí mạch tu giả có không kém nhục thân, chân khí thiên biến bản hóa, cũng có rất nhiều võ mạch, đạo mạch cũng không cách nào so sánh ưu thế, thậm chí tinh thần cùng niệm lực vậy có rất nhiều có thể vận chuyển dị năng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ chỉ có một cái mạng, không cách nào giống như quỷ tiên cao thủ, có thể bỏ qua nhục thân, thi giải chuyển thế. ta là ai cũng không trọng yếu, ngược lại là ngươi dạng này cổ chi di tộc, trải qua trung cổ thời đại tu luyện tình thế, tránh thoát đại đạo áp chế hạn chế, từ rất nhiều năm trước gần nấp đến hôm nay, nhất định hiểu rõ rất nhiều kim cổ chi nhân không rõ ràng bí ẩn. Khương rời bàn tay tăng thêm mấy phần lực lượng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi cái gì, đem ngươi biết sự việc toàn bộ nói ra, các ngươi hy sinh rất nhiều, dãy rủa lấy sống đến bây giờ nhất định vô cùng không dễ dàng, mục đích đến cùng là cái gì? Rốt cục đại thế ý vị như thế nào? Đỉnh khí thánh khí cùng thập tam đạo tư cách có quan hệ gì? Cái gì là thiên nhân, cổ tộc nhóm cũng giấu ở nơi nào? Khương Ly một hơi hỏi rất nhiều vấn đề. Trung cổ cùng nay thời cổ đại truyền thừa xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy, dù cho là như cảnh hoàng, Khương Thời Nhung như vậy chiếm cứ thế gian đỉnh cấp địa vị, có lực lượng mạnh nhất nhân vật, đối với rất nhiều cựu châu bí ẩn cũng đều là kiến thức nửa đời. Truyền thừa xa xưa ngàn năm thế gia, giống nhau cũng không ngoại lệ. Ngươi đừng hòng tại ta trong miệng đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, nếu không phải cựu châu thế giới còn cần nhân tộc sinh sôi căn cơ, chúng ta còn cần có thể hấp thu cùng thu hoạch hoa màu, các ngươi căn bản không có minh lý cùng biết đạo lý do. Hồng Phát nữ tử chỉ là cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng thời đại này tức sắp đến đại thế, hội cùng các ngươi nay thời cổ đại người có quan. Thực sự là chê cười, ngươi khi nào gặp qua nuôi dưỡng bỏ dê hội đi ra giới bỏ, có thể bước vào đồ tể phòng ở lại. Hoa màu, bỏ dê. Khương Ly ánh mắt dây lát lạnh, trong lòng hiện ra vô tận tức giận. Ở trong mắt cổ chi di tộc, kim cổ chi nhân lại chỉ bị dưỡng thụ, chờ đợi từng gốc thu hoạch hoa màu. Nếu không đâu, ngươi cho rằng trung cổ cùng nay thời cổ đại tại sao lại xuất hiện truyền thừa đứt gãy? Chương 305, ngàn năm bố cục, quy tắc phá cảnh. 2, chương 305, ngàn năm bố cục, quy tắc phá cảnh. 2, Hồng Phát nữ tử đắc ý cười nói, căn bản không có cái gì trung cổ những năm cuối chi loạn, cựu châu thế giới tồn tại không biết mấy trăm triệu năm, không nói trung cổ thời đại trăm nhà đua tiếng thịnh thế, liền xem như các loại di tích, tiên nhân đạo tràng, thì có đến mãi không hết truyền thừa lưu lại. Làm sao có khả năng đoạn tuyệt như thế sạch sẽ? Là các ngươi tận lực xóa đi trung cổ thời đại tất cả truyền thừa. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, đống nhiên nói, do đó, các ngươi những thứ này cổ chi di tộc cần nấp nơi rất có thể liền ở chỗ nào chút ít càng thời xưa di tộc cùng trong đạo trường. Hừ, vật nhỏ ngươi quả nhiên thông minh, chỉ là đáng tiếc, thời đại này chúng ta tối không cần chính là ngươi loại người thông minh này, chết đi. Hồng Phát nữ tử đột nhiên rít lên một tiếng, phát ra chấn động thần hồn, xung kích tinh thần niệm lực ba động, nàng ngạch trung tâm thần quang nhảy lên, một đạo âm thần thân thể lập tức xung ra. Hóa thành một thanh ba thước lợi kiếm, trực tiếp chém về phía Khương Ly trong óc thần hồn. Tâm thương khí mạch tu giả có lại chỉ có một mạng, nhưng Hồng Phát nữ tử lại không bình thường. Có thể khiên qua 5 tháng xâm nhập, tồn tại đến nay cổ chi di tộc, thường thấy nhất không ngoài có hai loại. Một loại là nhục thân thọ nguyên kéo dài, dựa vào đủ loại thủ đoạn chấn áp bản thân, trốn thiên đạo khó mà dò xét di tích, bí cảnh trong, phong ấn bản thân, không đến đại thế thật sự giáng lâm, tuyệt không lộ ra ngoài một tia khí tức, không bước ra phong ấn một bước. Một loại khác, chính là vượt qua đa trọng lôi kiếp đỉnh cấp bị điên, thông qua các loại thủ đoạn cách thức hoặc một thế ở nhân gian thi giải chuyển sinh, mỗi một thế cũng tận lực kéo dài tự thân tuổi thọ, rời xa trần thế, không đếm xỉa đến, tuyệt không tham dự nay thời cổ đại mảy may phân tranh. Rốt cuộc thân làm đồ tể, làm sao lại như vậy vào bỏ dê giới bỏ? Chỉ là phương thức như vậy, thân hồn bản nguyên sẽ ở một thế chuyển sinh bên trong không ngừng tiêu hao, vị tiên cảnh giới vậy lại không ngừng rơi xuống. Về phần Liễu Thanh Sơ trong đầu viên kia lục kiếp thần niệm, nhưng lại là một loại khác cực đoan cùng hiếm thấy tình huống, trực tiếp phong ấn một viên chủ niệm, xóa đi tự thân ký ức, tại thế gian thật sự luân hồi. Mặc dù rất có thể như vậy trầm luân xuống dưới, vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh. Chỉ khi nào thành công sống sót đến đại thế, chủ niệm tránh ra, không chỉ có thể rất nhanh khôi phục kiếp trước cảnh giới, còn có thể đem một thế luân hồi kinh lịch hoàn toàn hấp thụ chuyển hóa tăng lên, sứ thần niệm đạt được cấp độ càng sâu thủy biến, có đột phá kiếp trước cảnh giới cực hạn có thể. Ông đáy biển phía dưới, thần niệm ngưng tụ lợi kiếm, như tinh như kim cương, có từng điểm hào quang nở rộ, một kiếm chém vào Khương Ly ngạch tâm, kiếm mang tinh thần xung kích, trực tiếp đâm về thần hồn của hắn. Người âm thần cảnh giới đã lui cảnh đến hai kiếp trình độ sao? Mặc dù cũng coi như cường đại, nghĩ muốn giết ta lại là còn thiếu rất nhiều. Khương Ly sừng sững bất động, ngạch trong lòng thuần dương chi tức phóng thích ra ngoài, trực tiếp dập tắt Hồng Phát nữ tử thần niệm trên trường kiếm hào quang. Ngay lập tức, một đạo cùng Khương Ly giống nhau như lúc âm thần từ hắn ngạch tâm nhanh chân đi ra, thân tay nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem thần niệm trường kiếm cầm thật chặt. Ngươi lại còn vẫn là quỷ tiên. Thần niệm trường kiếm kịch liệt chấn động, truyền ra Hồng Phát nữ tử kinh hãi lẫn lộn âm thanh. Một nho nhỏ kim cổ hậu bối, có thể khí võ song tu, đồng bộ đến tiếp cận nhân tiên tầng thứ tình trạng, đã là kinh thế hai tụ. Cho dù tại đại đạo áp chế rất nhỏ trung cổ thời đại, nhân vật như vậy cũng là ít càng thêm ít, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng hắn lại còn tu đạo pháp. Mặc dù chỉ là chưa độ lôi kiếp bình thường quỷ tiên, nhưng thần niệm mạnh, hoàn toàn không kém gì tăng kiếp, ẩn chứa trong đó thuần dương chi khí càng là hơn khủng bố, tựa như một vòng mặt trời nhỏ mở dạng, vì tự thân chỉ riêng mang chiếu rọi chư thiên. Ngươi tuyệt không có khả năng là kim cổ chi nhân, danh hào của ngươi ở thời đại trung cổ nhất định hiển hách sinh uy, chí ít cũng là chấn động thời đại kia vài vị trí tôn một trong. Hồng Phát nữ tử toàn thân run rẩy, trong lòng sinh ra khủng bố cùng vô tâm phản kháng tuyệt vọng. Hình như thật sự đứng ở một vị vô địch chí tôn dưới chân, không còn có vừa mới cao cao tại thượng, linh hoạt kỳ ảo thánh khiết tư thế. Hiện tại có thể tâm bình khí hòa trả lời nghi vấn của ta sao? Khương Ly tóm lấy thần niệm trường kiếm, lạnh lùng quát. Bàn tay hắn dùng sức một nắm, trường kiếm lập tức vỡ ra vô số vết rạn, Hồng Phát nữ tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, đem nước biển chung quanh cũng chấn kích đống lên. Ta nói, ngươi muốn biết cái gì? Hồng Phát nữ tử đội bằng nói. Nàng từ trung cổ thời đại lên, trải qua lần lượt thi giải chuyển thế, thật không dễ dàng nấu cho tới bây giờ, há có thể tùy tiện chịu chết. cho dù có làm trái di tộc ở giữa khế ước lời thề, cũng muốn trước giữ được tính mạng lại nói. Cái gọi là thập tam đạo tư cách đến tột cùng chỉ là cái gì? Khương Ly ánh mắt lóe lên, trước hết hỏi. Thiên địa có định số, đại đạo có quy tắc, liền xem như đại thế thật sự giáng lâm, cũng không phải mỗi người cũng có tư cách vô hạn trưởng thành, chạm đến siêu thoát thế giới lực lượng cùng ngưỡng cửa. Hồng Phát nữ tử thở dài, trầm giọng nói, dường như là một hồ nước không cách nào nuôi tiếp theo đầu cá voi mở dạng, thế giới có hắn gánh chịu cực hạn, cùng một thời đại, chỉ có 13 vị sinh linh có tư cách biến thành tạo vật chủ cấp bậc tồn tại, mà những tồn tại này trong, cũng có lại chỉ có một vị có thể tấn thăng nguyên thần cấp bậc, thành là đúng nghĩa thần linh, thần tiên. Cửu Châu đỉnh khí, tứ vực thánh khí đâu? Chúng nó cùng biến thành tạo vật chủ có quan hệ gì? Khương Ly lại hỏi. Làm Cửu Châu sinh linh sinh mệnh cấp độ đến lục kiếp quỷ tiên hay là trung giai nhân tiên bắt đầu, đã cụ bị phá hoại thiên địa, tạo thành khó mà chữa trị hậu quả thực lực, thiên địa tự nhiên muốn đối bọn họ tiến hành các loại hạn chế. Một sáng bọn hắn cố gắng tiến thêm một bước, cũng lại nhận thiên địa phản chế, Cửu Châu thế giới sẽ tự động thay đổi, hình thành đủ loại trở ngại, nhường phá cảnh người không cách nào đạt được thiên thời địa lợi ủng hộ, phá cảnh độ khó hội hàng trăm hàng ngàn lần gia tăng. Hồng Phát nữ tử không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra đối với thiên địa thế giới vẻ kính sợ, cho nên mới có thời cổ đại năng thu thập Cửu Châu quý giá nhất bảo vật, bố cục cả tòa thế giới, luyện chế ra Cửu Châu trọng khí cùng tứ vực thanh khí, nhường Cửu Châu tứ vực khí vận cùng với nó phù hợp, cùng một nhị tở. Có đỉnh khí, thanh khí cũng đạt được công nhận đại năng, nhân tiên, tại phá cảnh lúc đạt được một châu nhất vực khí vận gia trì, có thể cực lớn trình độ thượng triệt tiêu thế giới quy tắc phản chế, chỉ có đỉnh khí thanh khí giúp đỡ, chúng ta mới có thể có cơ hội đột phá gông xiềng, tiến thêm một bước. Nàng nhìn một chút mênh mông vô bờ quỳnh xa hải vực, nói, khí vận cũng không phải là đột nhiên sinh ra, cũng không phải châu vực càng lớn, khí vận rồi sẽ cùng tỷ lệ tăng trưởng. Ngươi có biết chúng ta vì sao lại lưu lại một chút ít võ mạch đạo mạch truyền thừa, để các ngươi kim cổ chi nhân có thể tu hành trưởng thành? Khí vận cùng một châu nhất vực nội sinh linh minh lý biết đạo liên quan đến. Khương Ly trong lòng lập tức minh ngộ. Không sai, nay thời cổ đại sở dĩ còn có văn minh tồn tại, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hồng Phát nữ tử gật đầu, các ngươi cũng là chúng ta bố cục mấy ngàn năm gieo xuống hoa màu, chăn nuôi bò dê, bao gồm Cửu Châu tứ vực chủng tộc, quốc gia, đại thế lực nhỏ, cũng là chúng ta bố trí. Đợi cho thời cơ thích hợp, chúng ta thì sẽ đích thân thu hoạch, ngươi không cần cảm thấy tàn nhẫn cùng phẫn nộ, nông phu thu hoạch lúa, dân du mục đồ tể bò dê, cũng không phải đồng dạng đạo lý. Hồng Phát nữ tử nói tới chỗ này, mười phần nghiêm túc nhìn về phía Khương Ly, nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là không có ngoại lệ, ngươi đản sinh tại dạng này thời đại, lại siêu việt tất cả bố trí hạn chế, mặc kệ ngươi là có hay không là những tia trí tôn chuyển thế, vẫn là chân chính kim cổ chi nhân, cũng có gia nhập tư cách của chúng ta. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể dẫn dắt ngươi bước vào thế giới của chúng ta, thành là trong chúng ta một thành viên, không muốn trong lòng còn có bất luận cái gì hoang tưởng, ta biết sự cường đại của ngươi cùng tiêu ngạo, nhưng ngươi nhưng lại không biết chúng ta chuẩn bị cùng thực lực chân chính nội tình. Đại thế giáng lâm, đạo tác áp chế biến mất, ngươi cho dù đây hiện tại cường đại gấp 10, vậy tuyệt đối chống cự không được những kia chí tôn trở về. Chương 306, không có phân đúng sai, chỉ có lập trường có khác. 1. Chương 306, không có phân đúng sai, chỉ có lập trường có khác. 1. Những kia cổ lao chí tôn có được ngươi không tưởng tượng nổi thiên phú cùng tiềm lực, kinh nghiệm của bọn hắn cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng, nếu không phải phương thế giới này hạn chế, bọn hắn mỗi một cái cũng có trở thành một thời đại nhân vật chính có thể. Ta thừa nhận ngươi thật sự cũng rất cường đại, có vượt xa thời đại này nhân tộc có khả năng có siêu nhiên lực lượng cùng thủ đoạn, có thể ngươi vẫn như cũ không cách nào cùng bọn hắn so sánh. Gia nhập chúng ta, thành cho chúng ta, mới là ngươi duy nhất sáng suốt lựa chọn. Áo đỏ lời của cô gái, em hay nói, rõ ràng bên trong có đặt mình vào hoàn cảnh người khác tiết hận cùng suy nghĩ. Thành cho các ngươi. Khương Ly cười cười, hắn tâm niệm khẽ động, chân khí từ trong cơ thể nộ tuân ra, ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng về dưới biển sâu ra sức vồ một cái, chỉ thấy nước biển ầm vang phun trào quay cuồng lên, trở thành trắng xóa một mặt. Mười mấy tức qua đi, một đầu quái vật khổng lồ thì bị giam cầm lôi kéo quay về, đúng là một đầu nặng đến mấy chục vạn cân vằn đen thanh kình. Tiểu này biển sâu cự thú, hình thể thậm chí đây cỡ trung thuyền buôn còn muốn lớn hơn một chút, là gần biển khu vực có thể đếm được trên đầu ngón tay bá vương chủng tộc. Thọ nguyên có thể đạt tới mấy ngàn năm lâu. Hình thể cũng sẽ trưởng thành theo tuổi tác, không ngừng tăng lên, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, thể phách tan vỡ mà chết. Ngươi nhìn đầu này thanh kình, nó là gần biển bá chủ, trong hải vực tất cả tôm cá đều là trong miệng nó chi lương, so với tiềm lực của nó, tôm cá quả thực không cách nào cùng với nó chống lại. Dường như một tòa vĩnh viễn vậy lật không đi qua núi cao, chặn tất cả hy vọng. Khương Ly chậm rãi nói, ngươi nói những kia chí tôn, có thể chính là như vậy tồn tại, Cửu Châu thiên địa dưới sinh tồn sinh linh tộc duệ chính là những thứ này tôn cá, có thể ta hỏi ngươi cho dù đầu này thành kình lại sống sót mấy ngàn một vạn năm, nó lại có thể hay không sinh ra hai cánh, tránh ra hải dương trói buộc, đi ra phương này hải vực, biến thành lục địa cùng bầu trời bá chủ. Khương Ly bông ra đối với thanh kình trói buộc, chân khí bàn tay lớn lại hướng về dưới biển sâu vất đi, lần này hắn bắt được một cái chỉ có khoảng 3 tấc cá con. Đây chỉ là một cái nam hải thường thấy nhất một loại hải ngư. Tên là Ngân Sa, ta tại Thịnh Kinh đã từng mấy lần đến qua, nó chủng tộc đặc tính cùng tiềm lực, xa kém xa thanh kình, nhưng tộc duệ số lượng lại nhiều như biển cắt đời sao, trong đó chưa hẳn không có một cái hội dưới cơ duyên xào hợp, đản sinh ra kỳ tích, tương lai tu thành quỷ tiên, hoặc hóa thành ngư quái, khổng lồ như thanh kình, cũng chỉ là trong miệng nó con mồi mà thôi. Khương Lý nói, tuyệt không có khả năng này, Ngân Sa ngư, là trời sinh con mồi, chúng nó cho dù là nhiều gấp trăm lần, một ngàn lần, vậy không cải biến được tự thân vận mệnh. Hồng Phát nữ tử quyết nhiên lắc đầu. Vậy bây giờ đâu? Khương Lý không có nhiều lời. Hàng luồng chân khí chợt hướng Ngân Sa ngư, dũng mãnh lao tới. Những thứ này chân khí ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng dồi dào nguyên khí, tràn vào ngân xa thân cá thể về sau, bắt đầu giúp nó rèn luyện thân thể, tái tạo cốt cách, mạch máu, kinh lạc. Cương ly ấn đường tinh mang lóe lên, càng có một viên như kim cương niệm đầu bay vào, vèo một cái bắn vào ngân xa ngư. Cái chán, biến mất không thấy gì nữa. Ngân xa ngư, toàn thân rung động, nguyên bản mù tịt không biết mắt cá đột nhiên sáng lên, hiện ra rất nhiều loài cá không thể nào có tâm trạng. Đây cũng không phải là dưới tình huống bình thường có thể phát sinh, ngân xa ngư. Có cơ hội cùng kỳ ngộ, đây là thanh tình không có, này không công bằng. Hồng phát nữ tử ánh mắt rụt rụt. Trải qua Khương Ly thủ đoạn, ngân xa ngư thể phách sớm đã thoát thai hoàn cốt, mặc dù vẫn như cũ xa còn lâu mới có thể cùng bản đen thanh tình so sánh, lại có hướng cấp độ càng sâu thuế biến có thể. Nàng một thế này tu hành khí mạch, cảnh giới so với Khương Ly còn phải cao hơn ba cái đại cảnh, một chút có thể nhìn ra, Khương Ly tại ngân xa ngư thể nội lưu lại rất nhiều đạo cực kỳ tinh thuần chân khí. Những thứ này chân khí sẽ tự động dựa theo ngân xa ngư thể phách đặc điểm mà vận hành, không ngừng tăng cường, theo thời gian trôi qua, rất có thể sẽ nhường đầu này ngân xa biến thành khí mạch cảnh giới cực cao ngư quái, mà không vào ngân xa ngư. Kia một viên niệm đầu, vậy lệnh đầu này ngân xa ngư linh trí tăng lên cực lớn, tương lai tuệ căn thắp sáng, nói không chừng hội cảm ngộ thiên địa đạo tắc, tu hành thành tiên. Công bằng, lẽ nào này thanh kình sinh là gần biển bá chủ, đối với ngân xa dạng này loài cá thì công bình. Thương Ly hắn buông tay ra, ngân xa cá con lập tức hoảng hốt lo sợ đi khắp, đôi cá hất lên thì trực tiếp bơi về phía phương xa biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là linh trí vốn là hơi cao một chút, vằn đen thanh kình bị Khương Ly thi triển trói buộc thủ đoạn chấn nhiếp, ngơ ngác lập tại nguyên chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù ngươi nói có chút đạo lý, này ngân xa cá con tương lai có một ngày hội siêu thoát ra đây, chế bá hải dương, thậm chí rời khỏi vùng biển này, nhưng nhân tộc đâu? Hồng phát nữ tử ngừng một chút nói, Cửu Châu vốn là một phong bế thiên địa, không có bất kỳ cái gì ngoại lực thực hiện can thiệp tình huống dưới, căn bản không ai có thể có được ngân xa cá con cơ duyên như vậy. Có lẽ vậy. Khương Ly chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, chân khí đại tay nhẹ nhàng bu lên. Một cỗ lực lượng bay tới đem vằn đen thanh kình đẩy ra cách xa mười mấy dặm. Thanh kình xoay giật mình thân thể cao lớn, lúc này mới có chút cuốn quýt hướng phương xa bơi đi. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận quá nhiều, cổ chi di tộc dựa vào trong lòng một phần chấp niệm sống đến bây giờ, tất nhiên vẫn như cũ còn sống ở thế, thân mình cũng là thiên địa quy tắc một loại ngầm đồng ý. Các ngươi có đạo và đường của mình, này là thiên tính của các ngươi cho phép, ai cũng không cải biến được. Khương Ly giọng nói lạnh nhạt, cũng không có bởi vì chính mình tại thời đại này biến thành cổ chi di tộc hoa màu, mà cảm thấy chân chính tức giận cùng thù hận. Hắn thấy cổ chi di tộc có thể chính là thanh kình, bất luận kiểu này cự thú tồn tại, hội lấy cỡ nào thiếu ngân sang ngư. Làm đại giá, này bản thân liền là thiên đạo quy tắc, hoặc là tự nhiên trật tự cùng lựa chọn. Thanh kình muốn sống, muốn sinh trưởng tồn tụ, lẽ nào thì nhất định có lỗi sao? Do đó, ngươi thay đổi ý nghĩ, nghĩ muốn gia nhập chúng ta. Hồng phát nữ tử gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chỉ cần Khương Ly vui lòng, cổ chi di tộc quả thực có thể tiếp nhận hắn. Rốt cuộc như vậy tồn tại cường đại, đã dùng thực lực chứng minh, hắn đủ có thể cùng thanh kình đứng sóng vai tư cách. Mà nàng vậy có cơ hội còn sống sót. Vì sao nhất định phải gia nhập các ngươi? Khương Ly bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi ngược lại. Nghĩa là gì? Hồng phát nữ tử hơi sững sờ. Thanh kình muốn sống, ngân sang ngư cũng nghĩ công việc, có thể lẽ nào ngân sang ngư muốn sống sót thì một nhất định phải trở thành thanh kình sao? Khương Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi thi giải chuyển sinh không biết sống sót bao nhiêu đời, nên biết nhất kình lạc vạn vật sinh. Ngươi Hồng phát nữ tử chấn động trong lòng, mở to xinh đẹp con mắt kinh ngạc nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Tất nhiên phương này hải vực có hạn, không thể nào dung nạp nhiều hơn nữa sinh linh, vậy ta liền đem những thứ này thanh kình toàn bộ diệt sát đi, dùng huyết nục của bọn nó tẩm bổ thiên địa, đổi lấy nhiều hơn nữa ngân sang ngư. Sống sót. Khương Ly nhìn về phía Hồng phát nữ tử hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi những thứ này cổ chi di tộc sinh tồn quá lâu, chiếm cứ quá nhiều tài nguyên cùng cơ hội, tất nhiên đếm ngàn thượng thời gian và năm, cũng không có để các ngươi tìm thấy phá giải đường ra, không nếu như để cho phương thiên địa này thay cái nhân vật chính. Khương Ly lời nói rất bình tĩnh, lại có một loại khó mà hình dung lực lượng cùng xung kích, va vào Hồng phát nữ tử trong lòng, nàng hai con ngươi mở thật to, ngạc nhiên nhìn Khương Ly, trong lòng rất muốn mỉa mai cùng chế giễu. Ngân sang ngư, cho dù làm sao trưởng thành, vẫn như cũng không có thể trở thành thanh kình, lại làm sao có thể diệt đi thanh kình. Có thể nàng lại vào lúc này, cũng không nói đến câu nói này dũng khí. Trước mặt thiếu niên, cho nàng một loại trước nay chưa có cảm giác. Không phải nhiệt huyết kinh cùng tự tin, mà là một loại thật sâu chắc chắn. Bình thường ngân xa có thể không được, nhưng vừa mới bị thả đi kia một cái, lại thật không tốt nói. Chương 306, không có phân đúng sai, chỉ có lập trường có khác. 2, chương 306, không có phân đúng sai, chỉ có lập trường có khác. 2, một sáng nó năng lực thuế biến đến đoạt mệnh cảnh, có thể thật có khả năng diện sát một cái lại một cái thanh kình. Mà thiếu niên này, lẽ nào vậy là loại tồn tại này? Không thể nào. Tuyệt đối với không thể nào. Phương thế giới này quy tắc sớm đã bị quyết định, không ai có thể trái với, cũng không có khả năng có tồn tại gì can thiệp thế giới này vào chuyện. Rốt cuộc, có tư cách làm được đây hết thảy tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là quy tắc chế định người. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một chẳng qua vận khí tốt một ít, nội tính tốt một chút, kỳ ngộ tốt một chút hoa màu thôi. Tượng ngươi loại tồn tại này, mỗi mấy trăm năm cũng sẽ sinh ra, nhưng kết quả cuối cùng làm sao? Vẫn như cũng là bị dìm ngập tại trong dòng sông lịch sử, bị năm tháng ăn mòn một chút dấu vết đều không thừa. Người cô phụ có nghi mời, đã đoạn tuyệt chính mình tại một thế này sống tiếp duy nhất khả năng. Hồng phát nữ tử bị Khương Ly chắc chắn chân áp nhất thời trong suy nghĩ đoạn, phương nam nước biển hạ đột nhiên có ba đạo kéo dài tiếng gầm cuốn theo tất cả, như là ba đầu khí trạng giao long, xông phá tầng tầng biển sâu nước biển ngăn cản, dương nhanh múa vuốt đánh giết đến Khương Ly phía trước. Là ba vị huynh trưởng đến rồi. Hồng Phát nữ tử nghe tiếng, mừng rỡ trong lòng, nguyên bản chìm xuống một trái tim lại lần nữa bắn ra sinh cơ, toàn thân chân khí trào ra đãng, bắt đầu chống cự Khương Ly thêm tại cái cổ cùng trên người cự lực. Thiếu niên, mau buông ta ra, như không muốn chết thái thảm, thì nhanh chóng nhận lầm, cầu xin tha thứ. Hồng Phát nữ tử dãy rủa nói, ngươi có thể đánh được một vị đoạt mệnh tứ cảnh cao thủ, nhưng đối mặt bốn tên đoạt mệnh tứ cảnh cao thủ, coi như chưa hẳn. Đoạt mệnh tứ cảnh, bọn hắn cũng là chuyển kiếp cổ chi di tộc. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, hâm mộ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lúc này vọt tới trước người sóng âm đồng thời biến đổi, hàng luôn ẩn chứa ngũ hành bản nguyên chân khí đột nhiên ngưng tụ, hóa thành ba tôn dung mạo tuấn dật, khí vũ ngang nhiên chân khí hóa hình. Này ba đạo chân khí hóa hình, đều là phong độ nhẹ nhàng quý tộc công tử bộ dáng, tự mang một cỗ siêu nhiên quý khí, siêu phàm thoát tục. Với lại ba người dung mạo, vậy vô cùng tương tự, cơ hồ là một cái khuôn đúc ra đây. Một bước thiên cơ phá, minh hải thương lôi thiểm, vạn mã chạy hải thế. Ba đạo chân khí hóa hình vừa mới xuất hiện, liền cùng lúc hướng Khương Ly ra chiêu đánh tới. Bên trái hóa hình bước chân nhảy lên, quanh thân đột nhiên phóng xuất ra ngàn trượng vạn trọng gợn sóng, không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, hóa hình từ trong đó cất bước dừng lại, thì vượt ngang ngàn mét, tự thân tựa như là thiên hạ sắc bén nhất châm mang, có thể phá vỡ tất cả ngăn cản cùng phòng ngự. Ở giữa hóa hình tốc độ càng nhanh, sau lưng chợt dâng lên màu đen sóng biển, sấm sét vang rội, hắn tự thân tựa như hóa thành tia chớp, bá một cái xé rách tầm tầng nước biển, bổ về phía Khương Ly. Về phần phía bên phải hóa hình, uy thế càng so cái khác hai đạo hợp lại cùng nhau còn kinh người hơn, vô cùng vô tận nước biển trào lên lên, xông ra đếm mãi không hết cao đầu đại mã, tụ tập cùng nhau, vạn mã buông đằng. Một vạn tất thần mã đang toàn lực công kích, một vạn tên thần binh tại chủ sát. Mơ hồ kiểu này gào thét âm thanh, lấn át vạn trọng lãng cùng lôi minh anh tránh. Đến hay lắm, ta tu hành đến nay, trừ ra Khương Thời Nhung bên ngoài, rốt cuộc không ai có thể đủ cho ta uy hiếp cùng chèn ép cảm giác, để ta tới lãnh giáo một chút cổ chi di tộc thực lực, nhìn một chút các ngươi những thứ này kéo dài hơi tàn đến hôm nay người, là có hay không có tư cách tại nay thời cổ đại cướp đoạt lưu tính. Khương Ly nhìn thấy đối diện công tới, không sợ hãi không sợ, ngược lại vui mừng không thôi, bàn tay chấn động, đem Hồng Phát nữ tử cái cổ bóp nát, thần niệm chi kiếm chấn vỡ, thân hình nhất chuyển, đón lấy ba đạo chân khí hóa hình. Tiểu muội, vô liêm sỉ, ngươi biết rất rõ ràng chúng ta giáng lâm, lại còn dám giết muội muội ta. Chết chết chết. Ba đạo chân khí hóa hình trong nháy mắt bạo giận lên, bén nhọn hung mạnh thê công đông chốc thì vọt tới Khương Ly, muốn đem hắn thịt nát xương tan. Võ Vương Ngự Hải đỉnh. Khương Ly sừng sững bất động, tinh thần, chân khí, thể phách lực lượng tất cả đều trong nháy mắt này thúc bắt đầu chuyển động. Gì là nhân tiên kỹ pháp? Không phải đơn nhất võ mạch lực lượng, mà là có thể điều động tất cả có thể vận chuyển lực lượng, tập thân mình tất cả lực lượng, khống chế biển cả lực lượng. Thậm chí làm Khương Ly đem tự thân các loại sức mạnh tụ tập đến cực hạn lúc, một ít khí vận vậy sôi nổi hạ xuống. Nơi này tới gần Quỳnh Sa Hải vực, hắn cho dù không phải chủ nhân nơi này, vậy có đây bất luận kẻ nào cũng phù hợp thiên thời địa lợi. Trước người, một tôn tỏa ra tử mang hải đỉnh trong nháy mắt ngưng tụ, trấn áp vạn vật khủng bố uy áp quanh một chút cuốn ra, tựa như một tôn người mặc giao bảo tiên võ chi vương từ tam thập tam trọng thiên đi xuống đồng dạng. Khương Ly hai tay nắm đỉnh, mắt lạnh nhìn va chạm mà đến hóa hình, quát to một tiếng dùng sức đẩy, hải đỉnh hung hăng đánh tới. Đây là công pháp gì, làm sao có thể đồng thời điều động nhiều loại như thế lực lượng, còn lẫn nhau phù hợp? Tiểu tử này rốt cuộc là vật gì, một người có tam mạch truyền thừa? Hay thiệt thòi chúng ta là hóa hình mà tới, bằng không lần này nhất định phải hao tổn ở chỗ này. Ba đạo chân khí hóa hình lớn tiếng kinh hô, ngự hải đỉnh đánh tới, trực tiếp đem thế công của bọn hắn toàn bộ đụng nát, hóa hình ma diệt xuống dưới. To lớn xung kích cuốn đãng tứ phương, các loại loạn lưu phóng tới bốn phương tám hướng, đem trọn tiến hải vực cũng đảo loạn. Dưới mặt biển cuồn cuộn sóng ngầm, trên mặt biển sóng lớn ngập trời, cuốn chất lên trăm mét ngàn mét. Những người này chân thân ngay tại cách đó không xa, không biết có thể hay không đổi được. Khương Ly vậy bạo tán ra lực lượng ảnh hưởng, liền lùi lại vài trăm mét, bị chấn có chút mê muội, mười mấy hơi thở về sau, vừa rồi thanh tỉnh lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vận khởi thiên cương thần thông tiềm biến xúc địa, quanh thân kỳ dị lực lượng lóe lên, chợt một chút liền xuyên qua gần trăm dặm. Lê Tẩm, tiểu tử kia đến cùng là cái gì địa vị? Ngay cả ba người chúng ta cũng không có cách nào chế chủ hắn. May mắn ta hao tổn động tinh huyết, vì bí pháp đem tiểu muội nhục thân, thần niệm cho cuốn quay về, bằng không nàng thật muốn hình thần câu diện. Chạy ngay đi, ta có một loại dự cảm, tiểu tử kia rất có thể muốn đuổi tới. Nam, 600 dặm bên ngoài trên mặt biển, ba cái thân mang cẩm y thân hình riêng phần mình giẫm tại một đầu vằn đen thanh kình trên đầu, mắt sáng như đuốc, tinh thần tập trung nhìn về phía cùng một cái phương hướng, nào đó trong nháy mắt, bọn hắn đồng thời miệng phun ra một đạo máu tươi, thân hình lảo đảo rút lui. Ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Dưới mặt biển một đoàn hoa quang phá hải mà lên, rơi vào ba người bên cạnh, hiện ra một hai mắt nhắm nghiền hồng phát nữ tử thân hình, còn có rất nhiều linh linh toái toái niệm đầu, đồn bền tại nữ tử chung quanh. Chúng ta đi trước, lần này ra đây gấp rút không có mời ra phong ấn pháp bảo, người kia nếu là đuổi theo, chúng ta cho dù đưa hắn diệt sát, chỉ sợ vậy phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Ba người lẫn nhau, nắm lên bao vây hồng phát nữ tử hoa quang, xoay người bỏ chạy. Chương 307, đoạt mệnh tứ cảnh chân khí dẫn xuất, Khương Ly khí mạch dị biến tiêu thăng. 1. Chương 307, đoạt mệnh tứ cảnh chân khí dẫn xuất, Khương Ly khí mạch dị biến tiêu thăng. 1. Ở đâu, ta tìm thấy các ngươi. Cửu Châu Nam Hải biên giới, đường kính mấy chục mét to lớn cột nước phóng lên tận trời, Khương Ly tay áo đồng bền, từ trong cột nước bước ra một bước, con mắt tinh mang như nước, quét về phía ngoài trăm dặm. Thông hướng Quỳnh Sa Hải vực trên mặt biển, sóng lớn. Chân khí cùng Võ Vương Ngự Hải đỉnh va chạm ảnh hưởng còn lại, vỡ bờ hơn nghìn dặm hải vực, cho dù là nơi này, cũng không có thể tránh khỏi. Vài đầu thân hình bảng lớn như núi vằn đen thanh kình cũng bị va chạm khó mà ổn định thân hình, tại quần quần sóng biển trong, theo sóng phập phồng. Càng xa phương hướng, có thể gặp đến ba đạo sóng khí gấp sát mặt biển, một đường lướt gấp hướng phương xa. Đáng hận, giống chúng ta thân phận như vậy cùng lý lịch, lại bị một hậu bối đuổi theo chạy. Không sao cả, chúng ta trước tránh thoát lần này lại nói, người ta đều biết, cũng không phải là chúng ta không địch lại người này, chẳng qua một thế này, chúng ta đúng lúc gặp đại thế giáng lâm, lựa chọn tu hành đường đi cùng dĩ vãng khác nhau thôi. Nhị ca nói đúng lắm, chúng ta nghìn vạn lần không thể bị chuyện này ảnh hưởng đến tâm cảnh cùng tâm ý, đương thời chỗ có thành tựu, không phải là vì tranh nhất thời trường ngắn, mà là vì cuối cùng siêu thoát hy vọng. Ba tên cẩm y nam tử vậy đã nhận ra hơi thở của Khương Ly xuất hiện tại sau lưng, tuấn giật ngang nhiên gương mặt bên trên, vẻ lo lắng càng thêm nồng đậm. Bọn hắn quanh thân đều có ngũ sắc quang hoa cuốn lượn quanh, năm loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên chân khí hình thành từng mai huyền ảo khó lường phù văn, ở chung quanh đồng bền, theo tâm ý vận chuyển, không ngừng tuần hoàn chuyển hóa. Ba vị huynh trưởng, người này vô cùng ma quái, ta hoài nghi hắn cũng không phải là thuần túy kim cổ sinh linh. Chùm sáng bộc vào, một ít linh linh toái toái niệm đầu từ từ tụ hợp lại, huyền hóa ra một rưỡi hư nửa thật âm thần chi thể, bày biện ra hồng phát nữ tử một ít hình dáng. Trên mặt nàng hiện lên hết sức thống khổ cùng bặm méo nét mặt, phát ra khàn giọng run rẩy thần niệm ba động, hắn rất có thể là bị cái khác cổ tộc bồi nuôi, chúng ta sớm ở chung cổ những năm cuối, thì cố ý đem khí mạch chuyển thừa theo toàn bộ xóa đi, cho dù nay thời cổ đại phát hiện một ít dấu vết để lại, vậy sẽ không như thế nhanh thì thôi diễn cùng phục hồi như cũ ra hoàn thành khí mạch chuyển thừa. Hồng phát nữ tử nói, với lại hắn khí mạch thành tựu không chỉ cao thâm, cùng cảnh phía dưới chân khí chi cô động thậm chí xa siêu việt hơn xa chúng ta, tu luyện khí mạch chuyển thừa, tuyệt đối cao hơn chúng ta ra mấy cái đại cấp độ. Có nghi ngươi nói không sai, ta cũng có chút dự cảm, người này rất có thể là một vài đại nhân vật bố cục, mặc dù chúng ta cổ tộc trong lúc đó sớm có minh ước, nhưng thế giới cơ hội thì mấy cái như vậy, khó tránh khỏi có người hội phá cách. Trong đó một tên cẩm y công tử gật đầu một cái. Hắn đuổi theo tới, tốc độ thật nhanh. Một tên khác cẩm y công tử hô to, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương thiếu niên bước chân lướt sóng, một bước rơi xuống, đem phương viên trăm dặm mặt biển cũng đạp xuống đi một cái cự đại lõm xuống, ngay lập tức thân hình bắn lên, hô một chút tiểu sung lướt đi khoảng cách mấy chục dặm. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta sớm muộn muốn bị hắn đuổi kịp, người này sát cơ rất nặng, không thấy máu tuyệt sẽ không lui. Một tên sau cùng cẩm y công tử sắc mặt ngoan lệ, hắn ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cắn răng nói, ta đi ngăn trở hắn, liều mạng này hơn 20 năm khổ tu, các ngươi đem chủ niệm của ta mang đi, lại đi vì ta tìm một bộ tư chất tốt hơn thai nhi. Hắn nói chuyện ở giữa, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, vì sợ hãi toàn thân không kiềm chế được run rẩy. Xoẹt xoẹt. Chỗ sâu trong óc, một đạo thần hồn xé rách ba động truyền ra, ý mắng so với bất luận cái gì thảm thiết âm thanh còn muốn đau khổ. Một đoàn lập lòe nhấp nháy chùm sáng thì bay ra. Cẩm y công tử sắc mặt cũng biến thành cực độ trắng bệnh, tựa như một tờ giấy trắng, hắn hai mắt nhắm nghiền, không ngừng run rẩy, qua mấy hơi thời gian sau đột nhiên mở ra, lại là một đôi máu đỏ tới mắt. Lao tam ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ không hy sinh vô ích, mối thù hôm nay chúng ta nhất định sẽ thế ngươi báo. Đi đi đi, bất kể tên mắt con này là lai lịch gì, thù hận vĩnh sinh không cách nào hóa giải, nếu để ta biết là cái nào cổ tộc không tuân thủ giao ước, âm thầm làm việc phá làm hư quý củ, ta đồng dạng muốn giết. Hai người khác thấy thế, có chút ít kích động phẫn hận mí mắt muốn nước, thân tay nắm lấy đoàn kia bay ra hồn đoàn, cắn hàm răng, ôm hận chạy trốn. Mắt con, hôm nay ta liều chết, cho dù không thể giết ngươi, cũng muốn tổn thương người căn cơ. Sắc mặt trắng bệch cẩm y nam tử hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục thần niệm bị xé nứt kịch liệt đau nhức, nhìn về phía đối diện bọn tới Khương Ly, là khắc cốt mình tâm cửu hận. Hán tử trung cổ thời đại tồn tại đến nay, đã sớm đem nguyên bản thần hồn bản nguyên tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này lại chủ động đem thần hồn xé rách, diệt trừ chủ niệm chỉ có thể ở thi giải chuyển thế một lần cuối cùng. Như lần tiếp theo siêu thoát vô vọng, hắn rồi sẽ triệt để tiêu tán, ngay cả lại vào cơ hội luân hồi cũng sẽ không tiếp tục có. Mà đây hết thể kẻ cầm đầu đều là đuổi theo phía sau tiểu bối. Vượt sâu biển lớn lôi tiêu, hắn hét lớn một tiếng, quanh thân vờn quanh ngũ hành chân khí phù văn, đột nhiên hướng trung tâm va chạm bắn ra từng đạo ánh lửa. Những thứ này ánh lửa lấp lóe trong, có từng tia điện bắn tạo ra, một đường kéo dài, cơ hồ đem Khương Ly vọt tới con đường, toàn bộ bao trùm. Phía dưới nước biển cuồn cuộn lên, từng đạo do ngàn vạn cân nước biển áp xúc mà ra quỷ thủy tinh thể bay ra, vòng qua phát điện nhiệt điện xen lẫn đại bóng, như là được trao cho kỳ dị nào đó lực lượng, vèo một cái hướng về Khương Ly vọt tới. Còn chưa va chạm tại trên người Khương Ly, thì đột nhiên nổ tung lên, phóng xuất ra lôi hỏa, rầm rầm rầm, trực tiếp đem trong vòng phương viên mười mấy dặm biến thành một tòa không ngừng lấp lóe lôi quang lôi chỉ. Khương Ly xông cấp mà đến thân ảnh, vậy triệt để bị dìm ngập tại trong đó. Chân khí ngưng thần, hóa thần bản thiên. Cẩm Y công tử dường như hiểu rõ chỉ dựa vào đạo này công kích không cách nào thật sự tiêu diệt Khương Ly, chỉ thấy toàn thân hắn trong lỗ chân lông tranh nhau chen lấn chui ra rất nhiều lọn chân khí, bay đến giữa không trung ngưng tụ thành từng cái chỉ có 2-3 thốn lớn nhỏ chim biển. Những thứ này chim biển chấn động cánh, phần phật bay lên, hàng ngàn hàng vạn, trong nháy mắt trải rộng bốn phương tám hướng, đem không ngừng lấp lóe lôi quang khu vực hoàn toàn phong tỏa. Chỉ cần Khương Ly từ trong đó lướt đi, những thứ này chim biển rồi sẽ lập tức đưa hắn mà thay đổi, cùng nhau đánh giết vây khốn. Cẩm Y công tử đưa tay chộp một cái, càng có một thanh do nước biển cực độ ngưng tụ áp xúc mà thành tình trạng trường thương bay ra, rơi vào trong tay hắn. Hắn cầm thương vẩy một cái, sóng biển lập tức cuốn lên ra rất nhiều vòng xoáy, bay đến giữa không trung, chỉ chờ Khương Ly hiện thân, thì cho hắn lôi đỉnh một kích. Nghĩ muốn ngăn cả ta, chỉ nỗ lực ngươi một người có thể còn thiếu rất nhiều. Lôi hỏa nổ tung khu vực bên trong, Khương Ly quanh thân chân khí ngưng thuẫn, đem chúng quanh nổ tung xung kích từng tầng che chắn bên ngoài. Hắn cảm thụ đến chính mình khí cơ đã bị hoàn toàn khóa chặt, chỉ là cười lạnh, thân hình đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống, hai chân tiếp xúc mặt biển trong nháy mắt, Tiềm Viên Thần Thông trong nháy mắt kích phát. Một cái hô hấp, đã tại ngoài trăm dặm. Bành Tiềm Viên Thần Thông ngay cả tung, cương ly thân hình phá hải mà ra, lại trực tiếp xuất hiện tại hai tên cẩm y nam tử cùng hồng phát nữ tử chạy trốn con đường phía trước bên trên. Bốn người ở giữa không trung đường hẹp gặp nhau. Tê chạy trối chết mấy người căn bản không có nghĩ đến Khương Ly lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, trong lòng còn chưa theo đồng bạn xả thân ngăn cản bi tình bên trong lòng dịu, nhìn thấy Khương Ly đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc phía dưới, nhịn không được hít một hơi linh khí. Hồng phát nữ tử thể phách bị hao tổn, thần niệm vậy bèn bèn khép lại một nửa, cũng không chút sức chống cự nào, cũng may nàng một thẳng bị một vị huynh trưởng nắm trong tay, cũng không phải là đứng mũi chịu sào người. Mà chạy lướt qua tại phía trước nhất, cái đó thủ hộ đồng bạn thần hồn chủ niệm cẩm y nam tử lại cùng Khương Ly đụng cái chính diện. Phàm chân cuốn cuộn, hồng lưu thần quyền. Khương Ly trực tiếp một quyền đánh ra, cuồn cuộn quyền thế khuấy động, giống như lôi cuốn thế gian tất cả. Chương 307, đoạt mệnh tứ cảnh chân khí dẫn xuất, Khương Ly khí mạch dị biến tiêu thăng. 2, chương 307, đoạt mệnh tứ cảnh chân khí dẫn xuất, Khương Ly khí mạch dị biến tiêu thăng. 2, đúng là hắn xung kích thánh cảnh lúc, chưa hết nhất khai sáng hồng mông tiên chương lúc sở ngộ nhất thức võ kỹ. Thế như dòng lũ, không có thể nghịch chuyển, lật tay thành mây, lật tay hóa mưa, chớp mắt biến hóa, thay đổi triều đại. Thật lớn quyền thế trực tiếp đánh vào trước nhất cẩm y nam tử trên lồng ngực, đem nó nội tạng toàn bộ đánh nát. Bị hắn bảo vệ thần hồn chủ niệm cũng tại một quyền này thế giới, triệt để ma diệt. Ngươi là làm sao làm được? Một tên khác cẩm y nam tử tóm lấy hồng phát nữ tử thể phách thần niệm, như chớp giật rút lui, như là bị kinh hãi ra toàn bộ tiềm lực, dường như hóa thành một đạo như ẩn như hiện hư ảnh, bay ngược ra cách xa mấy chục dặm. Chủ niệm của ta, chết tiệt, ngươi lại đoạn tuyệt ta trọng sinh duy nhất hy vọng. Tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, từ ở bên ngoài hơn trăm dặm truyền đến. Chỉ thấy ban đầu tên kia cẩm y nam tử chân đạp hư không, nắm lấy hải tinh trường thương, hướng hắn cách không đâm tới. Quân quân hải triều phun trào, bị hắn thương thế quét sạch kéo theo, hóa thành vô số chạy trốn gào thét hải thú hình thái. Vô số chân khí biến thành chim biển, vậy như mũi tên một phô thiên cái địa. Vô vọng tiên hành, bích hải triều sinh, chân võ thập tuyệt. Khương Ly quyền ảnh như điện, liên tiếp đánh ra hồng mông thiên trương bên trong tam thức chiêu pháp. Từng đạo ngoan lệ công kích lôi cuốn dòng lũ chi thế, vạn vật không thể ngăn cản, cùng chân khí không ngừng va chạm, đụng nát. Cuối cùng một quyền đánh nát đối diện đâm tới hải tinh trường thương, đem phá toái trường thương mảnh vỡ đánh vào nổi giận vô cùng cẩm y nam tử nhục thân, tuôn ra một đám tinh huyết phi dương. Chẳng qua nửa nén nhang thời gian, hai tên cảnh giới có thể so với nhân tiên đoạt mệnh tứ biến khí mạch cường giả, liền bị Khương Ly đánh chết tại chỗ. Về phần tóm lấy hồng phát nữ tử cuối cùng tên kia cẩm y nhân, cũng đã trốn ra rất xa, thay đổi dùng bí pháp ẩn nấp đi khí cơ khí tức. Khương Ly như nghĩ lại truy, vậy rất khó trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp. Khí mạch tu giả thủ đoạn phức tạp, biến hóa khó lường, có không kém gì đạo mạch, võ mạch thực lực, vốn không ứng như thế yêu đất mới đúng. Những người này cảnh giới rất cao, nhưng nắm giữ khí mạch công kích pháp môn lại ít càng thêm ít. Khương Ly vậy không đuổi theo đuổi, hắn đưa tay hướng về mặt biển một chảo, đem hai tên bị đánh chết đoạt mệnh tứ cảnh cao thủ thi hải nắm lên, miễn cho bọn hắn rơi vào trong biển, bị hải ngư chỗ ăn, phung phí của trời. Hai người mặc dù sinh tử, nhưng không kém gì trung giai võ thánh thể phách gần chứa khổng lồ huyết khí tinh hoa, trọng yếu hơn là trong cơ thể của bọn họ rất nhiều ngũ hành chân khí, chưa bị toàn bộ tiêu hao, vẫn như cũ lưu có rất nhiều. Thiên cương thần thông, đạo xuất nguyên dương. Khương Ly tâm niệm khẽ động, hai tên đoạt mệnh cảnh khí tu thi hải trung quanh, hư không có hơi ba động, kỳ dị nguyên khí lực lượng bay ra, ngập vào thi hải. Tiếp theo một cái chớp mắt tức, liền có rất nhiều tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng màu vàng kim đan hoàn ngưng tụ mà ra, đây đều là khí tu thi hải huyết nhục tinh khí biến thành. Ngoài ra còn có rất nhiều tỏa ra ngũ sắc quang hoa tinh thể bay ra. Mỗi một mai tinh thể trong cũng ẩn chứa thuần túy nhất ngũ hành chân khí. Khương Ly đem huyết nhục tinh hoa ngưng tụ chân nguyên đan toàn bộ đưa vào đến ngạch trong nội tâm hồng mông bí cảnh bên trong, cho ăn cho vệ kim nghị thôn vệ hấp thụ. Về phần những kia ẩn chứa ngũ hành chân khí tinh thể thì bị hắn toàn bộ giữ trong lòng bàn tay, luyện hóa hấp thụ. Theo hàng luồng ẩn chứa ngũ hành bản nguyên chân khí dung nhập kinh mạch đan điền, hắn có thể cảm ứng được chân khí của mình không chỉ muốn tốc độ cực nhanh tăng trưởng cường hóa, thân mình cũng tại sinh ra nhìn nào đó không biết thuế biến. Đoạt mệnh trước bốn cảnh, dưỡng phép biến, thần hồn biến, không gian biến, ngũ hành biến. Dưỡng phép biến, luyện tụy trúc cơ, cường hóa nhục thân thể phách. Thần hồn biến, cường hóa thần hồn, tinh thần dung nhập thiên địa, có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, chân khí ổn sinh thần kỳ, sinh ra rất nhiều dị năng. Không gian biến, lĩnh hội hư không pháp tắc, có thể mở, nắm giữ một ít không gian. Ngũ hành biến, thu thập ngũ hành bản nguyên, vừa ra tay thì xen lẫn ngũ hành chi lực, tu luyện tới cực hạn, càng ngũ hành chuyển hóa, ảo diệu vô tận. Khương Ly bây giờ chẳng qua là đoạt mệnh nhất biến cảnh giới, tùy tiện dung hợp hấp thụ vượt xa hắn đẳng cấp bây giờ 3 tầng trở lên chân khí, có thể nói sự nguy hiểm vô cùng. Tâm thương cùng cảnh khí tu, chỉ sợ hút vào dung hợp bài, muốn phản phệ tự thân, bạo thể mà chết. Nhưng hắn nhục thân thể phách cực độ cứng hãn, có thể so sánh nhân tiên, càng xa xa hơn cao hơn đoạt mệnh tứ biến khí tu vốn có thể phách trình độ. Lượng lớn ngũ hành chân khí nhập thể, mặc dù cho hắn áp lực rất lớn, lại không hề nguy hiểm đến tính mạng. Mà linh bảo thiên tôn tiên thiên nhất khí dẫn đạo thuật càng thêm thế gian cấp cao nhất khí mạch tu hành chi thuật, tu luyện mà ra chân khí thân mình thì vượt xa cùng giai. Thêm nữa Khương Ly kỳ ngộ liên tục, một phen tập trung tinh thần gian nan điều khiển cùng kiên trì dưới, khí mạch cảnh giới cuối cùng hữu kinh vô hiểm gia tốc tăng lên. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, quanh người hắn chợt chấn động, không khí nổi lên từng vẻ sóng gợn lăn tăn biến hóa, khuyết tán hướng phương xa. Khương Ly trong mắt tinh mang tăng gọn, tựa như hai đạo thần mang sông ra đồng dạng. Lại trực tiếp từ đoạt mệnh nhất biến dương phách cảnh, tấn thăng đến đệ nhị biến thần hồn cảnh. Nương theo lấy đệ nhất biến dương phách biến mãn, đệ nhị biến thần hồn mở ra, Khương Ly nhục thân thể phách cùng thần hồn cường độ, vậy đồng dạng đã xảy ra biến hóa kinh người. Nhục thân thể phách lực lượng đã cùng Khương Thời Nhung tương xứng. Âm dương sinh tử huyết mạch ở thể nội vận chuyển, tỏa ra một ít kỳ dị hào quang, vân vân mơ hồ, xung quanh khó nói lên lời kỳ diệu trạng thái. Tinh thần cùng thần hồn cường độ, vậy tăng lên trên diện rộng. Khương Ly trong lòng có một loại cảm giác, nếu là mình hiện tại đi độ lôi kiếp, chỉ sợ năng lực một tiếng chống tăng khí thế, trực tiếp vượt qua tứ thứ lôi kiếp, thành vị thiên hạ mạnh nhất đạo mạnh cao thủ một trong. Chẳng qua, hắn đại đạo thuật bên trên thời gian tu luyện ngắn ngủi, rất nhiều đọc hiểu đạo pháp công kích chi thuật, còn không thể đắc tâm ứng thủ thi triển thôi. Khương Ly giơ ra hai ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, một đạo chân khí lập tức bay ra. Cùng dĩ vãng cô đọng như tinh chân khí khác nhau, hiện tại đạo chân khí này không chỉ là càng thêm cô đọng ngưng thực, trong đó thậm chí ẩn chứa một ít tinh thần chi lực cùng với ngũ hành bản nguyên gia trì. Cùng lúc đó, chân khí chung quanh hư không có hơi rung chuyển. Tại dung hợp đệ tứ biến ngũ hành chân khí về sau, Khương Ly mặc dù cảnh giới chỉ là đệ nhị biến, nhưng chân khí dường như vậy có một chút có thể ảnh hưởng không gian lực lượng. Ta vừa mới giáng lâm Nam Hải, còn chưa thật sự bước vào Quỳnh Sa Hải vực, thì ngẫu nhiên gặp cổ chi di tộc, đạt được ngũ hành chân khí gia trì tăng lên, ở trong đó vừa có trùng hợp, cũng cùng Quỳnh Sa thánh khí khí vận gia trì liên quan đến. Khương Ly trong lòng sinh ra mãnh liệt lòng tin, lần này hoang cổ thần tháp hành trình hắn thu hoạch rất có thể muốn so lần đầu tiên bước vào lúc, còn muốn càng thêm phong phú. Chương 308, Hải vực bí tàng, Quỳnh Sa phó ước. 1. Chương 308, Hải vực bí tàng, Quỳnh Sa phó ước. 1. Khí có thể đoạn, cũng có thể bổ. Khương Ly đem hai tên cổ chi di tộc ngũ hành chân khí toàn bộ cấp đoạn, vì thiên cương thần thông dẫn xuất tinh túy, luyện hóa dung hợp, thực lực đại trướng, ngay lập tức hướng về Quỳnh Sa Hải vực phương hướng, đạp thủy mà đi. Ban đầu mấy ngàn dặm dọc đường, tất cả như thường, nhưng theo hắn cách Quỳnh Sa Hải vực càng ngày càng gần, một ít quen thuộc khí cơ xuất hiện lần nữa. Lại là trước kia đảo tẩu một tên sau cùng cầm y nhân, cùng với cái đó hồng phát nữ tử. Này mấy tên cổ tộc chuyển thế trung sinh, ẩn tàng ngoài Cửu Châu tu hành tích lũy, nhìn xem quần áo bọn hắn, khí độ bất phàm, xuất thân tất nhiên tôn quý, rất có thể liền là Quỳnh Sa Hải vực trong một ít cường đại bản thổ gia tộc thế lực. Khương Ly không có tận lực truy tìm hai người. Dưới trường hắn bộ hạ bước vào Quỳnh Sa Hải vực đã có một đoạn thời gian rất dài, dựa theo hắn ý chỉ nhẹ nhàng phát triển, tận lực không cùng Quỳnh Sa Hải vực quê hương thế lực xảy ra xung đột, đợi đứng vững về sau, lại chậm chậm lưu toan. Nhưng vài ngày trước, Khương Ly tiếp vào Vân Vọng Thành cùng Ngũ Đại Thế gia gia chủ đưa tin, bọn hắn tại Quỳnh Sa Hải vực phát triển, mặc dù đã hết lượng tránh đi quê hương thế lực, có thể bởi vì phát triển tình thế quá nhanh, chiếm cứ rất nhiều không người hòn đảo, lập xuống cơ nghiệp, đã khiến cho rất nhiều quê hương thế lực chú ý mấy ngày trước càng phát tới mời, muốn Vân Vọng Thành cùng Ngũ Đại Thế gia phái người tiến về Quỳnh Sa chủ đạo, cùng bàn bạc sự vụ. Khương Ly lần này giáng lâm, rất có thể sẽ cùng những thế lực này tiếp xúc. Liên quan đến Cẩm Y nam tử cùng Hồng Phát nữ tử thân phận tình huống, cũng được tìm hiểu càng thêm tường tận một ít. Bằng không cứ như vậy lỗ mãng trực tiếp đuổi theo, lỡ như lâm vào một ít bố trí hiểm cảnh cùng pháp trận phòng ngự trong, đúng là không công an. Quỳnh Sa Hải vực bao la bát ngát, ít nhất là Mãng Châu, Hãn Châu mười mấy lần, đại hải đảo nhỏ phong phú, đến hàng vạn mà tính. Lớn nhất hòn đảo cơ hồ tương đương với một châu nơi, mà nhỏ nhất rất có thể chỉ có vài chục mét vuông. Trong hải vực tài nguyên cá phi nhiêu, đại đảo nhỏ bên trong tài nguyên khoáng sản vô số, vậy có rất nhiều thích hợp trồng trọt thổ nhưỡng. Nhưng trong đó sinh tức bách tính, nhưng so với Cửu Châu quê hương ít hơn rất nhiều. Không có gì ngoài các hòn đảo trong lúc đó cách rất xa nhau, lui tới chỉ có thể dựa vào lái thuyền xuất hành nguyên nhân bên ngoài, mấu chốt nhất chính là Quỳnh Sa Hải vực trong các loại khó dự đoán cực đoan thời tiết. Cuốn phong, hải khiếu tấp nập, chỉ có bộ phận hải đảo cùng khu vực có thể dựa vào địa thế khỏi bị xâm nhập. Khương Ly bước vào Quỳnh Sa Hải vực về sau, thiên hải trong lúc đó như là xuất hiện một đạo phân biệt rõ ràng giới hạn. Nước biển bày biện ra hai loại hoàn toàn khác biệt màu sắc. Cửu Châu Nam Hải phụ cận, nước biển màu sắc bày biện ra một loại thâm đen đục ngầu, mà Quỳnh Sa Hải vực cảnh nội, nước biển lại trong vắt xanh thẳm. Khương Ly thậm chí có thể một chút nhìn tới trăm mét hạ bầy cá. Đứng ở phiến thiên địa này, rất nhiều khí cơ tình cảnh cũng tại trong lúc vô hình hướng hắn dựa sát vào đi qua, tại quanh thân ngoại hình thành mắt thường đủ loại không cách nào thấy rõ thế, tiếp dẫn khí vận giáng lâm. Bất kể hắn trong Quỳnh Sa Hải vực làm sao hành động, đều sẽ vĩnh viễn chiếm cứ thiên thời địa lợi ưu thế. Đây là trong óc thần đài bên trong, Quỳnh Sa thánh khí bị trang sách màu vàng trấn áp, khí vận chi uy ẩn mà không tiết tình huống. Một sáng hắn toàn lực thúc đẩy Quỳnh Sa thánh khí, càng năng lực dẫn tới nhất vực trong càng nhiều khí vận khí thế gia trì. Cho dù hắn chưa qua tu luyện, chỉ là phàm nhân thân thể, cũng được thiên địa vận thế chấn áp võ thánh, quỷ tiên. Nếu như một ngày kia, hắn có thể được đến Quỳnh Sa đỉnh khí hoàn toàn nhận chủ, cho dù lục giới quỷ tiên, đỉnh phong nhân tiên giáng lâm, hắn vậy vĩnh lập thế bất bại. Thần thánh phương nào bước vào ta Vạn Hồ Sơn hải vực, người đến mời trước dừng bước. Khương Ly bước vào Quỳnh Sa hải vực, lại đông mà đi, phía trước xuất hiện một mảnh quần đảo, trên trăm cái đại đảo nhỏ, vây quanh một tòa chủ đảo dài rác phân bố, như quần tinh cùng nguyệt đồng dạng. Hắn không có che lấp thân hình, khoảng cách gần đây hòn đảo còn có 30-50 trong lúc, một đạo thanh quang thì từ hải đảo bên trong bay ra, ngăn ở trước mặt hắn. Đợi ánh cam biến mất, lại là một đầu dẫm lên đĩa, toàn thân xích hồng đồng đôi con sóc. Tuy là loài chuột, nhưng hình thể lại là không nhỏ, chừng nửa cái đại hắc cầu lớn nhỏ, tròn vo thân thể, da lông bóng loáng, một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng. Nó ánh mắt trong vắt, lộ ra nhân cách hóa cảnh giác thần sắc, niệm lực lưu chuyển ở giữa tỏa ra không kém tinh thần ba động, lại là một tên đã vào đoạt xá cảnh đại yêu. Dưới chân dẫm lên công xanh men xanh trắng mâm tròn, sen ngư, văn đổ, màu sắc ánh diễm, xoay tròn ở giữa đem đồng đôi con sóc thân thể vững vàng nâng lên. Là vương thượng, ngài đã tới. Đồng đôi con sóc đại yêu ổn định thân hình, thấy một lần Khương Ly đầu tiên là giật mình, ngay lập tức đại hỉ lên, ngay cả vội vàng hai tay thở dài, thuộc hạ bái kiến vương thượng. Ngươi nhận ra ta? Khương Ly mỉm cười gật đầu, ánh mắt tại sen ngư xanh trắng mâm tròn thượng nhìn nhiều mấy lần, trong ánh mắt hiện lên một vòng xa sắc. Này mai xanh trắng mâm tròn pháp khí phẩm chất cực cao, thần niệm thúc đẩy ở giữa, niệm lực ba động bình ổn, chỉ cần cực ít niệm lực thì có thể tùy tiện điều khiển. Đồng thời từ trong đó khuyết tán niệm lực gợn sóng đến xem, ẩn nặng bao nhiêu pháp trận ẩn chứa trong đó, mỗi người đều mang uy năng, hoàn mỹ phù hợp. Khương Ly thấy qua đạo mạch pháp khí không ít, đây này mai mâm tròn thượng phẩm pháp khí và cấp cao hơn cực phẩm pháp khí cũng đã gặp rất nhiều, nhưng không có một kiện pháp khí năng lực tại luyện khí thành tiểu thượng cùng sánh vai. Pháp khí cấu tạo tinh xảo trình độ, cẩn thận tỉ mỉ luyện khí thủ đoạn, làm thế hiếm thấy. Thuộc hạ đi theo lão hổ vương tại An Mãng thành sinh sống đại thời gian nửa năm, mấy lần gặp qua vương thượng ra vào An Mãng thành, bởi vậy nhận ra. Đồng đôi con sóc đại yêu cung kính nói, vương thượng, lão hổ vương đang định cùng ngũ đại thế gia gia chủ tiến về Quỳnh Sa chủ đảo, cùng Quỳnh Sa hải vực trong mấy thế lực lớn gặp mặt, một hồi sẽ qua thì muốn lên đường, vương đi lên kịp thời, cần phải cùng nhau tiến đến. Tất nhiên gặp được, tự nhiên là muốn đi xem một chút. Khương Ly gật đầu một cái, mệnh đồng đôi con sóc đại yêu ở phía trước dẫn đường. Chỉ thấy con sóc đại yêu vừa chuyển động ý nghĩ, hai cái móng đuốt hạ dẫm lên sen ngư. Xanh trắng mâm tròn tóe phát ra trận trận thanh mang, ngay lập tức hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về nhóm trong đảo chỗ hòn đảo lớn kia mà đi. Vương thượng, chúng ta Vạn Hồ Sơn chiếm cứ mảnh này hòn đảo, ở vào Quỳnh Sa hải vực mặt đông nhất, bởi vì phía trước không có hòn đảo che chắn, hội trực diện từ trong biển sinh ra của phong, hải thiếu. Đồng đôi con sóc đại yêu vừa đi vừa nói, lão hổ vương sở dĩ lựa chọn nơi đây đặt chân, là nghĩ cho chúng ta yêu tộc nhiều hơn nữa ma luyện, chỉ có năng lực khiên qua cuồng phong cùng hải khiếu yêu tộc, mới có thể tại đại thế bên trong công việc ra đặc sắc. Nó nói xong, duỗi ra ngắn mập cánh tay, chỉ dưới chân xanh trắng mâm tròn pháp khí, có chút kích động cùng tự hào, với lại hải vực phía dưới dường như cất giấu rất nhiều cổ trước di tích cùng bảo tàng, của ta kiện pháp khí này chính là cuồng phong mang ra đáy biển, tình cờ bị ta gặp được. So với ta trước đó cái kia kiện thượng phẩm pháp khí, mặc dù phẩm giai giống nhau, nhưng phẩm chất cao hơn, trong đó pháp trận phù hợp hoàn mỹ, số lượng cùng uy năng vậy cao hơn rất nhiều. Đúng là bị cuồng phong mang ra. Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Chương 308, Hải vực bí tàng, Quỳnh Sa Phó Ước. 2, chương 308, Hải vực bí tàng, Quỳnh Sa Phó Ước. 2, lão hổ vương nói, này rất có thể cùng đại thế tức sắp đến liên quan đến, Quỳnh Sa hải vực rời xa Cửu Châu, nhận thiên đạo quy tắc gáp chế ngược lại muốn nhỏ hơn một ít, chúng ta di chuyển đến tận đây về sau, cũng cảm thấy ngày bình thường tu hành tốc độ cũng hơi có tăng lên. Đồng đôi con sóc đại yêu nói liên miên càng không ngừng nói, tốc độ nói rất nhiều, có chút giống nhập kinh, nhưng cũng nhường Khương Ly trước giờ biết được không ít liên quan đến Quỳnh Sa hải vực sự việc. Một người một yêu chọc trời mà đi, rất nhanh liền đi tới mảnh này quần đảo chủ đảo vùng trời. Khương Ly nhìn xuống dưới, có thể cảm nhận được tòa hòn đảo này bên trong các nơi cũng có rất nhiều niệm lực ba độ ẩn tàng. Một ít tu luyện có thành tựu yêu loại, tại trong đảo nhanh chóng xuyên thẳng qua, phát giác được đỉnh đầu có người giáng lâm, sôi nổi ngẩng đầu, cảnh giác nhìn quanh. Vân Vọng Thành gặp qua vương thượng. Hai đạo quang hoa tự chủ đảo chỗ sâu lướt lên, lên tới giữa không trung hiện ra hai thân ảnh, chính là Vạn Hồ Sơn chi chủ Vân Vọng Thành và dưới trướng yêu vương Hồ Yêu Vân Đảo. Vương thượng đột nhiên giáng lâm Quỳnh Sa hải vực, thế nhưng cùng Hoang Cổ Thần Tháp giáng lâm liên quan đến. Vân Vọng Thành không mình hành lễ, đối với Khương Ly đến cũng không cảm thấy bất ngờ. Một quãng thời gian không thấy, vị này Vạn Hồ Sơn lão hổ vương đạo mạch tăng lên không nhỏ, đã là tam thứ lôi kiếp quỷ tiên hậu kỳ cảnh giới. Một sáng Hoang Cổ Thần Tháp thật sự giáng lâm, nhường thiên đạo quy tắc áp chế giảm bớt, tin tưởng không bao lâu là có thể bay trên 9 tầng trời, lại lần nữa lôi kiếp. Tới lúc đó, cũng được, bỏ qua hiện ở bộ này huyết nhục linh thai, tìm kiếm thích hợp thai nhi tiến hành đoạt xá tái sinh, lại tu luyện từ đầu. Huyết nhục linh thai tuy tốt, nhưng dù sao cũng là quỷ tộc vật, ai cũng không biết trong đó còn ẩn giấu thế nào thủ đoạn cùng bố trí. Hoang Cổ Thần Tháp lần nữa giáng lâm, dị tượng dâng lên, chấn động Cửu Châu, cảnh hoàng biết được thông tin về sau, Mệnh Cương Thời Nhung thống lĩnh đại chu một đám cường giả lập tức tiến về Quỳnh Sa hải vực, nhiều nhất lại có 2 ngày rồi sẽ đổi tới, ta lo lắng các ngươi, bởi vậy đi đầu đổi tới. Khương Ly gật đầu một cái, nói, không có gì ngoài đại chu, Cửu Châu thế lực khắp nơi cũng sẽ nghe tin lập tức hành động, tương lai một quãng thời gian, Quỳnh Sa hải vực đem sẽ tụ tập vô số cường giả, trở nên hỗn loạn nguy hiểm, Vạn Hồ Sơn cùng Ngũ Đại Thế Gia cũng muốn trước giờ làm tốt ứng đối, gần chút ít thời gian tốt nhất ẩn nấp lên, để tránh xảy ra không cần thiết tranh chấp. Vương thượng yên tâm, từ Hoang Cổ Thần Tháp dị tượng hiện hiện ngày lên, ta cùng với Ngũ Đại Thế Gia gia chủ liền đã phát ra hiệu lệnh, đem tất cả bộ hạ toàn bộ triệu hồi. Vân Vọng Thành gật đầu, nếu không phải Quỳnh Sa hải vực quê hương thế lực phát ra mời, ta cũng định đem chủ đạo phong ấn, dẫn đầu một đám yêu tộc che giấu. Như thế là được, thần tháp giáng lâm về sau, ta sẽ tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, rất có thể sẽ không thể chú ý đến các ngươi. Khương Ly nhìn một chút Vân Vọng Thành, Vân Đạo hỏi, các ngươi hiện tại nhưng là muốn đi phó ước? Thuộc hạ cùng Ngũ Đại gia chủ hẹn xong, cùng nhau đi tới Quỳnh Sa chủ đạo phó ước. Ta với các ngươi cùng nhau tiến đến, trên đường ngươi cùng ta nói một chút Quỳnh Sa hải vực thế lực phân bố. Khương Ly gật đầu, cùng Vân Vọng Thành, Vân Đạo cùng nhau hướng về Quỳnh Sa chủ đạo bay đi. Đồng đôi con sóc đại yêu mặc dù cũng nghĩ cùng nhau đi tới, nhưng nó cảnh giới quá thấp, tốc độ phi hành không cách nào cùng quỷ tiên cấp yêu khác vương so sánh, chỉ có thể hậm hực rơi xuống chủ đạo đi. Một người hai yêu tiến lên, trên đường đi không ngừng trải qua một ít quần đảo cùng cỡ lớn hòn đảo, Hạ Lô Quan, Mộ Dung Sư, Lăng Doan Thứ, Tạ Khâu Minh, Phí Thiên Sơn và năm vị gia chủ, vậy lục tục gia nhập đội ngũ. Mỗi người bọn họ thế lực, vậy toàn bộ tập trung ở Quỳnh Sa hải vực đông bộ. Nơi này cực đoan thời tiết liên tiếp phát sinh, cũng không thích hợp trường kỳ phát triển, Quỳnh Sa hải vực quê hương thế lực đối với những thứ này khu vực lực độ trưởng khống vậy rất yếu. Đông bộ hải vực, kỳ thực cũng có một chút cỡ nhỏ quê hương thế lực, nhưng Vạn Hồ Sơn cùng Ngũ Đại Thế Gia đến không lâu sau, thì đem bọn hắn một diện trừ sạch sẽ. Vậy bởi vậy khiến cho Quỳnh Sa hải vực mấy thế lực lớn chú ý lần này mời, cũng cùng việc này liên quan đến. vương thượng, Quỳnh Sa hải vực rời xa Cửu Châu, vậy thành lập lớn bao nhiêu tiểu vương quốc? Tiến về Quỳnh Sa chủ đạo trên đường, Vân Vọng Thành là Khương Ly kỹ càng giới thiệu Quỳnh Sa hải vực tất cả thế lực phân bố. Trên vùng hải vực này, tổng cộng có lớn nhỏ quốc gia hơn 50 cái, trong đó một ít tiểu quốc, mặc dù vì vương quốc tự cho mình là, nhưng hắn lãnh thổ cùng nhân khẩu còn thua kém Đại Chu một thôn xóm. Vạn Hồ Sơn cùng ngũ đại thế gia giáng lâm Quỳnh Sa đông bộ hải vực lúc, thì từng tiêu diệt 6-7 nhỏ như vậy quốc. Chẳng qua cũng không phải tất cả Quỳnh Sa vương quốc cũng nhỏ yếu như vậy. Trong đó thực lực mạnh nhất ba cái vương quốc, Thiên Kình quốc, Thần Sát quốc, Hạt Quy quốc. Mỗi một cái vương quốc thực lực so với ngũ đại thế gia toàn thịnh thời kỳ còn phải cường đại hơn một chút. Với lại, bọn hắn cùng ngũ đại thế gia một dạng, nguồn gốc lâu đời, tổ tiên đều có thể truy ngược về trung cổ thời đại. Đều là trung cổ nhân tiên hậu duệ, huyết mạch đều có hắn chỗ đặc biệt. Nay ba đại vương quốc thế lực, chiếm cứ Quỳnh Sa hải vực thích hợp sinh tồn hải vực 8 thành trở lên. Quỳnh Sa chủ đảo cũng bị bọn hắn cộng đồng chia cắt. Thiên Kình quốc, Thần Sát quốc, Hạt Quy quốc, lập quốc mấy trăm năm, thuộc dân nghìn vạn lần, trải qua ba đại vương quốc trưởng kỳ thống trị, đối với vương quyền tính ngưỡng sớm đã thâm căn cố đế. Chúng ta an mãng lực lượng vi mạnh, đủ để hủy diệt ba đại vương quốc, nhưng muốn lệnh những thứ này thuộc dân hoàn toàn quy thuận, lại cũng không dễ dàng. Phí Thiên Sơn nói, với lại ba đại vương quốc vương tộc, thập phần thần bí, chúng ta tới đến Quỳnh Sa hải vực thời gian không ngắn, nhưng chưa từng thấy qua tam đại vương tộc thành viên xuất hiện, Quỳnh Sa hải vực bách tính ở giữa cũng tại lưu truyền, nói tam đại vương tộc đều là thần linh dòng dõi, bản thân liền là chân thần, có thể điều khiển trong hải vực tất cả cường đại hải thú, thậm chí có thể dẫn động cuồng phong hải thiếu. Hạ Lâu Quan cũng nói, ta tới Quỳnh Sa hải vực trên đường, rất có thể gặp phải tam đại vương nhân vật trong tộc. Khương Ly gật đầu một cái, đưa hắn tại Cửu Châu Nam Hải phụ cận cảnh ngộ, đơn giản giảng thuật ra. Luật mệnh cảnh đệ tử biến, đây chính là có thể cùng nhân tiên sánh ngang cảnh giới. Bọn hắn có thể điều khiển bằng đen thanh kình, nhất định là Thiên Kình quốc vương tộc. Bốn tên cổ chi di tộc toàn bộ chuyển sinh ở Thiên Kình quốc bên trong. Hành thiệt thòi chúng ta chú ý cẩn thận, không có tùy tiện bước vào ba đại vương quốc hải vực, bằng không rất có thể sẽ dẫn tới bọn hắn. Vân Vọng Thành cùng ngũ đại gia chủ nghe vậy, cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Cổ chi di tộc thần bí khó lường, cường đại vô song, Quỳnh Sa ba đại vương quốc bên trong như thật có thân ảnh của bọn hắn tồn tại, đối với an mạng bố trí, tuyệt đối là một uy hiếp không nhỏ cùng nan đề. Vì Vạn Hồ Sơn cùng ngũ đại thế gia lực lượng, quả thực khó mà chống lại. Chẳng qua vương thượng có thể lấy một địch bốn, vậy hoàn toàn vượt quá dự liệu của chúng ta, nhìn tới gần một khoảng thời gian, vương thượng cảnh giới thực lực lại có kinh người tăng lên. Có vương thượng theo chúng ta phó ước, bất kể hắn là cái gì cổ chi di tộc, nếu không ác chiến một trận, những thứ này di tộc tất nhiên sớm tại vài ngàn năm trước liền bắt đầu bố trí, tích lũy cùng chân tàng bảo vật, tất nhiên phi phàm, số lượng khó có thể tưởng tượng. Bố cục ngàn vạn năm, muốn lấy kim cổ chi nhân là hoa màu tiến hành thu hoạch, thực sự là giỏi tính toán. Chẳng qua Khương Ly xuất hiện, cũng cho Vân Vọng Thành cùng ngũ đại gia chủ cực lớn lòng tin. Thiếu niên này dường như là có thể đâm rách đầy trời mây đen một thanh vô thượng thần kiếm, có thể tùy tiện đánh vỡ tất cả trói buộc cùng tính toán, dốc hết sức chấn áp bốn tên cổ tộc. Chẳng phải là năng lực cùng thiên hạ đệ nhất nhân tiên Khương Thời Nhung đứng ngang hàng. Chương 309, ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt mặt trời mới mọc. 1. Chương 309, ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt mặt trời mới mọc. 1. Vương thượng, Quỳnh Sa chủ đảo ngay ở phía trước. Một đoàn người trên mặt biển phi hành, xâm nhập Quỳnh Sa hải vực nội địa, sinh cơ dần dần hương tịnh lên. Gặp được hòn đảo không còn là ít ai lui tới, rất nhiều ở trên đảo, dân số hương tịnh, phòng ốc san sát, khói bếp lượn lờ. Treo buồm lớn nhỏ thuyền, đâu đâu cũng thấy, đi thuyền tại bình tĩnh mặt biển, hoặc dương buồm đi xa, vận chuyển hàng hóa, hoặc ở lại trong biển, tung lưới bắt cá. Càng xa phương hướng, một tòa cự hình hòn đảo sừng sững tại hải vực chính giữa, hòn đảo bao la, nói là một tòa đại lục cũng không quá đáng. Khương Ly vận và mục đích trông về phía xa, cũng vô pháp trông thấy hòn đảo toàn bộ hình dáng, so với Vân Châu, Phụ Châu và Châu vực cũng là không nhỏ. Trong đó thành trì, thôn xóm vô số, dân số đông, phồn hoa cường thịnh. Các loại sinh linh khí tức cùng văn minh nội tình hội tụ trên vân không, hình thành mắt thường không cách nào nhìn thấy khí vận, khí thế. Hòn đảo biên giới chỗ có rất nhiều bến cảng, đô lớn nhỏ thuyền nối thành một mảnh, mỗi thời khắc này cũng có thuyền ra vào. Dường như chú ý tới Khương Ly đám người tới gần, mấy chiếc đầu thuyền nhọn như lưới búa tuần tra thuyền, lập tức giơ lên buồm, nhanh chóng chạy tới. Khương Ly thấy thế, lặng yên vận khởi dịch hình thần thông, dung mạo, khí tức lập tức đại biến. Hắn dịch hình thành một năm hơn 60 lão tẩu hình tượng, hiện lộ ra bình thường vị tiên cảnh giới khí thế, lui đến Vân Vọng Thành cùng ngũ đại gia chủ sau lưng, lặng lặng đứng xem. Người đến thế nhưng Vạn Hồ Sơn yêu vương cùng ngũ đại thế gia gia chủ. Tuần tra thuyền trên mặt biển như thoi đưa ghé qua, rất nhanh liền đi tới một đoàn người đối diện. Cầm đầu một chiếc thuyền bên trên, đứng một tên khoác lên màu xanh cự kình văn đồ giáp trụ, thân hình cao gầy mạnh mẽ nam tử trung niên. Hắn hai chân đạp ở bong tàu đầu vào, mặc cho thuyền ở trong biển sông phong phá sóng, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, vững như Thái Sơn, cao giọng hét to, tại hạ Tất Thiên Hải, Thiên Kình quốc tứ đại hải sư một trong Trương Thu Hải hạm đội đại tướng quân, phụ Tam Vương tử chi lệnh, tới trước cung nên chư vị cường giả giáng lâm, Tam Vương tử cùng thần xa, Hạt Quy hai quốc sứ giả, đã tại Lâm Hải nhai chờ chư vị đã lâu. Âm thanh to, như chuông như đánh trống, hình thành trận trận sóng âm, khuấy động tại mặt biển, dường như muốn đem không khí quét nát. Rất nhiều bay ở phụ cận chim biển đều bị sóng âm thanh chấn choáng, rơi lã chã đến hải trong nước. Nghe qua Trương Thu Hải đại tướng quân uy danh, Vạn Hồ Sơn, ngũ đại thế gia đáp ứng lời mời mà đến, còn mời tướng quân dẫn đường. Vân Vọng Thành xa xa chắp tay, cùng Thương Ly, năm vị gia chủ, Vân Đảo cùng nhau rơi vào thuyền hạm bông tàu. Ta tại ngũ quân đô đốc phủ thư khố bên trong đã từng nhìn qua một ít ghi chép, Quỳnh Sa các nước tạo thuyền kỹ nghệ có thể xưng đỉnh cấp, so với lại là thần phong trên biển đại quốc còn phải mạnh hơn một chút. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên nghe đồn không giả. Khương Ly ánh mắt đảo qua mấy chiếc tiên kình quốc tuần tra thuyền hạm, âm thầm gật đầu. Những thuyền này hạm rộng 3 trượng, trường 10 trượng, thân thuyền do vỏ sắt bao vây, bôi có dày cộp dầu chân nước sơn, không sợ nước biển ăn mòn, cũng không sợ cung nỏ, hỏa tiễn xạ kích, cực kỳ kiên cố. Trên dưới 2 tầng, hơn 100 tên thể phách cường kiện quân tốt ở dưới tầng trong khoang thuyền huy động cự hình thuyền mái chèo, mượn nhờ sức gió tại mặt biển đáp lấy đầu sóng lao vùn vụt, tốc độ đây tuấn mã còn nhanh hơn. So với đại chu chỗ kiến tạo tuần tra tàu nhanh, không thể nghi ngờ tinh xảo rất nhiều. Cái này khiến Khương Ly nhớ tới Ngũ Quân Đô đốc phủ tương quan quyển sách bên trong ghi lại cái khác nội dung. Nghe nói Quỳnh Sa Tam Quốc dưới trướng hải sư bên trong, còn có dài đến hơn 200 trượng cự hình thuyền, long cốt đều bị dày cột tinh thiết bao trùm, thậm chí có thể đâm chết một đầu vằn đen thanh quỳnh, là chân chính hải dương cự thú. Lần này Quỳnh Sa hành trình nếu như năng lực chiêu mộ đến một ít giỏi về kiến tạo thuyền lớn thợ thủ công, dẹp an mãng nội tình lực lượng, rất nhanh liền năng lực chế tạo ra thuộc về mình sắt thép thế lực bá chủ. Với lại Quỳnh Sa chủ đảo bên trong, thì ẩn giấu đi thông hướng cực bắc chi địa trận pháp truyền thống. Một sáng có thể kích hoạt, Mãng Châu cùng Quỳnh Sa hải vực thì có thể chân chính nối liền thành một thể, hán tại Cửu Châu thế giới bố trí, cũng được, tiến thêm một bước. Thậm chí, cũng không cần lại cố kỵ cảnh hoàng đối với hắn kiêng kỵ cùng phòng bị. Tuần tra thuyền hạm tiếp ứng hơn mấy người sau, không có phản cảm, mà là hướng về phía tây nam nghiêng được mà đi. 30-40 dặm về sau, phương tới gần Quỳnh Sa chủ đảo bên bờ, tại một chỗ gần biển núi cao hạ đổ bộ. Ngài cao ngàn trượng, như là bị thần kiếm trực tiếp tại trên Quỳnh Sa chủ đảo chém ra một dạng, vách đá vương bức chân bóng, mặc cho ẩm ướt gió biển gào thét va chạm, cũng không có bị ăn mòn ra một cái hố hoa, có một loại cảm giác rất không chân thật. Thiên Kình Quốc đây là nghĩ cho chúng ta một uy hiếp, cố ý nhắc oan dùng, muốn áp đảo chúng ta, lần này gặp mặt chỉ sợ sẽ không vui sướng. Tả Khâu Minh nhảy xuống thuyền hạm, ngẩng đầu nhìn núi cao thượng phất phới từng dãy cờ, phát ra hừ nặng. Lâm Hải Nhai cũng coi là Thiên Kình Quốc một đạo kỳ cảnh, thông hướng đỉnh núi con đường chí ít 6-7 cái, Thiên Kình Tam Vương tử lại lựa chọn khó khăn nhất làm được một cái, để cho chúng ta hành động, đây cũng không phải là thần mật đạo đại khách. Mộ Dung sư vậy lộ ra ý vị thâm trường cười lạnh. Chư vị không cần để ý, ta Thiên Kình Quốc chuẩn mực khắc nghiệt, bất kỳ cái gì sự việc đều muốn theo luật pháp làm, các ngươi mặc dù đều là yêu sơn, thế gia thủ lĩnh, nhưng vừa mới giáng lâm Quỳnh Sa, còn không có đạt được Quỳnh Sa các nước tán thành, cũng không thân phận hợp pháp, tự nhiên không có thể quang minh chính đại bước vào Thiên Kình Quốc thổ. Tất Hải Thiên mang theo mấy trăm tinh nhuệ quân tốt lên bờ, hướng về mọi người có hơi chắp tay nói, Lâm Hải Nhai vị trí đặc thù, mặc dù ở vào Thiên Kình Quốc cảnh nội, nhưng từ trước đều là Thiên Kình Vương tộc hội kiến chư quốc, thế lực nơi, chư vị xin mời đi theo ta. Hắn vừa mới nói xong, cơ thể đột nhiên bật lên, như vỗ cánh chim đại bàng bình thường, giang hai cánh tay, trực tiếp vọt lên cao mấy trăm thước, sau đó hai chân tại dọc theo trên vách đá nhẹ nhàng đạp vọt, như giống trên đất bằng bình thường, mấy cái tránh tung liền đã nhảy lên đỉnh núi. Hừ, nếu chúng ta không phải võ thánh, quỷ tiên, chỉ sợ hôm nay tới trước, ngay cả Tam Vương tử mặt cũng không thấy. Lang Doan Thứ cười lạnh, hắn tay háo hất lên, lấy ra một kiện lệnh bài màu đen, thần niệm bay ra bám vào trên đó, nắm trở thân thể của hắn, hướng về đỉnh núi bay đi. Vân Vọng Thành, Hạ Lâu Quan mấy người cũng riêng phần mình thi triển thân pháp, điều khiển pháp khí, theo sát phía sau. Khương Ly vậy từ tu di giới bên trong lấy ra một kiện pháp khí tế lên, bay lên Lâm Hải Nhai đỉnh. Trên đỉnh núi là một chỗ 10 phần bằng phẳng hình tròn bệ đá, từng tầng bậc thềm vần quanh, thẳng tắp thông hướng trên bệ đá cự đỉnh. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau là, đỉnh núi Thiên Kình Quốc có tốt, cũng không phải rất nhiều, chỉ có hơn 300 chúng, cầm cờ đứng ở tứ phương. Cảnh giới thực lực, mặc dù không yếu, đều có võ mạch đệ tứ cảnh thái cực trình độ, nhưng đối với Thiên Kình Quốc dạng này Quỳnh Sa đại quốc mà nói, chỉ dùng như vậy thực lực quân tốt đến bảo hộ Tam Vương tử, thực sự có chút quá qua loa. Ở đây Thiên Kình Quốc tướng lĩnh, quân tốt, trừ ra Tất Hải Thiên vị này Trương Thu Hải đại tướng quân bên ngoài, vậy không còn gì khác võ thánh, quỷ tiên. Nếu không phải Tam Vương tử không nhận Thiên Kình Quốc chủ yêu thích, kia giải thích duy nhất chính là, vị vương tử này thực lực cùng cảnh giới, đã không cần nhân tiên phía dưới bộ hạ đến thủ vệ cùng bảo vệ. Không hổ là đời trước Cửu Châu đỉnh cấp yêu vương, Vân Vọng Thành ngươi đạo pháp cảnh giới, quả thực nhường ta hai mắt tỏa sáng. Chương 309, ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt mặt trời mới mọc. 2, chương 309, ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt mặt trời mới mọc. 2, sân khấu cự trong đỉnh, có rất nhiều đạo thân ảnh, trong đó mấy người vây quanh một tấm bàn đá uống rượu quan hải, chỉ vào phương xa thiên hải cuối cùng, dường như tại tâm tình nhìn cái gì. Nhìn thấy Vân Vọng Thành đám người leo lên đỉnh núi, trong đó một tên bị chúng tinh cùng nguyệt tuổi trẻ cầm y nam tử đặt chén rượu xuống, ở trên cao nhìn xuống truyền xuống âm thanh. Quả nhiên là hắn, Thiên Kình Quốc Tam Vương tử. Khương Ly ngẩng đầu nhìn lên trên, một chút thì nhận ra nói chuyện nam tử, chính là nửa ngày trước bị hắn tiêu diệt hai tên huynh đệ ruột thịt, bối rối đào tẩu tên kia cầm y nam tử. Tam Vương tử bên cạnh, còn ngồi một tên dung mạo kinh diễm cô gái tóc bạc, vậy là người quen. Không biết nàng bị bí pháp gì cứu, mặc dù thần hồn đã vỡ vụn, lại bị một cỗ lực lượng trấn áp lại, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Sắc mặt có chút tái nhợt tiểu tụy, nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, đã có quần quần huyết khí tại kinh mạch trong mạch máu vận chuyển, nên là nuốt một ít hiếm thấy bảo dược nguyên nhân. Trừ ra hai người này bên ngoài, bên cạnh cái bàn đá còn ngồi hai thân ảnh. Khương Ly chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, trong lòng thì không khỏi giật mình. Hai người này cho hắn cảm giác nguy cơ, tuyệt đối không thua gì Tam Vương tử cùng cô gái tóc bạc. Với lại hai người bọn họ quanh thân tràn ngập thần bí mà nguy hiểm khí cơ, dường như mang theo lợi hại gì thần binh, pháp khí. Vân Mỗ mang theo 5 vị thế gia gia chủ, gặp qua Tam Vương tử cùng thần xa, hạt quy hai quốc sứ giả. Vân Vọng Thành ngẩng đầu nhìn một cái sân khấu, nhíu mày, chỉ là lạnh nhạt chắp tay. Giờ phút này, Thiên Kình Tam Vương tử và ngoài ra hai quốc sứ giả tư thế đến xem, bọn hắn dường như cũng không có mời Vân Vọng Thành cùng ngũ đại thế gia gia chủ đăng lên đài cao niệm đầu. Đại Chu An Mãng Vương cho các ngươi chỗ tốt gì, có thể khiến cho các ngươi những thứ này hùng cứ một phương nhân vật, tự nguyện túi đầu xương thần, vì hắn bán mạng. Tam Vương tử con mắt híp lại, lộ ra nhìn xem phá thế gian vạn tượng sắc bén ánh mắt, đột nhiên lên tiếng quát hỏi. Tam Vương tử cớ gì nói ra lời ấy? Ta Vạn Hồ Sơn yêu tộc quả thực đầu nhập vào qua An Mãng Vương, đã từng một lòng vì hắn làm việc, vì hắn mưu trí cùng tiềm lực, đủ để che chở tộc ta bình yên vượt qua loạn thế. Vân Vọng Thành ánh mắt lóe lên, ngay lập tức Vân Đạm Phong kinh nói, chỉ tiếc Bắc Mãng Vương đỉnh đánh một trận, hắn bị quỷ tộc gian tế gây thương tích, thể phách bị phế, tiếp này tiềm lực hao hết, lại không sừng sững thế gian, tranh đoạt thiên địa cơ duyên có thể. Ta dẫn đầu Vạn Hồ Sơn rời chỗ ở Quỳnh Sa Hải vực, cũng chỉ là muốn tránh đi cùng An Mãng Vương có liên quan thế lực, rốt cuộc cha hắn trấn võ hầu cùng hắn quan hệ bất thiện, nếu là giận chó đánh mèo ta Vạn Hồ Sơn yêu tộc, há không hỏng quá thay. Ha ha ha, Vân Vọng Thành, cảnh hoàng cùng trấn võ hầu người trong cuộc, có thể không thể đoán được, bị Khương Ly bố trí cử động làm cho mê hoặc, nhưng ta là người phương nào, dưới gầm trời này sự việc, không có mấy món có thể giấu giếm được của ta thôi diễn cùng cảm giác. Thiên Kình Tam Vương tử vỗ tay cười to, lắc đầu liên tục nói, người ta đều là người thông minh, không cần thiết phô trương thanh thế, thăm dò lẫn nhau, không chỉ là ngươi, còn có ngũ đại thế gia, trước sau giáng lâm Quỳnh Sa Hải vực, lẽ nào thật chỉ là vì tự thân phát triển? Các ngươi những người này cùng với thế lực sau lưng, cũng từng cùng Khương Ly phát sinh qua gặp nhau cùng liên hệ, ta mặc dù không có trực tiếp bằng chứng, lại có thể hoàn toàn khẳng định, các ngươi cũng thuộc về Khương Ly dưới trướng. Ta chỉ là tò mò, hắn đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, có thể tại thể phách bị phế tình huống dưới, vẫn như cũ để các ngươi như thế hiệu trùng, cẩn thận tỉ mỉ làm việc, nhất là ngũ đại thế gia, chỉ sợ cũng từng bị hắn trọng tỏa, rất nhiều gia tộc cường giả chết bởi trong tay hắn, nếu không phải ta không nên hiện thân thế giới, sớm muốn đi Thịnh Kinh thành gặp một lần vị này Đại Chu Kỳ Lân. Tam Vương tử vừa không bằng chứng, vì sao còn hội chắc chắn như thế? Vân Vọng Thành cùng ngũ đại gia chủ cũng từ chối cho ý kiến. Ta tử ta có đạo lý của ta, nếu các ngươi cũng có thể sống đến ta như vậy năm tháng, thì sẽ biết thế gian này căn bản không có cái gì cái gọi là thật sự bí ẩn, tất cả dấu vết để lại đều có thể vạch trần thế gian chân tướng. Tam Vương tử phất phất tay, nói, bất kể các ngươi thừa nhận hay không, cũng không cải biến được phán đoán của ta, ta lần này triệu các ngươi tới trước, mục đích chỉ có một, chính là muốn chiêu các ngươi bái nhập của ta dưới trướng, bất kể Khương Ly hứa hẹn qua các ngươi cái gì, hoặc là dùng thủ đoạn gì uy hiếp ngươi nhóm, ta đều có thể gấp bội cho, hoặc là giúp các ngươi giải quyết tiềm ẩn uy hiếp. Chiêu mộ. Vân Vọng Thành cùng ngũ đại gia chủ nghe vậy, sắc mặt đều là khẽ biến. Không sai, đại thế tức sắp giáng lâm, tất cả Cửu Châu đều sẽ lâm vào náo động, đã là nguy cơ cũng là cơ hội, ta Quỳnh Sa ba đại vương quốc, mấy trăm năm tích lũy nội tình, chưa hẳn không có trục lộc Cửu Châu, cắt cứ một phương, tranh đoạt khí vận đỉnh khí tư cách. Tam Vương tử gật đầu một cái, nói, các ngươi đúng lúc gặp loạn thế, lại cơ duyên xảo hợp đi vào Quỳnh Sa hải vực, đây cũng là các ngươi một thế này cơ hội cùng phúc duyên, cũng là bình yên vượt qua đại thế duy nhất cơ hội. Tam Vương tử cũng không phải là Vân Mỗ hoài nghi Quỳnh Sa Tam Quốc thực lực, chỉ là bất luận là ta Vạn Hồ Sơn hay là ngũ đại thế gia, nội tình tích lũy hợp lại cùng nhau, chưa chắc sẽ đây Quỳnh Sa Tam Quốc yếu. Cho dù vừa mới giáng lâm Quỳnh Sa, chưa đứng vững, chỉ khi nào bộc phát xung đột, ít nhất cũng là lưỡng bại câu thương kết quả. Vân Vọng Thành sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, là ngoại lai thế lực, chúng ta nguyện cùng Quỳnh Sa Tam Quốc chung sống hòa bình, tương hỗ là đồng minh, thậm chí có thể cắt nhường ra hàng năm một thành ích lợi, là thành ý, nhưng để cho chúng ta thần phục Quỳnh Sa Tam Quốc, lại là tuyệt đối không thể. Không sai, nếu như chúng ta mấy đại thế gia muốn thần phục phụ thuộc, vì sao không đi đầu quân Đại Chu, Đồn Nguyên, Đại Thực, Bắc Mãng, Đại La? Quỳnh Sa Hải vực vốn cũng không phải là Cửu Châu chi thổ, an phận ở một góc, cho dù tích lũy lại nhiều, còn có thể hơn được Cửu Châu chư quốc. Thậm chí ngay cả tứ đại thánh địa tu hành, vậy là kém xa tích tắc. Ngươi có từng đi qua cực Bắc, Mãng Châu, Khôi Nhân, Quỷ Tộc, cái nào một phương thế lực không thể so với Quỳnh Sa Hải vực mạnh hơn? Hạ Lâu Quan, Mộ Dung Sư, Lăng Doan Thứ, Tạ Khâu Minh, Phí Thiên Sơn năm vị gia chủ, cũng là cười lạnh thành tiếng. Ha ha ha, một bầy kiến hôi, tầm nhìn hạn hẹp, nếu không phải chúng ta nội tình còn không có hoàn toàn giáng lâm thế gian trưởng thành, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự đối với các ngươi cầu hiền như khát? Tư Khấu Minh lấy lễ để tiếp đón, này là của hắn hầm dưỡng, nếu không phải Quỳnh Sa Đông Bộ thuộc về Thiên Kình Quốc quản hạt, bằng vào ta Hạt Quy Quốc cách làm, đã sớm lôi đỉnh ra tay, đem bọn ngươi một chân áp, từ đâu tới phiền phái như vậy? Thiên Kình Quốc Tam Vương tử bên cạnh, đến từ thần xa, Hạt Quy hai quốc thân ảnh đột nhiên lên tiếng. Nháy mắt sau đó, hai đạo kinh thiên động địa khủng bố uy áp chợt từ trên thân hai người bật lên, nặng nghề đấu đá tại Vân Vọng Thành và trên thân thể người. Nhân Tiên Chi Uy, Tứ Kiếp Quỷ Tiên, Hạ Lâu Quan, Mộ Dung Sư, Lăng Doan Thứ và năm tên gia chủ nét mặt đột biến, kinh hãi lẫn lộn, dường như không có bất kỳ cái gì chống cự nơi, trực tiếp liền bị từ trên trời giáng xuống uy áp, hung hăng chấn áp tại mặt đất, không cách nào động đậy. Tựa như hai tòa mấy vạn mét núi cao đè ở trên người một dạng, toàn thân cốt cách chi chi phát vang, sắc mặt đỏ lên, tùy thời đều muốn bị ép tới thịt nát xương tan đồng dạng. Vân Vọng Thành cũng là thân thể trầm xuống, hai chân trực tiếp bị ép xuống mặt đất, trường bào màu trắng từng khúc vỡ ra, đầu vai vỡ toang, tuôn ra rất nhiều máu sương mù. Các ngươi quả nhiên đều là cổ chi di tộc. Vân Vọng Thành cắn chặt răng, gắt gao trèo trống. Nếu biết thân phận của chúng ta, còn không nhanh túi đầu quy thuận. Thiên Kình Tam Vương tử đứng lên, đi đến bên cạnh đài cao đứng chắp tay, Đại Chu Kỳ Lân Khương Ly hoặc có thiên tư thiên phú, coi là một thế chi tài, chỉ tiếc hắn sinh gặp mặt loạn thế, thời vận không đủ. Chúng ta những thứ này cổ chi di tộc, lại có cái nào một cái không là một thời đại khoáng thế kỳ tài, thiên điêu chi tử, cùng chúng ta những người này vật cùng ở một thời đại, đây là Khương Ly dạng này kim cổ tiêu tử bi ai, chỉ là ánh sáng đom đóm làm sao có thể cùng hạ nguyện, mặt trời mới mọc so sánh. Chương 310, một cục đá hạ ba con chim, bố cục Quỳnh Sa.
1, chương 310, một cục đá hạ ba con chim, bố cục quỷ xa. 1, cái gì đại chu kỳ lân, ánh sáng đom đóm tôi, làm sao có thể cùng hạ nguyện, mặt trời mới mọc tranh nhau phát sáng. Lâm Hải nhai đài cao, Thiên Kình Tam Vương tử Tư Khấu Hạo âm thanh dâng trào khuấy động, trong lời nói mạo xưng đầy tự tin mãnh liệt. Không có cao cao tại thượng, không ai bị nổi tư thế, dường như chỉ là tại tuyên bố một kiện vô cùng qua quýt bình bình sự thực. Cũng không phải là khinh thường tất cả kim cổ chi nhân, mạnh như đại chu trấn võ hầu Khương Thời Nùng, thì có lệnh cổ tộc bình đẳng đối mặt tư cách. Về phần Khương Ly, hắn thể phách đã vô dụng, cho dù chuyển tu đạo pháp, vậy phải chờ tới âm thần vượt qua lôi kiếp mới có thể thi giải chuyển thế, lần nữa tới qua. Tới lúc đó, sớm đã bị đại thế vứt bỏ. Huống chi, tương lai 10-20 năm, đem là chân chính phong vân đại thế. Không chỉ hội có rất nhiều thiên tiêu chi tử theo thời thế mà sinh, cổ chi di tộc cũng sẽ sôi nổi hiện thế. Trong sao long lánh, chỉ là huỳnh quang, cần gì tiếc nuối. Vương thượng có phải hay không đom đóm cũng còn chưa biết, nhưng các ngươi dựa vào cái gì cho là mình chính là hạ nguyệt, mặt trời mới mọc, lúc này tưởng thế, nói không chừng hủy diệt sớm hơn. Vân Vọng Thành ánh mắt lạnh lẽo, mặc cho đầu vai máu tươi lóe ra, lại chỉ là hồn nhiên không hay, nhắm mắt làm ngơ quyết nhiên tư thế. Mộ Dung Sư, Tả Khâu Minh mấy người cũng là trợn mắt nhìn, không chút nào sợ mấy tên cổ chi di tộc chèn ép. Mấy canh giờ trước đó, còn bị vương thượng sợ tới mức chạy trối chết, giờ phút này bên mặt hất hàm sai khiến, thực sự buồn cười. Vân Vọng Thành, ta niệm các ngươi tu hành không dễ, một lại cho các ngươi thời gian tự hỏi trong trước, các ngươi tốt nhất hiểu rõ chân quý. Tư Khấu Hạo thấy mấy người vẫn như cũ ngoan cố, có hạn kiên nhẫn cũng phải bị mãi tiêu diệt. Trước đó bị người thần bí truy sát khủng hoảng cùng phẫn uất, chồng chất ở trong lòng đã lâu, nếu không phải không thể để cho thần xa, hạt quy hai quốc cổ tộc, phát hiện hai vị huynh trưởng bị giết mánh khỏe, hắn căn bản không thể nào nhẫn mại tính tình, ngồi ngay ngắn đây. Cái đó thần bí lại vô cùng cường đại thiếu niên, rất có thể sẽ truy tìm mà đến, sớm đi giải quyết Vạn Hồ Sơn cùng Ngũ Đại Thế Gia, hắn cũng có thể giảm ít một chút bị phát hiện mạo hiểm. Sờ lên trong cửa tay áo một kiện khí vật, Tư Khấu Hạo trong lòng hơi định, mở miệng lần nữa quát, "Nhớ kỹ, ta giờ phút này không phải tại cùng ngươi bàn bạc, mà là mệnh lệnh, đưa về Thiên Kình quốc là các ngươi tồn sống tiếp duy nhất lựa chọn, nếu như Vạn Hồ Sơn, Ngũ Đại Thế Gia lực lượng không năng lực cho chúng ta sử dụng, kia cũng không có giữ lại cần thiết." Nam mơ. Vân Vọng Thành cùng Ngũ Đại Gia chủ chỉ là cười lạnh. Không đề cập tới Khương Ly thì ngay tại chỗ, để bọn hắn thần phục tại đem kim cổ chi nhân coi là hoa màu cổ tộc dưới trướng, trừ ra có thể được nhất thời chi cầu thả, tương lai kết cục, nói không chừng còn sẽ thảm hại hơn. Vì tự thân bố trí, đoạn tuyệt trung cổ thời đại dường như tất cả truyền thừa, có trời mới biết những cổ tộc này đạt được ước muốn về sau, hội vì thế nào phương thức chỗ để ý đến bọn họ những thứ này này thời cổ đại hoa màu. Tư Khấu Minh, nhìn tới không đối bọn họ thực hiện một ít thủ đoạn đặc thủ, bọn hắn là sẽ không biết sợ sệt. Thần Sa quốc sứ giả vậy đứng lên, 18-19 tuổi niên kỷ, dung mạo tuấn tú, nhưng một đôi có hơi lom xuống con mắt, nhưng lại có hoàn toàn không thuộc về cái này tuổi tác vốn có âm trầm, tang thương. Cái chán vi quang lóe lên, âm thần bay ra, tại bên ngông dưới ánh mặt trời ngưng tụ ra một tôn ba đầu sáu tay quỷ diện dạ xoa pháp tướng. Mặt xanh manh vàng, cầm trong tay xin thép, cạo xương loan đao và hung khí, vừa hiện thân thì có gai cốt âm phong nổi lên, từng mảnh mây đen vậy phiêu đang đến. Quỷ diện dạ xoa mở ra một con như là cây khô thô giáp ma luyện quỷ trảo, một ít thần niệm từ quỷ trảo lòng bàn tay phiêu khởi, ngưng tụ ra 6-7 mai không ở dãy rủa, mặt mày giữ tợn tiểu quỷ. Tư ma chiến quỷ. Cát Minh lại đã luyện thành cái này đạo thuật pháp. Hạt quy quốc sứ giả khẽ di một tiếng, con mắt chăm chú chằm chằm vào quỷ diện dạ xoa trong tay mấy cái tiểu quỷ, lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi nét mặt, trong lúc khiếp sợ càng có kiêng kỵ cùng tránh né tâm trạng. Nhiễm Minh không cần phải lo lắng, này mấy cái cuốn quỷ đều là ta vài chục đời trước cảnh giới còn tại lúc luyện thành, bây giờ hoang cổ thần tháp tức sắp giáng lâm, vì gia tăng một ít phần thắng, vừa rồi đưa chúng nó lấy ra phòng thân. Quỷ diện dạ xoa miệng nói tiếng người, phát ra kim trúc kịch liệt ma sát âm thanh, lệnh người tê cả da đầu, mười phần khó chịu, vẽ ngon nón, đi thôi, khiến cái này chưa thấy quan tài xương cứng nếm chút khổ sở, để bọn hắn hiểu rõ cái gì có thể từ chối, cái gì không thể cự tuyệt. Hắn vừa dứt lời, bàn tay buông lỏng, 6-7 mai tiểu quỷ bộ dáng thần niệm thì khóc sướt mướt bay lên, bất đắc dĩ nào về phía Vân Vọng Thành đám người. Vài vị chậm đã. Tiểu quỷ vừa mới bay lên, vẫn đứng tại Vân Vọng Thành đám người sau lưng Khương Ly, lại là đột nhiên lên tiếng quát bảo ngừng lại, chậm rãi dạo bước đi ra. Mặc dù cùng Vân Vọng Thành đám người tiếp nhận giống nhau cổ tộc áp, cũng không có biểu hiện ra cái gì gian nan cùng lực cản. Ngươi là người phương nào, ta lại nhìn không thấu được ngươi nền tảng. Tư Khấu Hạo ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Tại Khương Ly đứng ra trước đó, hắn thậm chí cũng không chú ý tới Vân Vọng Thành đám người sau lưng, còn có dạng này một vị cao tuổi thân ảnh dàn mua tồn tại. Thú vị, thậm chí ngay cả ta vậy không để mắt đến ngươi. Quỷ diện dạ xoa chấn kinh bình thường bay lên cao cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Khương Ly, phát ra chói hai nhe răng cười, che giấu trong chốc lát sợ hãi. Hạt quy quốc sứ giả, tinh thần ý chí vậy trong nháy mắt căng cứng, chỉ một thoáng, một cố cùng Khương Thời Nhung có chút tương cận khủng bố khí cơ trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Chư vị không cần sợ hãi cảnh giác, chỉ ít tại lúc này, chúng ta còn không nhất định phải liều mạng tranh đấu lý do. Khương Ly cười cười, hắn đứng ở Vân Vọng Thành đám người trước người, bước chân nhẹ nhàng giẫm một cái, thêm tại mấy trên thân người bị áp, liền oanh một tiếng phá vỡ đi ra. Ngươi là An Mãng Vương Khương Ly người? Tư Khấu Hạo cảnh giác tra hỏi, ánh mắt không ở dò xét Khương Ly, muốn từ trên người hắn nhìn ra một ít mánh khỏe. Có thể nói như vậy, bất quá ta cũng không phải là bộ tộc của hắn, trình độ nào đó, Vạn Hồ Sơn cùng Ngũ Đại Thế Gia chủ nhân chân chính, cũng chỉ là ta. Khương Ly cười cười nói, lẽ nào ngươi cũng vậy cổ tộc? Tư Khấu Hạo ánh mắt cực tốc chuyển động, tại Khương Ly cùng Vân Vọng Thành bọn người trên thân qua lại dao động, chợt nghĩ tới điều gì, ta biết rồi, Khương Ly là con cờ của ngươi, hắn nhanh chóng nổi dậy tất cả đều do ngươi ở sau lưng nâng đỡ, nhất định là như vậy. Một hào không có căn cơ, không nhận phụ thân sủng ái tiền tần di tộc, làm sao có khả năng tại hào không có căn cơ tình huống đột nhiên hoành không xuất thế? Đầu tiên là nhìn ra binh gia thánh quyền, sau đó ngăn cơn sóng dữ, biến thành cắt cứ một phương chư hầu. Tư Khấu Hạo càng nói càng khẳng định, giọng nói vậy dần dần kiên định lên. Khương Ly nổi dậy, quả thực quá mức đột nhiên, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nhưng nếu như phía sau hắn tồn tại một thực lực nội tình rất giỏi thế lực hoặc là cổ tộc, đây hết thảy thì ngay lập tức hợp lý lên. Thần Sa sứ giả, Hạt Quy sứ giả vậy lộ ra như có điều suy nghĩ nét mặt. Chương 310, một cục đá hạ ba con chim, bố cục quỷ xa. 2, chương 310, một cục đá hạ ba con chim, bố cục quỷ xa. 2, Vân Bạc Thành, Vũ Đại Thế gia tại Khương Ly thể phách bị phế về sau, vẫn như cũ không rời không bỏ hiệu trùng, cũng có giải thích hợp lý nhất. Có thể muốn nhường chư vị thất vọng rồi, ta cũng không phải là cổ tộc, chẳng qua là một vận khí hơi tốt một chút kim cổ chi nhân thôi. Khương Ly lắc đầu, nói, nguyên bản ta cũng không tính hiện thân, nhưng vài vị đối với Vạn Hồ Sơn, Vũ Đại Thế gia từng bước ép sát, ta cũng chỉ có thể ra đây, cùng chư vị nói một hai. Ngươi là kim cổ chi nhân, ẩn tang thật sâu, trước đó chúng ta còn cũng không biết, thế gian này còn có một cái khác có thể cùng Khương Thời Nhung sánh ngang kim cổ nhân tộc. Quỷ Diện Dạ xoa vây tay, đem giữ tận tiểu quỷ thu hồi lại. Có thể phất tay tan rã hai người bọn họ uy áp, cảnh giới thực lực tuyệt đối không yếu. Rất có thể cũng là một tên tứ thứ lôi kiếp tồn tại. Chư vị chê cười, chỉ có chú ý cẩn thận mới năng lực sống được lâu dài. Khương Lý nói, có thể tại Cửu Châu ẩn nhẫn ẩn nấp lâu như vậy, ngươi thật sự có chút câu chuyện thật, tâm tính cũng rất tốt. Tư Khấu Hạo gật đầu một cái, âm thanh lại là lại lần nữa lạnh xuống, nhưng coi như là ngươi xuất hiện, vậy không cải biến được chúng ta muốn chiếm đoạt Vạn Hồ Sơn cùng Ngũ Đại Thế Gia quyết tâm, ngươi hẳn phải biết, chỉ dựa vào ngươi một người là tuyệt đối không chống lại được chúng ta. Chư vị tận có thể yên tâm, lão hủ còn muốn sống càng lâu, cũng sẽ không bởi vì giờ khắc này vốn có một ít thực lực thì mắt cao hơn đầu, sinh ra không thiết thực nghiệm đầu. Khương Ly mỉm cười, có hơi không mình hành lễ, vì sống lâu chút ít, lão hủ ít nhiều biết một ít Cửu Châu trận tướng, cổ tộc bố cục Cửu Châu mấy ngàn năm, bằng vào ta lực lượng căn bản là không có cách chống lại. Tất nhiên không chống lại được, liền không bằng sớm làm gia nhập vi thượng, sở dĩ Mệnh Vân Vọng Thành đám người đi tới Quỳnh Sa, cũng bất quá là nghĩ nhiều dễ một ít tư bản, gia tăng đàm phán quả cân. Ngươi vui lòng chủ động vi thuận. Tư Khấu Hạo đám người nghe vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi, có chút ngoài ý muốn. Nếu như An Mãng Vương Khương Ly thực sự là trước mặt vị lão giả này nâng đỡ lên, ở xa Mãng Châu An Mãng Thành vậy nhất định trong lòng bàn tay của hắn. Có được nửa cái Mãng Châu cùng với Vạn Hồ Sơn, Vũ Đại Thế gia lực lượng, kỳ thực đã có trục lộc Cửu Châu khí vận tư cách. Cũng có như thế nội tình, bất kể quy thuận tại đang ngồi cái nào một phương thế lực, đều sẽ lệnh một phương thế lực đột nhiên tăng bọn. Dường như không cần phải lại làm nhiều hơn nữa bố trí, liền đã có bước vào Cửu Châu tranh đoạt khí vận tư cách cùng thực lực. Vừa nghĩ đến đây, mấy người cũng không khỏi rất ý bắt đầu chuyển động. Cũng không phải là chủ động quy thuận, chỉ là chọn cây mà dừng. Khương Ly cười cười, giải thích nói, từ trung cổ thời đại công việc đến nay lúc cổ tộc, không biết sẽ có bao nhiêu, mặc dù bọn hắn cũng có tranh đoạt Cửu Châu khí vận cùng siêu thoát thế giới niệm đầu, nhưng đại thế tranh chấp sao mà tăng gốc. Tuyệt đại đa số cổ tộc cũng bất quá là chân chính nhân vật chính vật làm nền, ta ẩn nấp thế gian, khổ tâm kinh doanh như thế nhiều năm, thật không dễ dàng để dành một chút nội tình cùng lực lượng, há có thể tùy tiện giao cho người khác. Ý của ngươi là, muốn tại giữa chúng ta, lựa chọn mạnh nhất một phương thế lực gia nhập? Quỷ Diện Dạ Xoa đột nhiên tra hỏi, khỏe miệng hơi nhíu, mơ hồ lộ ra một tia như có như không cười lạnh. Như thế một cục đá hạ ba con chim kế sách, há có thể lừa gạt qua được bọn hắn? Gia hỏa này là nghĩ vì tự thân làm mồi nhử, dẫn động đến bọn hắn tam quốc nội chiến. Không chỉ là các ngươi trong lúc đó, ta muốn tồn tiếp tục sống, tự nhiên là muốn tại tất cả trong cổ tộc tìm kiếm minh chủ. Ai ngờ Khương Ly lại là trực tiếp lắc đầu, nhìn về phía Tư Khấu Hạo cùng Thần Sa, Hạt Quy hai quốc sứ giả ánh mắt, thậm chí mang theo có chút kinh miệt cùng kinh thường. Thế nào, ngươi cảm giác phải chúng ta không xứng? Tư Khấu Hạo thấy thế, một cỗ lửa giận vô hình hô bật lên. Loại ánh mắt này, lúc trước hắn đã từng tại cái kia thần bí kim cổ trên mặt thiếu niên gặp qua. Những thứ này bị coi như hoa màu tồn tại Cửu Châu hậu bối, một người tiếp một người, lại cũng dám khinh thị hắn. Xứng cùng không xứng, đều muốn do thực lực nói chuyện. Khương Ly giọng nói mang theo mấy phần cứng rắn, chẳng lẽ lại ngươi thật sự cho rằng đối với ta lược thi một ít áp lực, ta rồi sẽ tùy tiện quy thuận thần phục? Nếu là lựa chọn sai lầm cây cối, còn không bằng hôm nay thì cá chết lưới rách, rõ tương lai mấy chục năm lo lắng hãi hùng, lại như cũng không thể trốn tránh bị hủy diệt vận mệnh. Tiểu bối, ngươi mới sống bao nhiêu năm, vậy dám giáo huấn ta? Tư Khấu Hạo tức giận ngút trời, nhịn không được bạo khởi, cường đại chân khí hoành xông ra ngoài thân thể, hướng về Khương Ly hung hăng chấn áp tới. Tư Khấu Minh chấm đã, người này chi ngôn cũng không phải là không có đạo lý, chim côn biết chọn cây mà đậu, đây là sinh linh bản tính, không gì đáng trách. Nhưng mà Tư Khấu Hạo chân khí vừa mới xông ra, còn chưa ngưng tụ chiêu thế, liền bị Quỷ Diện Dạ Xoa cùng Hạt Quy sứ giả riêng phần mình phóng thích thần niệm ba động, huyết khí chi thế, gắng gượng ngăn cản lại. Cắt Liên Bích, Nhiễm Tông Chi, các ngươi sẽ không phải thật tin hoa ngôn xảo ngữ của hắn. Tư Khấu Hạo vừa sợ vừa giận. Tư Khấu Minh, chúng ta còn sống ở thế không biết mấy ngàn năm, âm mưu bị kế gì chưa từng gặp qua, sao lại thật sự vì dăm ba câu thì nhẹ tin người? Quỷ Diện Dạ Xoa quay người lại chui hồi nhục xác, sau đó mở miệng nói, chẳng qua người này lời nói, ngược lại cũng không bị hư, ta nếu là hắn, chỉ sợ vậy sẽ như thế suy tính. Hạt Quy quốc sứ giả Nhiễm Tông Chi cũng nói, như hắn thật sự tùy tiện quy thuận, ngược lại điểm đáng ngờ lớn hơn. Hai người các ngươi cũng cho rằng như vậy, như đây chỉ là hắn kế hòa bình, lại nên như thế nào? Tư Khấu Hạo bận tâm hai người phía sau cổ tộc thế lực, không tốt tiếp tục phát tác, chỉ có thể dầu dĩ thu hồi chân khí. Vạn Hồ Sơn cùng ngũ đại thế gia tộc nhân, nội tình đã toàn bộ rời đến Quỳnh Sa, ta cho dù tránh thoát hôm nay, chẳng lẽ còn năng lực thần không biết quỷ không hay đem những thứ này tộc nhân nội tình toàn bộ rời đi không thành. Khương Ly cất bước, dọc theo sân khấu thềm đá từng bước một đi đến, Hoang Cổ Thần Tháp giáng lâm sắp đến, đại sự như thế tất nhiên sẽ chấn động Cửu Châu, thu hút thế lực khắp nơi, trong đó tất nhiên sẽ có rất nhiều cổ tộc hiện thân, ta bản đánh tính ở trong đó chọn một thực lực cường đại nhất, khí vận tốt nhất cổ tộc gia nhập. Tiểu bối, ngươi thật sự giỏi tính toán, chẳng qua Quỳnh Sa Hải vực là chúng ta khổ tâm kinh doanh lãnh địa, nếu ngươi lựa chọn trong chúng ta một phương thế lực gia nhập, ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu là chưa tới chọn cái khác cổ tộc, nói không chừng phải có một trận đại chiến. Thần Sa sứ giả Cát Liên biết nói, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho Vạn Hồ Sơn yêu tộc cùng ngũ đại thế gia toàn thân trở ra sao? Ba chúng ta tộc ở thời đại trung cổ cũng đều là Cửu Châu uy danh hiển hách đỉnh cấp thế lực, nhìn chung tất cả hiện có cổ tộc, vậy có thể xếp hạng hàng đầu. Nhiệm Tông Chi thấp giọng nói, cái gọi là khí vận, chẳng qua là thế chi ngưng tụ, qua lại thỏa mãn, và tại trong biển người mênh mông tìm kiếm, không bằng chủ động cùng chúng ta hợp tác, lẫn nhau vận thế được ra, cũng có thể trước giờ chiếm tiên cơ, tại Hoang Cổ Thần Tháp trong chiếm cư ưu thế, đạt được càng nhiều cơ duyên và khí vận. Hai vị chi ngôn xác thực có đạo lý, nếu chúng ta có thể qua lại hợp tác, hình thành ưu thế, quả thực có thể tranh đến càng nhiều. Khương Ly lúc này đã đi lên đài cao, hắn tự nhiên ngồi xuống tại cô gái tóc bạc Tư Khấu Hữu Nghi đối diện, suy nghĩ một chút nói, một sĩ không thể hầu hai chủ, vậy chúng ta liền lấy lần này Hoang Cổ Thần Tháp hành trình tới làm quyết đoán, ai tại thần tháp bên trong thu hoạch bảo vật nhiều nhất, hiện ra thực lực càng lớn, ta thì dẫn đầu Vạn Hồ Sơn cùng ngũ đại thế gia gia nhập phen nào vậy nhị thế lực. Nếu như tam phương thu hoạch không kém bao nhiêu, liền nhìn xem chư vị chồng, ai có thể cùng Trấn Võ Hầu Khương Thời Nhung so chiêu nhiều nhất, hắn là nay thời cổ đại thứ nhất võ phu, trấn áp thiên hạ võ đạo khí vận, có thể chiến thắng hắn, có thể đoạt được hắn chiêm cứ Cửu Châu võ vận. Chương 311, Huyền Linh đạo tổ, Vạn Thú Sắc Hải. 1. Chương 311, Huyền Linh đạo tổ, Vạn Thú Sắc Hải. 1. Vương thượng, như những kia cổ tộc thật sự tại Hoang Cổ Thần Tháp bên trong phân ra thắng bại, khó nói chúng ta thật sự muốn tạm thời về tại dưới quyền bọn họ. Rời khỏi Lâm Hải Nhai, trở về Quỳnh Sa Đông Bộ dọc đường, Lăng Doãn gia chủ Lăng Doãn Thứ có chút lo lắng nói. Một lát trước đó, Khương Ly đề nghị đạt được Thần Sa Quốc Vương tử Cắt Liên Bích, Hạt Quy Quốc Vương tử Nhiễm Tông Chi tán đồng. Thiên Kình Quốc Tam Vương tử Tư Khấu Hạo mặc dù bất mãn Khương Ly tự cao tự đại tư thế, lại cũng chỉ có thể gật đầu ngầm đồng ý rốt cuộc, ai cũng không muốn từ bỏ đối với Vạn Hồ Sơn, ngũ đại thế gia tranh thủ. Mà An Mãng Thành ở vào Mãng Châu Tây Bắc, tiếp giáp An Châu, Lương Châu, Vân Châu, càng là hơn chục lộc Cửu Châu tốt nhất văn cầu. Một sáng có thể thu hoạch những lực lượng này, tại sắp đến đại thế bên trong, chắc chắn chiếm cứ rất lớn tiên cơ, chỉ cần không xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, thập tam đạo tư cách bên trong, chí ít có thể bảo đảm một, hai đạo tư cách rơi vào trong túi. Bọn hắn không thể nào thành công, ba đại cổ tộc ngấp nghé An Mãng, mà ta lại làm sao không muốn đem Quỳnh Sa Hải vực triệt để khống chế. Khương Ly lạnh nhạt tự nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu. Vì hắn thời khắc này thực lực cùng thủ đoạn, toàn lực thi triển phía dưới, tại chỗ Chu Sát Tư Khấu Hạo, Tư Khấu Hữu Nghi, Cắt Liên Bích, Nhiệm Tông Chi bốn người, cũng không phải là việc khó. Nhưng chạm giết bọn hắn dễ, muốn đem Thiên Bình, Thần Sa, Hạt Quy Tam Quốc toàn bộ đặt vào khống chế, lệnh bách tính quy tâm, lại không phải chuyện dễ. Tam Quốc Vương tộc thống trị Quỳnh Sa Hải vực mấy trăm năm, rất nhiều quan niệm sớm đã thâm căn cố đế, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể sửa đổi. Cưỡng ép công chiếm cũng không thể làm, chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Chỉ có đạt được Quỳnh Sa Hải vực tất cả bách tính ủng hộ, Quỳnh Sa Thánh Khí mới có thể hoàn toàn nhận chủ, lệnh khí vận ra chỉ đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Các ngươi trở về riêng phần mình lãnh địa, thu nạp bộ tộc, thích đáng sắp đặt, là thần tháp hành trình chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ khi tiến vào Hoang Cổ Thần Tháp về sau, cùng các ngươi tụ hợp. Rời xa Thiên Kình Quốc Hải vực về sau, Khương Ly đơn giản căn dặn về sau, cùng mọi người chia ra, hướng về Cửu Châu phương hướng trở về. Dựa theo thời gian suy tính, Khương Thời Nhung thống lĩnh 16 giá bản đế hành liễn, cũng đã đi qua 2/3 lộ trình. Khương Ly nhất định phải tại bọn họ đến Quỳnh Sa Hải vực trước, trở về hành liễn. Hải vực trống trải, Khương Ly không có kích phát khí mạch, đạo pháp lực lượng, mà là vận hành Thiên Cương Thần Thông đẳng vân giá vụ. Chỉ thấy tứ phương vân khí quần quần mà đến, tại dưới chân hắn ngưng tụ ra từng đóa từng đóa từng vân, sương mù cuốn lượn quanh. Khương Ly đẳng vân giá vụ tại thiên không mà đi, tốc độ không hề so xúc địa thần thông muốn chậm. Tiếng gió bên tai gào thét, trong nháy mắt liền xuyên qua hơn 10 dặm không gian. Rồi phương xa, chợt có một đạo lạnh lẽo cô tịch hạc đều thanh âm, xuyên phá tầng tầng mây mù, xa xa mà đến. Âm thanh khuấy động kịch liệt, liên tục không dứt, cuốn lên trận trận cương phong, dường như dẫn động thiên địa cộng minh, tất cả vân không bên trong cũng đang vang vọng. Thật mạnh khí tức. Khương Ly nghe tiếng, trong lòng kinh ngạc. Này hạc đều thanh âm, lực lượng 10 phần, từ trăm ngàn dặm ngoại truyền đến, một mực kéo dài, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không đoạn ngừng đồng dạng. Âm thanh cao ngạo thanh lãnh, mang theo xuất trần thanh luật, cùng ngạo nghễ nhìn xuống thiên địa tư thế, mơ hồ trộn lẫn nhìn một vòng cực mạnh thần niệm ba động. Chí ít cũng là tam thứ lôi kiếp quỷ tiên đại yêu. Thân hình hắn hơi trì hoãn, chú mắt nhìn lại, đã thấy tử nhật chi bên trong bay ra một đầu thân hình khổng lồ có thể so với cự tượng tiên hạc. Tiên hạc thần tuấn tiên giật, trên đầu đỏ tươi như là chu sa, rộng lớn xí vũ giật ra, cuốn lên từng đoàn kịch liệt gió bão. Một cặp móng to lớn sắc bén, tựa như thần binh móng vuốt thép, có thể tùy tiện xuyên thủng mấy chục tầng giáp trụ. Lương hạc thượng còn ngồi một người, lại là một khuôn mặt thanh tú, hai mắt giống như gương sáng tiểu đạo đồng. Đạo đồng 7-8 tuổi, một thân áo xanh đạo bào, tóc bị một cái đơn giản châm gỗ buộc lên, mấy sợi tóc trong gió nhẹ nhàng phiêu động, có một loại không tranh với đời yên tĩnh. Dường như đã nhận ra Khương Ly ánh mắt, tiểu đạo đồng khẽ ngẩng đầu, hướng về bên này trông lại, chờ nhìn thấy Khương Ly thân ảnh về sau, trong ánh mắt vậy hiện lên một vòng xa xát. Dường như có chút kinh dị với Khương Ly đẳng vân giá vũ bản lĩnh. Đường nhỏ Huyền Linh, xin ra mắt tiền bối. Đạo đồng từ lưng hạc thượng đứng lên, cách rất xa, không người thở dài, khiêm tốn lễ độ, thanh âm ôn hòa kiên định, tràn đầy trí tuệ cùng lực lượng. Huyền Linh đạo tổ. Khương Ly trong lòng hơi động một chút, trong đầu đột nhiên hiện hiện một ít nghe đồn. Cửu Châu thế giới tông môn phong phú, thực lực sai lệch quá nhiều. Gần như chỉ ở Đại Chu cảnh nội thì có tứ đại thánh địa tu hành cùng thập đại tông môn phân chia. Khương Ly trước đó gặp phải Linh Hạc Bảo, Vô Hình Tông, Thú Vương Tông trở, thì thuộc về thập đại tông môn liệt kê. Những tông môn này truyền thừa tương đối lâu đời, hoặc tu đạo pháp, hoặc chuyên chú võ đạo, càng có đạo võ song tu, truyền thừa đều có chỗ đặc biệt. Thực lực cũng rất cường đại, so với ngàn năm thế gia, danh môn vọng tộc cũng còn muốn càng lớn mạnh một chút. Mà đứng hàng thập đại tông môn phía trên bốn tòa thánh địa tu hành, thực lực mạnh, nội tình chi sâu, cho dù là Đại Chu hoàng chủ cũng đúng hắn kiêng dè không thôi. Là siêu việt phàm tục một loại cấp bậc khác lực lượng, phân biệt là Lôi Pháp Tự, Long Hổ Sơn, Thái Thượng Đạo, Tạo Hóa Đạo. Khương Ly trước mặt tên này cưới hạc mà đi tiểu đạo đồng, thì cùng Long Hổ Sơn có chút quan hệ, nhưng lại cũng không phải là xuất thân từ Long Hổ Sơn. Trong đó cụ thể nguồn gốc, bên ngoài người không biết, chỉ chuyên nói người này tiên tiên tuệ căn, vừa ra vốn liền tươi sáng đạo lý, hiểu được bản thân tu hành. 3 tuổi lúc, tự động rời nhà, bái nhập cùng Long Hổ Sơn nhất mạch tương truyền một xuống dốc đạo môn. 4 năm tu đạo, cảnh giới sớm đã đến quỷ thần khó lường tình trạng. Mấy tháng trước, cưỡi hạc xuống núi, trạm thứ nhất chính là 4 tòa thánh địa tu hành một trong Long Hổ Sơn. Hướng Long Hổ Sơn đương đại trưởng giáo tổ sư thỉnh giáo đạo pháp. Trong lúc đó phát sinh qua cái gì, ai cũng chưa từng biết được. Nhưng ngày sau, Long Hổ Sơn trưởng giáo liền chuyển xuống đạo chỉ, thừa nhận xuống dốc đạo môn đạo thống căn cơ, cũng tôn xưng Huyền Linh thành đạo tổ, muốn đem trưởng giáo chi vị nhường cho. Há biết Huyền Linh lắc đầu từ chối nhã nhặn, hôm sau liền cưỡi hạc rời đi, từ đó không biết tung tích, không có nghĩ rằng năng lực ở chỗ này gặp được. Tiên hạc tốc độ phi hành cực nhanh, rất nhanh liền đi tới Khương Ly trước người vài dặm nơi. Chương 311, Huyền Linh đạo tổ, Vạn Thú Sắc Hải. 2, chương 311, Huyền Linh đạo tổ, Vạn Thú Sắc Hải. 2, hạ, cánh gỗ, hắn phong như kiếm, lại đem cánh hạ cương phong, chuyển hóa thành từng trôi xưa cũ trang trọng pháp kiếm hư hình. Có một loại thần bí khó lường cảm giác. Huyền Linh đạo đồng nho nhã lễ độ, khí chất ôn hòa khiêm tốn, lại từ trong vô hình hình thành một loại như là thực chất uy áp, bao phủ tại bốn phía. Vì Khương Ly bây giờ thực lực cảnh giới, lại cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nghe qua Huyền Linh đạo tổ tên, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất thường. Khương Ly diêu không đáp lễ, âm thầm dò xét trước mặt một người một hạng. Đạo đồng sâu không lường được, tiên hạc chi thực lực, vậy cao hơn Cửu U Viêm Tức Viêm Tịch giao ra một bậc. Tiền bối liêu tán, Huyền Linh không dám nhận. Huyền Linh đạo đồng ôn hòa cười một tiếng, vậy đang đánh giá Khương Ly cùng với dưới chân hắn chỗ giẫm mây mù, một đôi có thể xuyên thủng vạn vật bản chất con ngươi, càng thêm sáng lên. Hắn một đôi pháp nhãn, có thể trong nháy mắt dò xét tất cả thuật pháp, hiện tượng bản chất, lại dù thế nào vậy không nhận ra Thiên Cương Thần Thông đằng vân giá vụ vận chuyển quy luật. Mặc dù trong lòng kinh dị muôn phần, Huyền Linh đạo đồng cũng không có trực tiếp hỏi tới. Hắn thu hồi ánh mắt, trừng mắt nhìn nói, Hoang Cổ Thần Tháp giáng lâm sắp đến, tiền bối tất nhiên xuất hiện nơi này, hơn phân nửa cùng thần tháp liên quan đến, vì sao muốn phản đạo mà đi? Cơ duyên chân quý, nhưng cũng muốn có mệnh đi lấy mới được. Khương Ly cười nói, lão hủ tự biết thực lực có hạn, trong lòng biết chỉ bằng lực lượng một người, khó mà thành sự, lúc này mới nghĩ muốn đi tìm một ít giúp đỡ. Tiền bối, ta quan ngươi này đẳng vân giá vũ pháp môn, ẩn chứa huyền cơ, cùng ta chỗ nhận đạo pháp cùng một mạch, nên cũng là xuất thân đạo môn. Huyền Linh đạo đồng lại nói, đạo môn trong lý niệm khác nhau, lưu phái ngàn vạn, nhưng đều là một môn tử đệ, người ta sao không kết bạn, cùng nhau đi tới, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhận được Huyền Linh đạo tổ ưu ái, chỉ tiếc lão hủ tính tình cô tịch, xưa nay chỉ cùng quen thuộc ba lượng lão hữu kết bạn, lại là muốn cô phụ đạo tổ mời. Khương Ly ung dung thản nhiên, ấy nay lắc đầu, như thế cũng không sao, tiền bối bảo trọng, nếu có duyên trong thần tháp gặp nhau, lại tự không muộn. Huyền Linh đạo đồng nghe vậy, thần sắc lại không bất kỳ biến hóa nào, chỉ là chắp tay, ngồi xuống tiên hạc cánh chim khẽ trống, trực tiếp thẳng hướng về phương xa đi. Người này lại không phải cổ tộc. Khương Ly ngừng chân tại chỗ, đưa mắt nhìn Huyền Linh đạo đồng rời khỏi, mãi đến khi một người một hạc thân ảnh hoàn toàn biến mất tại biển mây chỗ sâu, vừa rồi ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng lên tiếng. Chỉ thấy hắn thân thể chấn động mạnh một cái, một ít chẳng biết lúc nào bám vào mà đến khí tức thần bí, liền bị hắn toàn bộ dung ra y sam, tóc. Khương Ly chọc trời một chảo, đem những khí tức này toàn bộ co lại thành một đoàn, điều động ra bên trong thân thể dương viêm chân khí, đốt cháy sạch sẽ. Từ này chút ít khí tức thần bí bên trên tinh thần lạc ấn đến xem, Huyền Linh đạo tổ thần hồn bản nguyên tràn đầy không tổn hao gì, không giống như là thi giải chuyển sinh rất nhiều đời cổ tộc. Đại thế giáng lâm, trừ ra cổ tộc bên ngoài, hội có rất nhiều tồn tại đặc thù tuân theo khí vận mà sinh, lẽ nào này Huyền Linh đạo tổ chính là một cái trong số đó? Khương Ly ánh mắt lấp lóe, bước chân nhảy lên, gia tốc về phía trước lao đi. Mấy trăm dặm về sau, hắn vận hành Thiên Cương Thai Hóa Dịch Hình Thần Thông, khôi phục nguyên bản dung mạo, khí tức khí chất trong nháy mắt chuyển biến. Tại xóa đi chính mình tất cả dấu vết về sau, vừa rồi rơi xuống đất, hướng về Đại Chu Bản Đế Hành Liễn Phương hướng lao đi. A, người kia lại đã nhận ra thủ đoạn của ta. Hơn nghìn dặm bên ngoài, ngồi ở tiên hạc trên lưng Huyền Linh đạo tổ, đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía sau. Chủ nhân, lão đầu kia khí tức 10 phần lạ lẫm, ta tại Cửu Châu nghỉ lại hơn nghìn năm, kiến thức qua các phương cường giả, thế lực, lại không bất kỳ bên nào khí cơ khí tức cùng hắn có quan hệ. Tiên Hạc cũng đem đầu xoay đi qua, cảnh giác mở miệng, hắn rất có thể là một tên cổ tộc, trung cổ những năm cuối rất nhiều truyền thừa đều bị bọn hắn xóa đi, này mới khiến chúng ta không nhận ra cái kia đằng vân giá vũ pháp môn nền tảng, thừa dịp hắn còn chưa đi xa, chúng ta muốn hay không phản giết trở về, đưa hắn trấn áp, khiến cho hắn bản giao ra những kia pháp môn. Không cần, hắn tất nhiên đã nhận ra thủ đoạn của ta, giờ phút này cho dù đuổi theo, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp, tùy hắn đi đi. Huyền Linh Đạo Đồng lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, dù sao hắn sớm muộn đều sẽ bước vào Hoàng Cổ Thần Tháp, chỉ cần chúng ta qua loa lưu ý, chưa hẳn không thể đem hắn tìm ra. Thì theo chủ nhân chi ngôn, ta đã nhớ kỹ khí tức của hắn, chỉ cần hắn cùng chúng ta cùng chỗ một tầng không gian, ta thì nhất định có thể đưa hắn tìm thấy. Tiên Hạc nghiêng đầu đi, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, nhìn hướng phía dưới hải vực, Quỳnh Sa hải vực đến, ta trước mang chủ nhân đi xem tòa kia trận pháp truyền tống, ngay tại Quỳnh Sa chủ đạo trung tâm. Thông qua đạo kia pháp trận là có thể trực tiếp tiến về cực bắc chi địa, chúng ta ở đâu có lẽ có thể phát hiện một ít Quỳnh Sa thánh khí manh mối, dấu ở hải vực phía dưới tòa kia thượng cổ di tích, đây hoang cổ thần tháp trong bảo vật cơ duyên, càng trọng yếu hơn, việc quan hệ chủ nhân có thể hay không tìm về kiếp trước đủ loại ký ức. Hoang cổ thần tháp hành trình về sau, bất kể chúng ta là hay không tìm thấy Quỳnh Sa thánh khí, cũng muốn đi vào hải vực chỗ sâu di tích. Huyền Linh Đạo Đồng gật đầu, hắn nhẹ nhàng vung lên tay áo, phạm vi ngàn dặm trong tất cả mây mù đều bị một tay áo tản ra, bản thân 4 tuổi bắt đầu, những kia mộng cảnh mảnh vỡ thì không ngừng xuất hiện tại của ta trong lúc ngủ mơ, để cho ta khó mà yên giấc, mỗi ngày ban đêm cũng tại dày vò lấy ta. Ở chỗ nào chút ít mộng cảnh mảnh vỡ bên trong, ta có được một thân phận khác, cao cao tại thượng, tựa hồ là thần chỉ chi vương, nằm trong tay một vị tiên nhân quốc gia, lại bởi vì của ta bảo thủ, khư khư cố chấp, mà sứ quốc gia hủy diệt, rất nhiều oan hồn cũng cố gắng hướng ta lấy mạng. Huyền Linh Đạo Đồng sắc mặt dần dần u ám xuống dưới, dường như bị vô cùng nhiều đáng sợ phiền não cuốn thân, như giỏi trong xương bình thường, không thể thoát khỏi. Cũng nhanh, chỉ cần chủ nhân vào tòa kia di tích, có thể khôi phục tất cả ký ức cùng thần thông, kiếp trước đủ loại tiết nối, đương thời nhất định có thể hoàn toàn đền bù. Tiên Hạc thật dài lệ mình, chờ tiểu đạo đồng, lao xuống hướng Quỳnh Sa chủ đạo trung tâm. An Mang Vương, Nam Hải sắp đến, trấn võ hầu mệnh tất cả đại chu đồng hành người, toàn bộ đi ra hành liễn, tại Nam Hải hòn đảo bên trong tạm nghỉ, chờ đợi hoang cổ thần tháp phá giới giáng lâm. Khương Ly trở về hành liễn bên trong căn phòng không lâu, ngoài cửa liền truyền đến Khâm Thiên giám chính giọng đạm đài chỉ lan. Hắn mở cửa phòng, chỉ thấy hắn thân mang một bộ chất tinh mỹ bó sát người giáp trụ đứng ở ngoài cửa. Giáp trụ bên trên có yếu ớt nguyên khí ba động không ở chấn động, hình thành kỳ dị nào đó mà độc lập lực trường, đem đạm đài chỉ lan bảo hộ trong đó. Nguyên khí chiến hải. Khương Mô ánh mắt ngưng lại, liếc mắt một cái liền nhận ra đạm đài chỉ lan trên người giáp trụ lai lịch. Trung cổ thời đại, thiên địa nguyên khí dư giả, mặt đất cùng dãy núi phía dưới sẽ tự nhiên sinh ra một ít ẩn chứa nồng đậm nguyên khí chân quý khoáng thạch, có thể dùng tại luyện khí, luyện đan, bố thí pháp trận chi dụng. Một ít đoán khí thủ đoạn cao cường đúc khải sư, nắm giữ lấy một ít bí pháp truyền thừa, có thể đem pháp trận khắc dấu trên khải giáp, cũng vì nguyên khí khoáng thạch khu động, nhường người mặc có vượt xa bản thể lực phòng ngự cùng lực công kích. Khương Ly lần trước bước vào hoang cổ thần tháp lúc, liền gặp được rất nhiều đại chu quân sĩ, tướng lĩnh thân mang kiểu này khải giáp, tại trọng lực cực mạnh mậu thổ thế giới bên trong, hành động tự nhiên. Bất quá, theo trung cổ thời đại đi xa, kiểu này khải giáp rèn đúc phương pháp sớm đã di thất. Hiện thế tồn tại nguyên khí khải giáp số lượng, vậy rất thưa thớt, tất cả đều đến từ các loại di tích, hầm mộ. Quỳnh Sa hải vực những kia cổ tộc, từ trung cổ thời đại một thẳng tồn sống đến nay, nhất định nắm giữ rất nhiều trung cổ thời đại bách gia truyền thừa, nói không chừng thì có quan hệ với nguyên khí chiến khải rèn đúc toàn bộ kỹ nghệ. Khương Ly trong lòng suy nghĩ chuyển động, lần này thần tháp hành trình có thể nên lưu ý nhiều một ít. Nếu có thể từ xưa tộc trong tay thu hoạch trung cổ thời đại bách gia truyền thừa, hắn giá trị cùng ý nghĩa cũng không thua gì hoàng cổ thần tháp trong rất nhiều thu hoạch. An Mang Vương, ngươi nhận ra nguyên khí chiến khải? Đạm Đài chỉ lan mở bàn tay, chỉ riêng hoa chớp lên, một tôn hơi có tổn hại, toàn thân đỏ sẫm có lại tiểu giáp trụ thì chậm rãi bay lên. Chỉ nghe Đạm Đài chỉ lan nói, hoang cổ thần tháp hiện thế, Quỳnh Sa hải vực tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn trạng thái, bộ này vạn thú sát khải là Khâm Thiên giám trong hiện có hoàn hảo nhất một bộ nguyên khí chiến khải, mượn trước cho ngươi phòng thân sử dụng. Chương 312, hoàng tử tâm tư, cho ngươi mượn âm thần dùng một lát. 1. Chương 312, hoàng tử tâm tư, cho ngươi mượn âm thần dùng một lát. 1. Đa tạ Đạm Đài đại nhân. Khương Ly không có chối từ, tiếp nhận Đạm Đài chỉ lan trong tay vạn thú sát khải, trực tiếp mặc trên thân. Tại Cửu Châu trong mắt thế nhân, hắn thể phách bị phế, không có bất kỳ cái gì tự vệ thủ đoạn, nếu là chối từ, ngược lại hội làm người ta trong lòng sinh nghi. Vạn thú sát khải mặc trên thân, Khương Ly có thể cảm ứng rõ ràng đến sát khải nội bộ tồn tại rất nhiều đường vân lối đi cùng từng tòa không ở vận chuyển trận tâm. Trận tâm trong, cất đặt nhìn một ít lấp lóe màu sắc khác nhau chỉ riêng hoa tinh khiết hòn đá, trong đó tràn ngập nồng đậm nguyên khí khí tức, cổ nhân xưng tiểu này hòn đá là nguyên thạch. Trung cổ thời đại về sau, đại đạo quy tắc áp chế, thiên sản sinh rất nhiều biến hóa, rất nhiều thông hướng Cửu Châu nguyên khí lối đi cũng bị bịt kín, khiến Cửu Châu thế giới trong nguyên khí hàm lượng càng ngày càng ít. Nguyên thạch vậy không trong địa mạch sinh ra, đại chu triều đình hiện nay có nguyên thạch, vậy số lượng có hạn, lại không thể tái sinh. Đạm Đài chỉ lan có thể đem bộ này vạn thú sát khải lấy ra, mượn cho Khương Ly sử dụng, đã thật là có thành ý chẳng qua Khương Ly cũng biết, trong đó chưa hẳn không có Khâm Thiên giám địa thính thiên thị pháp trận còn cần tiếp tục chữa trị nguyên nhân. Như hắn vẫn lạc tại nơi này, địa thính thiên thị pháp trận muốn tại trong ngắn hạn chữa trị, sợ là vô cùng không có khả năng. Khương Ly theo Đạm Đài chỉ lan đi ra bàn đế hành liễn, trên đường đi nhịp chân mạnh mẽ hữu lực, thân hình vận chuyển ở giữa, có một loại sứ không dùng hết lực lượng. Cự kình cảnh võ phu thân mang này khải, đều có thể bước vào thần tháp thế giới một tầng hành động, mà không cần phải lo lắng bị mậu thổ chi lực sinh sinh nghiền nát kết cục. Vạn thú sát khải quả thực bất phàm, nhưng phẩm giai nhiều nhất cũng chỉ là một kiện thần binh cấp bậc khải giáp, xa kém xa vạn không nguyên khải, ngược lại là cùng Thác Bạt bộ tu La Thiên Hoang khải trên lệch không nhiều. Khương Ly lần trước bước vào hoang cổ thần tháp lúc, từng tại kim canh thế giới vì một kiện phá toái nguyên khí chiến khải cùng vạn khô huyết khải làm cơ sở, dùng kim canh thế giới kim thủy lưu nguyên chữa trị, ra đời một bộ mới tinh nguyên khí khải giáp, phẩm giai đạt tới cái thế cấp bậc. có thể cùng Khương Thời Nhung huyền cốt giáp khải so sánh. Nhưng này khải từng tại Hoang Tháp trong thế giới xuất hiện, Khương Ly mặc này khải cùng Khương Thời Nhung đại chiến 3 tầng thần tháp thế giới, không ít người cũng thấy tận mắt. Bởi vậy rời khỏi Hoang Cổ thần tháp về sau, Khương Ly liền đem này khải cất giấu, luôn luôn không có cơ hội mặc sử dụng. Về phần thác bạt bộ Tu La Thiên Hoang Khải, cũng là cựu châu thế giới tiếng tăm lừng lẫy một bộ thần khải. Mặc mang theo, hung uy ngập trời, bách chiết không phá vỡ, chiến lực cũng có thể gấp bội, phối hợp bí pháp Hoang Thiên Nộ, càng năng lực bộc phát ra lực lượng cường đại. Khương Ly rời khỏi An Mãng thành trước, đã xem này khải cùng Đại Chu hoàng tộc bí pháp Hoang Thiên Nộ tặng, cùng nhau tặng cho Khương Huyền Tín sử dụng. Vì thực lực của hắn bây giờ cảnh giới, bình thường thần binh cấp bậc giáp trụ binh khí, sớm đã không có quá nhiều chỗ dùng. Hành liên bên ngoài, Thiên Khoát Hải Lan, vạn dặm không mây. 16 con cựu ưu viêm tức đáp xuống cựu châu Nam Hải biên giới một hòn đảo bên trên, Khương Ly đi xuống hành liễn, phát hiện nơi này nhưng thật ra là một tòa đề phòng sơn nghiêm, cờ sĩ bồng bềnh hành dinh. Cách đó không xa trên mặt biển, có thể gặp đến tất cả lớn nhỏ binh hạm thuyền hơn 100 chiếc. Trong đó mấy chiếc thuyền hạm cao mấy chục mét, trưởng hơn 100 trượng, như là từng tòa có thể di động núi nhỏ, thuyền hạm hai bên trở thành hàng thần uy đại bác, có gai mũi cực nóng lưu hình hoàng khí tức tản ra đây. Khương Thời Nhung dẫn đầu một đám đại chu cường giả sớm đã rời khỏi hành liễn, đang cùng một tên người khoác tử kim viêm tức trọng khải tuổi trẻ tướng lĩnh trò chuyện với nhau cái gì. Nhìn thấy Khương Ly cùng Đạm Đài Chỉ Lan đi ra, trẻ tuổi tướng lĩnh sau lưng, một đạo thâm thủy ánh mắt sắc bén thì đột nhiên hướng hắn phong tới. Khương Ly có phát giác, lần theo ánh mắt hồi nhìn sang, lại là một tên tinh thần phân chấn, râu tóc hơi bạc lão giả. Khương Ly nhận ra người này là Đại Chu nhị hoàng tử Tư Mã Ân bên người phụ tá, Vinh Sĩ Uyên. Đại Chu Bắc Phạt lúc, người này phụ nhị hoàng tử chi mệnh, xuất lĩnh bộ phận Nam Hải tinh nhuệ quân sĩ, vào Mãng Châu tác chiến, càng từng đối với bị Mãng Vương khu trục truy sát tiền ngụy di tộc đại động tâm. Cùng lớn bao nhiêu chu quyền thần tâm phúc, cùng nhau đi tới An Mãng thành. Hướng Khương Ly truy muốn bị bắt được tiền ngụy di tộc, thậm chí âm thầm viết thư vu oan Khương Ly tự mình môi dưỡng cựu lũ viêm tước, nhu đồ làm loạn. Cũng may Khương Ly không thẹn với lương tâm, viêm tịch giao lại là đại chu viêm tước chi tổ đồng bào muội muội, lúc này mới đem binh sĩ viên đám người áp chế xuống. Chẳng qua vậy bởi vậy lệnh nhị hoàng tử mất đi thừa cơ thu nạp tiền ngụy di tộc cùng với tích lũy tài phú cơ hội. Binh sĩ viên nỗ lực rất nặng đại giới, chật vật rời khỏi An Mãng thành, trong lòng đối với Khương Ly oán hận cực sâu. Lúc này thấy đến thể phách bị phế Khương Ly xuất hiện tại Nam Hải, có chút ánh mắt bất thiện, lập tức như mũi tên bắn ra ngoài, dường như không hề có chút che giấu nào. Như Khương Ly vẫn là vị kia chấn thủ An Mãng thành, thực lực cường đại, tiềm lực vô tận đại chu chiến thần. Vinh Sĩ Uyên cho dù có gan to hơn nữa cùng ác khí, cũng không dám vô lễ như thế trực tiếp dùng ánh mắt hung ác trừng, nhất là tại trước mắt bao người. Chỉ tiếc, hiện tại Khương Ly, mặc dù địa vị vẫn như cũ siêu nhiên, lại mất đi tất cả tiếp tục tiến lên có thể. Thể phách bị phế, cho dù hắn nhìn xa trông rộng, như kế vô song, cũng chỉ có thể làm một phía sau màn liêu thần. Cửu Châu thế giới, duy mạnh chí tôn, không có siêu nhiên thực lực, nhu trí mạnh hơn, cũng chỉ là phụ thuộc. Những người có mặt, dường như đều là đại chu hướng thực lực cảnh giới cao cấp nhất một nhóm cường giả, mắt nhìn sáu hướng hai nghe tám phương, cảm giác nhạy bén vô cùng, dường như cũng tại thứ một máy mắt, đã nhận ra Vinh Sĩ Uyên khác người cử động. Không ít người lông mày cũng nhịn không được nhẹ nhàng nhăn lại, trong lòng hiện lên một ít bất mãn. Mặc dù bọn hắn cùng Khương Ly trong lúc đó, cũng không có bao nhiêu quan hệ, cũng không muốn cùng vị này tiền đồ ảm đạm An Mãng Vương xảy ra bất luận cái gì dư thừa tiếp xúc. Có thể Khương Ly dù sao cũng là cảnh hoàng nghĩa tử, tự mình sắc phong đại chu thần vương, đại biểu là đại chu uy nghiêm. Một nho nhỏ phụ tá dám trước mặt mọi người khinh miệt đại chu thân vương, không đếm xỉa không chỉ là Khương Ly thân phận địa vị, càng là đối với cảnh hoàng bất kính. Thậm chí, tới một mức độ nào đó, cũng là đối bọn họ những thứ này đại chu quyền thần, tướng lĩnh kinh thường. Chỉ là, Trấn Võ Hầu Khương Thời Nhung cùng nhị hoàng tử Tư Mã Ân cũng không mở miệng phát ra tiếng, bọn hắn quan giai thân phận hơi thấp, tự nhiên không tiện tỏ thái độ. Nhị hoàng tử, tiểu hầu mạ muội, dám hỏi ngươi người sau lưng là ai? Như thế chúng mục phía dưới, này người ánh mắt quái dị, ánh mắt nhìn thẳng An Mãng Vương như thế bất kính, là tại xem thường ta đại chu hoàng vị sao? Nhưng mà một đạo to kiên cường âm thanh lại đột nhiên từ trong đám người vang lên. Những người có mặt nghe tiếng giật mình, cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Thiên Quân Hầu Liễu Hồng Liệt trên mặt nộ khí, nhanh chân đi ra. Thiên Quân Hầu sợ là hiểu lầm, ta này phụ tá họ Vinh, làm người cẩn thận chặt chẽ, sao lại đối với An Mãng Vương vô lễ? Người khoác viêm tức trọng khải tuổi trẻ tướng lĩnh có hơi nghiêng người, cùng cảnh hoàng có 7-8 phần giống nhau anh lạng trên mặt, hiện ra một vòng thân hòa khiêm tốn mỉm cười, cùng giải thích do nói, ta nghĩ xác nhận hắn kiến thức nông cạn, chưa từng gặp qua như thế cảnh tượng, lại bị An Mãng Vương thần tư trấn nhiếp, phương mới lộ ra một chút run sợ nét mặt. Như thế tốt lắm, hoặc là tiểu hầu thật sự nhìn lầm rồi. Liễu Hồng Liệt gật đầu một cái, ánh mắt trường binh sĩ bên một chút, nói: An Mãng Vương là ta đại chu Bắc Phạt đệ nhất công thần, thánh thượng khâm phong đại chu thần vương, công vân rất cao. Nếu là bị cái gì đạo trích miệt thị, hao tổn thế nhưng đại chu cùng thánh thượng uy nghiêm. Thiên Quân Hầu nói đúng lắm, bản vương sau sẽ đích thân cùng nhà này nô căn dặn. Nhị hoàng tử Tư Mã Ân gật đầu, vẫn như cũng là một bộ người khiêm tốn bộ dáng tư thế. Hán Dương mắt nhìn về phía Khương Ly, nét mặt vậy có hơi trịnh trọng một chút, tiến lên nửa bước hành lễ. Tiểu vương Tư Mã Ân gặp qua thân vương. Nhị điện hạ thân làm hoàng tử, lại đối bản vương như thế khiêm kính, thực sự không dám nhận. Khương Ly vậy ôn hòa hồi cười, thần thái bình thản tự nhiên, dường như cũng không có chú ý tới Vinh Sĩ Uyên miệt thị ánh mắt. Chương 312, hoàng tử tâm tư, cho ngươi mượn âm thần dùng một lát. 2, chương 312, hoàng tử tâm tư, cho ngươi mượn âm thần dùng một lát. 2, An Mãng Vương lần này theo Trấn Võ Hầu đích thân tới Nam Hải, nhưng là muốn cùng người khác cường giả cùng nhau bước vào Hoang Cổ thần tháp. Tư Mã Ân thẳng tắp thân thể, trên mặt hiện ra một ít lo lắng, An Mãng Vương có thể không biết, Hoang Cổ thần tháp trong nguy hiểm nặng nề, không phải võ mạch và phù, đạo mạch thần hiển, khí mạch tượng khí người trở lên cảnh giới người không thể vào bên trong, An Mạng Vương thể phách bị phế, thế nhưng chuyển tu đạo mạch. Hắn nói xong, lại về phía trước nửa bước, kinh ngạc nói, lẽ nào lúc này mới mấy tháng thời gian, An Mãng Vương liền đã đạo mạch có thành tựu, đạt tới thần niệm ngưng thực tại bên ngoài cơ thể thần hiện cảnh giới. Tư chất như thế tiềm lực, tiểu vương thật là xa xa không kịp. Tê Tư Mã Ân lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều người đều âm thầm hít một hơi lãnh khí. Nếu như nói, vừa mới Vinh Sĩ Huyên cử động, còn có thể dùng hắn chưa đủ lần nhẫn, một thẳng lòng mang đối với Khương Ly bất mãn để giải thích. Như vậy hiện tại Tư Mã Ân lời nói, lại là trực tiếp ép hướng Khương Ly gai nhọn. Đạo mạch tu hành sao mà không dễ, liền xem như gần đây nổi dậy Huyền Linh đạo tổ, cũng là thở nhỏ tươi sáng, khổ tu 7-8 năm thời gian. Khương Ly thể phách bị phế, đến nay vẫn chưa tới thời gian 1 năm. Không nói đến hắn trọng thương trong lúc đó, nhục thân ảnh hưởng tinh thần, khó mà an tâm tinh tu. Cho dù tự thể phách bị phế bắt đầu tu tâm đạo pháp, thời gian 1 năm có thể làm cho âm hồn tại ban ngày hành động, đã là cực kỳ khó lường sự tình. Nhị hoàng tử Tư Mã Ân là nhân vật bậc nào, sao lại không biết được những đạo lý này? Hiện tại trước mắt bao người, như thế hướng Khương Ly đặt câu hỏi, trong đó ý nghĩa lại là lại rõ ràng chẳng qua sự tình. Những người có mặt tâm như gương sáng, thấy đến như thế tình hình, tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Thân làm cảnh hoàng con trai trưởng, nhị hoàng tử tại Nam Hải thống ngự 20 vạn tinh nhuệ hải sư, cũng không phải là không có lòng dạ người. Hắn giờ phút này ở trước mặt cho Khương Ly khó coi, vậy tuyệt đối không vẹn vẹn là Vinh Sĩ Uyên tại An Mãng thành thua thiệt nhân tố. Rất nhiều người đều âm thầm nhìn về phía trấn võ hầu. Đại hoàng tử bởi vì tội bị phạt, đại chu thái tử vị trí đến nay treo cao không rơi, nhìn chung trên triều đình dưới, cũng chỉ có trấn võ hầu Khương Thời Nhung góp lời năng lực có mấy phần cường độ. Nhị điện hạ xem trọng hắn, vì cái kia nhảy vọt ngỗ nghịch tâm tính, đi tu hành đạo pháp cùng tự sát mà dị, lần này tới trước, chẳng qua là nghị quan sát từ đằng xa hoang cổ thần tháp giáng lâm thịnh cảnh thôi. Khương Thời Nhung nhàn nhạt mở miệng, thậm chí đều không đi nhìn xem Khương Ly, chỉ là nói, thần tháp mở ra, ta cùng với ở đây chư vị đại nhân đều sẽ trước tiên bước vào thần tháp, là thánh thượng cùng đại chu cấp đoạt bảo vật, cơ duyên, An Mãng Vương an nguy làm phiền nhị điện hạ phí tâm. Võ hầu tận có thể yên tâm, ta sẽ điều động dưới trướng đắc lực nhất cao thủ tận tâm bảo hộ An Mãng Vương, một tấc cũng không rời. Tư Mã Ân ôn tồn cười nói, An Mãng Vương như có một chút sai lầm, võ hầu chi bằng cầm tiểu vương xử theo pháp luật. Nhị điện hạ tận tâm là được, thần tháp giáng lâm, ai chẳng biết bây giờ Nam Hải, Quỳnh Sa tình huống phức tạp hỗn loạn, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả giáng lâm, tất nhiên lựa chọn tới nơi này quan sát thị cảnh, tự nhiên muốn làm tốt tùy thời đều có thể vẫn lạc chuẩn bị. Chư vị đại nhân xin mời đi theo ta. Khương Thời Nhung hừ một tiếng, bước nhanh chân hướng về cách đó không xa quân doanh đi đến, ở đây mọi người khác cũng liền bận bịu theo sát phía sau. An Mãng Vương, ta đem Thanh Sơ lưu lại cùng ngươi. Liễu Hồng Liệt cùng Liễu Thanh Sơ cùng nhau đi vào Khương Ly trước người, mặt có vẻ tức giận, lại trở ngại Tư Mã Ân nhị hoàng tử thân phận, không cách nào phát tác. Vừa mới đa tạ Thiên Quân hầu vì ta bên vực lẽ phải, Khương Ly ghi nhớ trong lòng. Khương Ly ôn hòa hành lễ, lại từ chối nhã nhặn Liễu Hồng Liệt hảo ý, chẳng qua thần tháp giáng lâm ngàn năm vừa gặp, Thanh Sơ thần hồn bất ổn, nhu cầu cấp bách cơ duyên tiến hành đột phá, không thể bởi vì ta bỏ lỡ. Thiên Quân hầu yên tâm, ta đã đưa tin An Mãng, chẳng mấy chốc sẽ có bộ hạ chạy đến Nam Hải cùng ta hội hợp. Như thế, ngươi nhất thiết phải cẩn thận bảo trọng. Liễu Hồng Liệt thấy Khương Ly khăng khăng từ chối, không cách nào miễn cưỡng, chỉ có thể liên tục căn dặn. Quỳnh Sa Hải vực dị tượng đã hiện hiện một quãng thời gian, thần tháp lúc nào cũng có thể giáng lâm. Một sáng pha rơi bước vào Cửu Châu thế giới, tất cả mọi người hội trước tiên đứng dậy, tranh thủ trước hết tiến vào thần tháp. Mậu thổ không gian, kim canh không gian trí bảo đã bị người cướp đi, thực lực siêu nhiên người vừa tiến vào hoàng cổ thần tháp, tất nhiên sẽ trực tiếp hướng tầng thứ 3 quỷ thủy không gian xuất phát. Tiến vào càng sớm, việc có cơ hội lấy được quỷ thủy trí bảo. An Mãng Vương, chúng ta lại gặp mặt. Liêu Hồng Liệt, Liêu Thanh Sơ, Đạm Đài Chỉ Lan đều muốn đi theo Khương Thời Nhung bước vào thần tháp không gian, sôi nổi cáo biệt Khương Ly, tiến về quân doanh, nghe Khương Thời Nhung sắp đặt bố trí. Vinh Sĩ Uyên lại lặng yên không tiếng động đi tới Khương Ly sau lưng, âm ú lên tiếng. Vinh Sĩ Uyên, nhị điện hạ nhường ngươi thủ hộ an toàn của ta. Khương Ly nhẹ nhàng cười một tiếng. An Mãng Vương liệu sự như thần bản lĩnh ngược lại là vẫn còn, ngài nói không sai, tương lai một quãng thời gian, tiểu nhân tận chức tận trách đi theo tại sau lưng ngài, bảo hộ ngài không nhận bất luận cái gì sóng xung kích bà. Vinh Sĩ Uyên không người, thật sâu hành lễ, hắn hướng mặt đất, nhìn không ra là biểu tình gì. Như thế cũng tốt, người ta cũng coi là người quen, ở chung lên cũng không cảm thấy lung túng, ta những ngày qua ở nơi nào? Người dẫn đường đi. Khương Ly cười cười, vậy mở ra nhịp chân, hướng về phía trước quân doanh đi đến. An Mãng Vương chậm đã. Nhưng sau lưng Vinh Sĩ Uyên lại trực tiếp gọi hắn lại, Nam Hải hành dinh chính là binh gia trọng địa, việc quan hệ Cửu Châu Nam Bộ an uy, ngài lần này cũng không phải là dâng thánh thượng ý chỉ có thể coi là nửa cái quan thân, không tiện ở tại được trong doanh trại. Hắn chậm rãi đứng dậy, giơ tay chỉ hướng cách đó không xa một tòa ở vào bên bờ biển mấy gian nhà cửa, nói ra, gần chút ít thời gian, An Mãng Vương có thể muốn tạm thời tủi thân một ít, Nam Hải hành dinh không so được An Mãng thành, nơi này vật tư tương đối thiếu thốn, cho dù là nhị điện hạ doanh trại, vậy không thể so với này mấy gian nhà cửa hậu đại xa hoa. Không sao cả, ta kỳ thực vậy thích hơn thanh tĩnh. Khương Ly quay người, nhìn một cái Vinh Sĩ Uyên chỉ nhà cửa. Lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trên bờ biển, bốn phía đều là trống trải không có gì nơi, thậm chí không cần đặc biệt thủ hộ cùng giám thị. Cách xa vài trăm thước, cũng có thể một chút thấy rõ bất luận cái gì dị tượng. An Mãng Vương thích thuận tiện. Vinh Sĩ Uyên đuổi theo Khương Ly nhịp chân, cùng nhau hướng về nhà cửa đi đến, hai chân giẫm tại đá vụn phía trên, có chút cấn chân, hắn nhíu nhíu mày, bất ngờ Khương Ly bình tĩnh. Một chẳng qua 16-17 tuổi thiếu niên, vừa mới hưởng thụ qua mọi người vần quanh, tiền đồ vô lượng cảm giác, lại trực tiếp bị đánh vào vực sâu. Kịch liệt như thế độ tương phản, bất kỳ người nào đều khó có khả năng thờ ơ, nhất là bên cạnh tất cả mọi người đối với hắn thái độ kịch liệt chuyển biến, càng không phải là người bình thường có thể thản nhiên tiếp nhận. An Mang Vương, có một việc, tiểu nhân luôn luôn muốn ở trước mặt cảm ơn ngươi. Vinh Sĩ Huyên háng giọng một tiếng, nói, tiểu nhân đi theo nhị điện hạ bên cạnh, đã từng học một chút đạo pháp, nhưng trở ngại tự thân tư chất ngu dốt, bị nuốt sâu đoạt xá cảnh kỳ, đã có một đoạn thời gian rất dài. Vốn cho rằng kiếp này phá cảnh vô vọng, nhưng An Mãng Thành trảm thủ trước sân khấu, tiểu nhân chịu đựng An Mãng Vương bá liệt thủ đoạn, chẳng biết tại sao, niệm đầu ngược lại kiên cố lên, trở về Nam Hải không lâu, thì thuận lợi phá cảnh, bây giờ đã là một tên chân chân chính chính quỷ tiên. Nói tới chỗ này, hắn thở dài một hơi, khám phá sinh tử bình chướng, tiểu trong lòng người cũng nhiều rất nhiều cảm ngộ, viện phát giác An Mãng Vương cảnh ngộ mười phần đáng tiếc, vốn là đại bảng dâng lên chi thế, tiếc rằng chưa vào thiên, thì bị nhân sinh sinh gấp đi cánh, cái bước, không chỉ lại không dâng lên chi vọng, thậm chí ngay cả ở trong nước hoạt động câu chuyện thật cũng bị mất. Do đó, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Khương Ly bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía Vinh Sĩ Uyên, đống nhiên cười nói, ngươi đã như vậy đáng thương ta, không bằng đem ngươi âm thần lấy đến cho ta, giúp ta cởi ra nhục thân công xiềng, trùng hoạch hy vọng.